Chương 50, xuất phát trước chuẩn bị chương 50, xuất phát trước chuẩn bị chính là bởi vì Giang Hoài chiến sự lâm vào giằng co, Tống quân lại tại Trùng Khánh, Điếu Ngư thành chờ hiểm địa xây lên kiên cố hàng rào, Mông quân nhất thời khó mà tại trở lên lưỡng địa đột phá, từ đó đến Hạ Du Ngạc Châu, Giang Lăng chờ nội địa. Hốt Tất Liệt mưu đồ đánh hạ ba thủ, lại thuận trường Giang mà xuống, chiếm Giang Lăng, lấy Lâm An chiến lược cuối cùng không cách nào có thể áp dụng. Lúc này, mặc cho Tứ Xuyên Đồng Xuyên Lộ trấn an phó sứ Lưu Trình, cùng Lữ Văn Đức mâu thuẫn ngày càng sâu, Lữ Văn Đức cấu kết Tứ Xuyên chế đưa làm Du Hưng hãm hại Lưu Trình, thời gian tể tướng giả tự đạo cầm giữ triều chính, trong triều chướng khí mù mịt, gian thần đương đạo. Lưu Trình giải oan khúc cửa, cùng đường mặt lộ phía dưới hàng được, đến tận đây, Đồng Xuyên Lộ luôn hãm, thắng lợi thiên bình khuynh hướng Mông Cổ. Lưu Trình hướng Hốt Tất Liệt giáng ngôn, đưa ra lấy tương phản làm đột phá khẩu, thuận Hán thủy xuôi nam, lấy Ngạc Châu, từ đó đột phá trường Giang phòng tuyến chiến lược. Hốt Tất Liệt dùng Lưu Trình giáng ngôn, phong A Thuật, Lưu Trình là Nam Trinh đều nguyên soái, xuất 15 vạn đại quân thẳng đến tương phản. Nhưng mà tương phản mặt phía nam theo hiện thủ sơn mà trì, mặt khác ba mặt thì vờn quanh Hán thủy, bởi vì không ách nam bắc giao thông yếu đạo, từ trước đến nay là binh gia vùng giao tranh. Trong lịch sử trải qua nhiều lần cải tạo sau, dẫn Hán thủy nhập sông hộ thành, sông rộng vượt qua 180 m, có thể nói thành kiên ao sâu. Mông Cổ quân đội đếm thử mấy lần cường công sau khi thất bại, quyết định khai thác trường kỳ vây khốn sách lược. Bọn hắn dựa vào trước đó tại Lộc Môn Sơn thiết trí các trận xây dựng Lộc Môn Bảo, tại Phàn thành phía đông Bạch Hà khẩu xây dựng thành lũy, đối tương phản hai thành tạo thành vây khốn chi thế. Tiếp lấy lại bắt đầu tại tương phản tây bộ xây dựng bấy thành, thiết trí tháp canh cùng giao thông, tại phía nam hiện thủ sơn cùng hổ đầu sơn trúc một chữ thành, lấy tường cao kết nối từng cái hàng rào, cơ hồ cắt đứt tương dương cùng ngoại giới liên hệ. Tương phản cái này hai tòa quân sự thành trì thành trong khốn cảnh bảo hoang. Quách Tĩnh nhìn xem bị tiêu ký làm màu đỏ Mông Cổ hàng rào cùng vượt ngang mấy tường cao, trầm ngâm không nói. Lữ Văn Hoán chờ đợi một lát, phá vỡ trầm mặc, lần này Hạ Quý phó sứ xuất lĩnh 5 vạn đại quân, 3000 thuyền lịch Hán Giang mà lên, là ta biểu huynh Lữ Văn Đức cực lực tranh thủ kết quả. Lần hành động này không cho sơ thất, nếu không đối mặt ngày càng nghiêm mật phong tỏa, lần sau muốn chờ đợi xuân nước sông trướng, đã là một năm sau. Hơn nữa hắn nhìn thoáng qua Ninh Viễn, mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, giả tự đạo thừa đối với Hoàng Khải Lương bị giết một chuyện, còn không biết sẽ làm phản ứng gì, ta sợ đến lúc đó phát sinh biến cố, thêm ra chút sự cố đến. Quách Tĩnh chỉ lấy địa đồ bên trên Hán Giang nói, Hạ Quý phó sứ mấy ngàn thuyền mong muốn giấu giếm được Mông Cổ quân đội tất nhiên không có khả năng, xuyên qua Bách Trượng Sơn cùng Lộc Môn Sơn thủy đạo là đường tắt duy nhất, theo ta hiểu rõ, nơi này có Mông quân tháp canh cùng phòng ngự bệ đá. Quách Minh nói cực phải. Lữ Văn Hoán gật đầu nói. Quách Tĩnh lại hỏi, không biết nơi đó bố trí cùng phòng ngự như thế nào? Trải qua bên ta thám tử nhiều lần dò xét, tại hao tổn mười mấy cái hảo thủ sau, đạt được một chút tin tức. Lữ Văn Hoán ngón tay hướng trong đó hai nơi địa phương, tại Bách Trượng Sơn cùng Lộc Môn Sơn vùng ven sông cao điểm, Mông quân thành lập 8 cơ lớn bệ đá, hai bên các bốn cái, phía trên an trí có hạng nặng nỗ giường cùng đầu thạch khí. Những này nỗ giường cùng đầu thạch khí ở trên cao nhìn xuống, có thể khống chế dài đến 400-500 m khúc sông, bên ta như muốn cưỡng ép vượt quan, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Tiếp lấy ngón tay tiếp tục hướng bên trên, chỉ hướng trên bản đồ một cái điểm đỏ, mà xuyên qua Lộc Môn Sơn chỗ đường sông sau, lại đi một đoạn lộ trình sẽ đến Tân Bảo Bích Lũy, kia là Mông quân tại Tương Dương đông nam hơn 10 dặm bên ngoài mới xây công sự cứ điểm. Quách Tĩnh nói, đều nguyên soái Lưu Trình rất tinh tường địa hình, hắn tất nhiên sẽ không thắt thất lương cơ, nếu như theo Tân Bảo Bích Lũy ra quân, lại phối hợp Lộc Môn Bảo binh lực, thủy lục giáp công phía dưới, chúng ta lương thực viện binh bộ đội vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Lúc này Linh Viễn bỗng nhiên hỏi thăm, Lữ tướng quân, đóng tại đầu thạch khí bệ đá bên trên quân đội nhân số nhiều không? Lữ Văn Hoán đại khái có thể đoán ra Ninh Viễn ý đồ, ánh mắt không khỏi sáng lên, ngươi là muốn phá hư những cái kia trên bệ đá nỗ giường cùng đầu thạch khí. Đối với vị này võ công kỳ cao người trẻ tuổi, hắn đông nhiên sinh ra một chút chờ mong. Ninh Viễn gật đầu nói, ta muốn trước nghe một chút tình huống cụ thể. Lấy hắn hiện tại võ công, nếu như không có đại quân nghiêm mật bảo hộ, Ninh Viễn có lòng tin có thể tại địch quân viện quân đã tìm đến trước, đem những này khí giới phá đi. Lữ Văn Hoán giải thích nói, Hán Giang một bên là Lộc Môn Sơn, khác một bên là Bách Trường Sơn, hai ngọn núi giữa sườn núi các kiến tạo 4 tòa bệ đá bị tường cao vây quanh, là một cái nửa phong bế quân sự yếu địa, căn cứ bên ta thám tử đạt được tình báo, bên trong ước chừng có 1000 người bộ đội tinh nhuệ đóng giữ. Linh Viễn nói, nếu như quân coi giữ bị kinh động, không biết kia hai nơi hiểm địa phải chăng còn có cái khác tiếp viện bộ đội. Lữ Văn Hoán nói, viện quân ở đằng kia chỗ địa phương 5 dặm địa chi bên ngoài, Mông quân Lộc Môn bảo cứ điểm, bất quá đường núi khó đi, theo địch tập đi sau ra tên lệnh tới viện binh đã tìm đến, ta đoán chừng nhanh nhất cũng phải gần nửa canh giờ. Linh Viễn chậm rãi gật đầu, có cái này giảm sóc thời gian đầy đủ. Hoàng Dung trước đó một mực không có lên tiếng, lúc này mở miệng, mang theo một tia lo âu, Linh Viễn, không nên xem thường những cái kia quân coi giữ, loại này trọng yếu cứ điểm, chỗ phân phối tất nhiên là tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Hơn nữa, vì phòng ngừa địch quân cao thủ chui vào phá hư, đều sẽ có trong quân hảo thủ tọa trấn. Không cần lo lắng, đánh không thắng ta còn chạy không thoát sao? Những quân đội kia khốn không được ta. Hắn dùng ánh mắt trấn an một chút Hoàng Dung, tiếp lấy đối Lữ Văn Hoán nói, Lữ tướng quân, ngươi có thể phái mấy cái thủ hạ đắc lực cho ta làm dẫn đường cùng phối hợp tác chiến sao? Phá hư đầu thạch khí nhiệm vụ giao cho ta là được. Lữ Văn Hoán mặt lộ vẻ mừng rỡ, ngược lại chờ mong hỏi Quách Tĩnh, Quách huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Quách Tĩnh mấy ngày nay đối Ninh Viễn võ công đã có hiểu rõ nhất định, biết hắn tự vệ hẳn không có vấn đề, thế là gật đầu nói, ta cảm thấy có thể thực hiện, nếu như Ninh Viễn có thể thành công phá hư những cái kia hạng nặng khí giới, liền có thể tiến về tiếp dẫn lương thực viện binh thuyền vùng ven sông mà lên, Lữ tướng quân lại chuẩn bị một chi kỳ binh làm tiếp ứng. Lữ Văn Hoán lại nhìn về phía Hoàng Dung, nói, không biết Hoàng Bang chủ ý như thế nào. Hoàng Dung nói, ta tin tưởng Ninh Viễn, như vậy đi, Lữ tướng quân chọn lựa quen thuộc địa hình mấy vị trong quân hào thủ, chúng ta bên này cũng theo giang hồ hào kiệt chúng tuyển mấy cái đi theo. Lữ Văn Hoán nghe vậy cười nói, như thế rất tốt, việc này không thích hợp kéo dài, chúng ta bây giờ liền làm chút chuẩn bị, vào đêm trước đó vùng ven sông mà xuống, nếu như có thể nhổ những cái kia đầu thạch khí, chuyến này liền thành công một nửa. Bốn người tiếp lấy lại thương nghị một chút chi tiết, ba người mới rời khỏi phủ tướng quân. Quách Tĩnh trực tiếp đi thủ vệ doanh, chọn lựa đi theo Ninh Viễn cùng xuất hành hào thủ. Ninh Viễn cùng Hoàng Dung trở lại Quách phủ, tiến vào sương phòng, Hoàng Dung đóng cửa phòng lại, trên mặt mới lộ ra vẻ lo lắng. Ninh Viễn, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có mấy phần chắc chắn? Ninh Viễn nhìn xem nàng lo lắng biểu lộ, ôn hòa cười nói, không có nhìn thấy những quân địch kia trước, ta không tốt cho ngươi trả lời chắc chắn, bất quá ngươi yên tâm đi, đánh không thắng ta cùng lắm thì trực tiếp rút đi, ta tin tưởng, còn không người có thể ngăn được ta. Hoàng Dung nói, lần này ta cùng đi với ngươi a. Ninh Viễn lắc đầu, nói, Dung Nhi, chuyến này nguy hiểm, ta không yên lòng ngươi đi, ngươi lưu tại Tương Dương chờ ta khải hoàn trở về, được không? Hoàng Dung đối với hắn gọi mình Dung Nhi đã không còn mâu thuẫn, nghe nàng trong lời nói đối với mình quan tâm, rất là hưởng thụ. Chương 51, đồng hành chương 51, đồng hành. Hoàng Dung thanh âm biến càng thêm lưu hòa, ngươi quên sao, ta thật là đào hoa đào lớn lên, thủy tính tốt đây. Lần này trên nước chi hành, có thể nào thiếu đi ta? Vậy cũng không được, lần này đi theo Dĩnh Châu không giống nhau lắm. Ninh Viễn kiên quyết phản đối, tức khiến cho chúng ta có thể thành công phá hư những cái kia đầu thạch khí, đằng sau cũng muốn đi theo Hạ Quý mấy ngàn thuyền dọc theo Hán thủy mà lên, mục tiêu quá lớn, không thiếu được sẽ có một phen đắc chiến, ta không yên lòng để ngươi mạo hiểm. Hoàng Dung nhìn xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, khóe miệng lộ ra cười yếu ớt, tại ngươi xuất hiện trước đó, ta đã tại Tương Dương đóng giữ một đoạn thời gian, bất luận là thủ thành chiến, vẫn là ra ngoài điều tra, ta cùng Mông Cổ quân đội đều chiến đấu qua thật nhiều trận. Hơn nữa ta đối địa hình nơi này hình dạng mặt đất hết sức quen thuộc, những binh lính kia ta không quá yên tâm, vẫn là cần ta đến vì ngươi dẫn đường càng bảo hiểm chút. Có thể ngươi đánh không lại ta, bất luận là loại nào trên ý nghĩa. Linh Viễn như cũ kiên trì quan điểm của mình, tại xuyên việt khu phong tỏa lúc, hắn từng trải qua Mông Cổ thiết kỵ hung mãnh. Kia 100 thành quân khí thế, nếu như không phải hắn dạng này một cái dị số, đổi lại là bất cứ người nào, cũng không dám nói có thể khinh anh kỳ phong. Có thể cho dù là hiện tại Linh Viễn, cũng không cách nào cam đoan tại hàng ngàn hàng vạn trong quân đội bảo vệ tốt Hoàng Dung. Linh Viễn không muốn nhường nàng mạo hiểm, Hoàng Dung lại có chủ kiến của mình, nàng biểu lộ biến chăm chú, "Linh Viễn, ta biết ngươi quan tâm ta, ta rất vui vẻ. Thật là, ta là cái bang bang chủ, là hoàng dược sư nữ nhi, ta còn là một cái nữ hiệp, cũng có chính mình kiên trì." Nàng vươn tay khẽ vuốt gò má của đối phương, mỉm cười nói, "Lần kia dọc theo Hán thủy hạ Dĩnh Châu, đồng dạng là cựu tử nhất sinh, tại bây giờ dưới hình thế, ta cùng Quách Tĩnh sớm đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, lại có thể nào cầu tại Tương Dương thành bên trong, để ngươi một mình đi đối mặt phong hiểm." Nhìn Linh Viễn mím môi, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Hơn nữa, nếu như xuất hiện nguy hiểm, ngươi có thể bảo hộ ta, đúng không?" Linh Viễn cảm thụ được tay nàng chỉ truyền tới nhiệt độ, có chút đắng buồn bực, có thể ta không có hoàn toàn chắc chắn ở đằng kia dạng bên trong chiến trường hỗn loạn thời điểm hộ ngươi chu toàn. "Không sao cả, nếu như ta thật muốn chết đi, ta hy vọng chết tại trong ngực của ngươi." Hoàng Dung khẽ cười một tiếng, "Vậy cứ thế quyết định. Ngươi cần ta vì ngươi chuẩn bị thứ gì sao?" Hai tấm mạnh nhất gân sừng phục hợp cung ép, 500 mũi tên. Linh Viễn thở dài, không còn thuyết phục, nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, "Lại thêm 100 cây trường thương a." Quách Tĩnh tại Đại Mạc lúc Dương cung bắn đại điêu, danh xưng tiễn thuật thiên hạ vô song, tự nhiên giáo hội Linh Viễn tiễn thuật, đương nhiên, hiện tại tiễn thuật đệ nhất danh hiệu đến làm trò cho đồ đệ. Hoàng Dung biết Linh Viễn có không gian chữa bệnh, cũng không kinh ngạc, khẽ gật đầu, đi chuẩn bị vật tư. Nhìn qua nàng rời đi mỹ lệ bóng lưng, Linh Viễn cảm thấy bất đắc dĩ, Hoàng Dung quyết định việc cần phải làm, hắn không ngăn cản được, chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất đi bảo hộ an toàn của nàng. Chờ buổi trưa ăn cơm sau, Quách Tĩnh mang theo 8 người trở về, 4 vị là thủy tính cực giai trong quân tinh nhuệ, chủ yếu phụ trách lần này hành động dẫn đường. Mặt khác 4 vị Linh Viễn gặp qua, đang là trước kia xuyên việt khu phong tỏa lúc gặp phải Hoa Sơn phái lệnh Mộ Dung, Nhạc Linh San, Lâm Bình Chi cùng Lục Đại Hữu. "Linh thiếu hiệp, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi." Lục Đại Hữu cực kỳ hưng phấn, hiển nhiên đối với có thể cùng Linh Viễn cùng một chỗ hành động cảm thấy cao hứng. "Linh đại ca." Nhạc Linh San nhìn về phía Linh Viễn ánh mắt sáng tỏ, thanh âm có chút ngại ngùng. Chỉ có lệnh Hồ Sung có vẻ hơi dầu dĩ không vui. "Thế nào, lệnh Hồ huynh nhìn không quá dáng vẻ cao hứng?" Linh Viễn kỳ quái hỏi. Lệnh Hồ Sung cười khổ, lộ ra buồn bã hiểu sỉu, không biết chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay vừa uống rượu đã cảm thấy toàn thân ngứa, không uống rượu lại trong lòng ngứa, thật đem ta dày vò đến không được. Linh Viễn trong lòng có quá mức, xem ra chính mình kia một tề kỳ dạng tán lên hiệu quả, trong lòng của hắn cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác, liền bởi vì Hoàng Dung muốn đi theo đi phiền muộn tất cả giải tán mấy phần. "Có thể là tới nơi này không quen khí hậu a, ngươi thích ứng một chút không chừng liền tốt." Linh Viễn giả mù sa mưa an ủi một câu. Nhạc Linh San lại cười nói, "Đây mới gọi là tốt đâu, đại sư Minh hàng ngày tranh cãi muốn uống rượu, đều nhanh rơi thùng rượu bên trong, lúc này có thể đủ hắn chịu." Lục Đại Hưu cũng gật đầu phụ họa, "Tiểu sư muội nói rất đúng, đại sư Minh xác thực nên kiêng rượu, nơi này không thể so với Hoa Sơn, uống rượu hỏng việc, làm trễ nải quân tình cũng không tốt." Quách Tĩnh nói, "Tốt, nói nhảm không nói trước, chúng ta chuẩn bị xuất phát, vào đêm lúc tập kích bất ngờ Lộc Môn Sơn thủy đạo." "Sư phụ, ngươi cũng muốn đi sao?" Linh Viễn hơi kinh ngạc, theo lý thuyết hắn tọa trấn phía sau, lấy hắn lực hiệu triệu thống lĩnh quân hùng, so với đi mạo hiểm phải tốt hơn nhiều. "Ta giới thiệu một chút, bên cạnh vị này là Lưu Tam, là chiến trường lão binh, đối vùng này địa hình rất tin tưởng, còn mấy lần dò xét qua Lộc Môn bảo cùng bên kia bãi đá." Quách Tĩnh chỉ vào trong đó một vị binh sĩ giới thiệu, "Vừa rồi tại trên đường, ta cùng Lưu Minh đệ hiểu rõ tới, hắn hôm nay vừa mới dò xét trở về, phát hiện Mông Cổ quân trải một đầu đường tắt, có thể nhanh chóng theo Lộc Môn Bảo hướng máy ném đá bệ đá bên kia tiếp viện. Bởi vậy, chúng ta trước đó dự đoán có chút sai lầm, nếu như từng cái trừ bỏ tại Lộc Môn Sơn cùng Bách Trượng Sơn hai bên bờ đầu thạch khí giới, về thời gian sợ là không kịp. Kỳ thật Quách Tĩnh có một chút không có nói ra, cái kia chính là lần hành động này quá nguy hiểm, hắn cũng lo lắng Hoàng Dung an nguy, hy vọng có thể hộ tống bảo hộ nàng. Linh Viễn cau mày nói, sư phụ, ngươi muốn cùng ta đồng thời đối hai bên ra tay, dạng này sẽ không thái quá mạo hiểm. Tiểu tử đuối, ta hỏi Dung Nhi ngươi lợi hại hay không, nàng tổng cười nói so ta mạnh hơn quá nhiều, sư phụ biết ngươi thẳng tư, khẳng định là lưu lại mấy tay. Quách Tĩnh giả không chứa đầy, bất quá, ngươi cũng quá coi thường vị sư, ta mặc dù không cách nào đối phó thành kiến chế kỵ binh công kích, có thể phá đi một hai bệ đá, sau đó kiểm chế lại còn lại lính phòng giữ, cho ngươi tranh thủ nhiều một chút thời gian vẫn là có thể làm được. Một bên Hoàng Dung cũng mỉm cười nói, ta sẽ hiệp trợ Tĩnh ca ca, ngươi phá đi một bên khác đầu thạch khí sau, tận mau tới đây trợ giúp chúng ta. Không thể. Linh Viễn trong lòng bĩu lên, lớn tiếng kêu lên, dạng này quá nguy hiểm. Hoàng Dung thanh âm ôn hòa, dù sao cũng phải có người đi làm. Ta tin tưởng Tĩnh ca ca, cũng tin tưởng ngươi, việc này cứ như vậy định rồi, chúng ta lên đường đi. Linh Viễn muốn lại lên tiếng ngăn cản, nhưng nhìn lấy Hoàng Dung dịu dàng mà ánh mắt kiên định, lời nói từ đầu đến cuối nói không nên lời. Mười một người ra tương dương, đi thuyền qua sông Hộ Thành, lại chạy về phía Bạch Hà khẩu chỗ nước cạn, phân hai chiếc tàu nhanh xuất phát. Dựa theo trước đó thương định, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cưỡi một thuyền, phụ trách Bách Trượng Sơn phía bên kia bệ đá, Linh Viễn thì phụ trách Lộc Môn Sơn phía bên kia. Hai chiếc tàu nhanh theo Hán Thủy mà xuống, vào đêm lúc đã tiếp cận bệ đá phụ cận vài dặm. Lúc này thanh u nguyệt sáng chiếu xuống, xuyên thấu qua thật mỏng trong nước sương mù, tại đen nhánh trên mặt sông chiếu ra điểm điểm lân quang, hai bên bờ dãy núi kéo dài, bóng cây trùng điệp. Cùng Linh Viễn cùng thuyền ngoại trừ hai vị binh sĩ bên ngoài, còn có Lâm Bình Chi cùng Nhạc Linh San. Lâm Bình Chi hôm nay mặc nền đỏ hắc sơn áo choàng, lục sắc ngai lưng, ở trong màn đêm càng lộ ra âm nhu mấy phần. Nhạc Linh San vừa vặn tương phản, thanh lãnh ánh trăng nhường trên mặt nàng lộ ra cực kỳ nhu hòa. Nàng ánh mắt lúc mà nhìn phía Lâm Bình Chi gương mặt, mang theo chút nhu tình, lại tựa hồ là cất giấu chút tâm sự. Khi thì lại nhìn về phía Linh Viễn, mang theo chút tìm tòi nghiên cứu, mang theo chút hiếu kỳ, lại không thế nào cùng hắn nói chuyện, có vẻ hơi thận trọng. Cuối cùng nàng lại nhìn phía bên bờ bóng cây xuất thần, lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Lúc này, trong đó một vị binh sĩ thấp giọng nói, "Chúng ta nhanh đến Mông quân tàu nhanh tuần tra khu vực." Tạ Ân Sơn điệu cùng sông ngư khen thưởng chương 52, Hoàng Dung lại đi nhà bên ngoài quân đồ chương 52, Hoàng Dung lại đi nhà bên ngoài quân đồ Linh Viễn tìm theo tiếng nhìn hướng về phía trước, lấy hắn bây giờ công lực, sớm đã biến thai thính mắt tinh, cho dù là tại như thế bóng đêm cùng sông trong sương mù, như cũng có thể trông thấy khoảng cách rất xa. Quả nhiên qua một hồi, phía trước mấy trăm mét bên ngoài trên mặt sông, mơ hồ hiện ra hai chiếc tàu nhanh hình dáng. Cái này hai chiếc thuyền ở giữa duy trì 10 trượng trở lại khoảng cách, mỗi trên chiếc thuyền này đều có 4 tên binh lính tuần tra, thân ảnh của bọn hắn ở trong sương mù như ẩn như hiện. "Đình chỉ, ta nhìn thấy Mông quân tuần tra đĩnh." Linh Viễn thấp giọng phát ra cảnh báo. Hai vị chiến sĩ lập tức căng cứng thần kinh, lặng yên thả ra trong tay mái chèo, thuyền tại trên mặt sông im hơi lặng tiếng ngừng lại. Nhạc Linh San hạ giọng hỏi, "Linh đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trước lui về sao?" Nàng ý đồ xuyên thấu qua sương mù quan sát phía trước, nhưng ánh mắt bị nồng đậm sông sương mù ngăn lại cản, chỉ cảm thấy nước sông cuồn cuộn, hơi nước sương mù bao phủ, thấy không rõ phía trước cảnh vật. Linh Viễn không có trả lời, hắn lấy ra trường cung, cài tên kéo cung, cũng không thấy thế nào nhắm chuẩn, mũi tên liền bèo một tiếng hối hạ vạch phá bầu trời đêm bay ra ngoài. Hắn bản ý là nhường Hoàng Dung làm ra hai tấm phục hợp cung ghép, Hoàng Dung lại đem Quách Tĩnh yêu thích nhất thần tí cung lấy đến, giao cho Linh Viễn. Vị này xưa nay công việc quản gia hiền thê, hiện tại hận không thể vật gì tốt đều đưa cho Linh Viễn, nhường Tĩnh ca ca giáo hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Cửu Âm Chân Kinh không tính, bây giờ liền hắn yêu dấu chi vật cũng không chịu buông tha. Thanh này thần tí cung xuất từ một vị thợ khéo chi thủ, chuyên bị Quách Tĩnh lượng thân định chế. Lực lượng của nó đủ để kéo căng 10 thạch, nhẹ nhõm tại mấy trăm mét bên trong mặc thấu áo giáp. Mũi tên vạch phá bầu trời đêm, mang theo bén nhọn tiếng xé gió bắn về phía ngay tại chèo thuyền Mông Cổ binh sĩ. Nhưng mà còn không chỉ như thế, Linh Viễn lại là liên tiếp 9 mũi tên, 9 mũi tên gần như đồng thời rời dây cung, không có chút nào khoảng cách bắn hướng mục tiêu, thẳng đến 8 tên lính cổ họng. Tuần tra bên trong Mông Cổ binh sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, nghe tới mũi tên tiếng xé gió lúc, tiết hầu đã bị sắc bén mũi tên xuyên thấu. Bọn hắn phát ra tuyệt vọng khanh khách âm thanh, nguyên một đám té ngã hoặc bị đẩy vào trong nước. Một tên binh lính ngoan cường mà ý đồ lấy ra tên lệnh phóng ra, nhưng mà vừa muốn động tác, lòng bàn tay của hắn liền bị nhánh thứ 9 mũi tên bắn thủng, tên lệnh tuột tay rơi vào mặt sông, trong nháy mắt biến mất tại nước sông cuồn cuộn bên trong. Người lính này ý đồ nhìn về phía mũi tên đánh tới phương hướng, trong tầm mắt cũng chỉ có mịt mờ sương mù, chỗ nào có thể nhìn thấy nửa cái bóng người. Hắn không cam lòng ngã ra thuyền bên ngoài, rơi vào hán giang bên trong, tóe lên một mảnh bọt nước. Nước sông trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh, cái này xóa đỏ thắm lại theo lao nhanh nước sông cấp tốc chảy tới, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quách Tĩnh kia một chiếc thuyền sau đó lái tới gần, dừng ở Linh Viễn thuyền bên cạnh. Chỉ nghe hắn hỏi, vừa rồi tình huống như thế nào, ngươi giết Mông Cổ trong quân lính tuần tra. Cho dù lấy Quách Tĩnh thị lực mạnh, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được mấy trăm mét bên ngoài yếu ớt động tĩnh. Phía trước là Mông Cổ quân hai chiếc tàu nhanh, thuyền bên trên 8 tên lính đã bị ta giải quyết. Linh Viễn nói, đem trưởng cung thu hồi, hướng Lưu Tam ra hiệu, chúng ta có thể tiếp tục đi tới. Thuyền chậm rãi khởi động, Quách Tĩnh nhìn qua Linh Viễn bóng lưng, có chút không thôi nói, ta kia đem yêu thích thần tí cung cũng là không tính nhờ và không phải người. Đau lòng. Ta lần sau tìm người cho ngươi thêm chế tạo một thanh. Hoàng Dung bận bịu an ủi trợ phu, trên mặt lại mang theo vài phần ý cười. Cái này cái nào có thể giống nhau? cái kia Thanh Cung làm bạn ta nhiều năm, đã có cảm tình sâu đậm. Quách Tĩnh vẫn còn có chút phiền muộn, bất quá Hoàng Dung đã đem cung đưa ra ngoài, hắn cũng không tiện lại muốn về. Hơn nữa, Linh Viên tiểu tử kia cung sắc thực khiến cho tốt, thanh xuất Vu Lam, nhường hắn cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Hoàng Dung cười doanh doanh nói, cũ thì không đi mới thì không tới, không nên quá để ý. Quách Tĩnh nhìn Hoàng Dung một cái, chân thành nói, ta còn là càng ưa thích cũ. Đám người tiếp tục hướng phía trước hoạch đi vài dặm, lại gặp hai chiếc tuần tra đỉnh, phía trên binh sĩ giống nhau bị Ninh Viễn lặng yên bắn giết, về sau liền không còn có gặp phải Mông Cổ quân tuần tra đỉnh. Hai chiếc thuyền tại lòng sông chậm rãi dừng lại, lão binh Lưu Tam chỉ về đằng trước mơ hồ có thể thấy được chỗ nước cạn, nói rằng, Quách đại hiệp, chúng ta cần tại phía trước chỗ nước cạn cập bờ. Sau khi lên bờ, lại đi mấy trăm mét liền sẽ thấy Mông Cổ tháp canh cùng tường cao. Chui vào tường cao sau, đi lên leo lên mấy chục mét, liền có thể đến tới máy ném đá bình đài, nơi đó chính là mục tiêu của chúng ta. Quách Tĩnh nói, chúng ta theo kế hoạch làm việc. Lưu Tam, ngươi phụ trách chở Ninh Viễn đi Lộc Môn Sơn bên kia, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Như Ninh Viễn thành công phá hủy nỗ giường cùng đầu thạch khí, các ngươi lại đến Bách Trượng Sơn bên này cùng chúng ta tụ hợp. Hắn chuyển hướng Ninh Viễn, trong giọng nói để lộ ra nghiêm túc, nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Ninh Viễn nói, ta minh bạch, sư phụ. Các ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn, chuyện không thể làm liền rút đi, không cần ham chiến. Quách Tĩnh nghe xong cười vỗ vỗ Ninh Viễn bả vai, tiểu tử thối, ngược giáo lên sư phụ tới. Tốt, chúng ta chia ra hành động a. Hai chiếc thuyền phân biệt lái về phía hai bên bờ, tựa ở chỗ nước cạn bên trên. Linh Viễn nhảy xuống đầu thuyền, đối Lưu Tam cùng Nhạc Linh San nói, Lưu huynh đệ, Linh San muội tử, mấy người các ngươi ở chỗ này chờ. Lâm Bình Chi nói, Linh đại ca, ta đi giúp ngươi. Không cần, ta một người là đủ rồi, các ngươi ở chỗ này chờ liền tốt. Lâm Bình Chi không có tiếp tục kiên trì, trầm mặc gật gật đầu. Nhạc Linh San cũng ân cần nói, Linh đại ca, ngươi cẩn thận. Linh Viễn khẽ gật đầu, tiếp lấy liền cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Nhạc Linh San nhìn qua hắn biến mất phương hướng, có chút lo âu hỏi, huynh đệ, ta có chút sợ hãi, ngươi nói Linh đại ca có thể thành công sao? Lâm Bình Chi giống nhau nhìn về phía kia phiến bóng đêm, ngơ ngác xuất thần. Làm Quách Tĩnh tiến về thủ vệ doanh chọn lựa hành động đội biết lúc, Lâm Bình Chi xung phong nhận việc, hợp lực quên Nhạc Linh San cùng lệnh Hồ Sung cùng nhau gia nhập, ở trong đó tự nhiên là mang không thể cho ai biết tư tâm. Tại bị Dư Thương Hải trong vòng một đêm diệt tiêu cục cả nhà sau, hắn vốn cho rằng tìm tới Nhạc Bất Quần cái này chỗ dựa, nhưng về sau phát hiện sư phụ là Ngụy Quân Tử, trăm phương ngàn kế mong muốn cướp đoạt nhà hắn tịch tà kiếm phổ, thậm chí không tiếc đem nữ nhi Nhạc Linh San gả cho hắn. Nhưng mà Nhạc Bất Quần cũng không biết là, Lâm Bình Chi đã sớm thấy rõ mưu đồ của hắn. Cái kia đã từng nhiệt huyết phú gia công tử ca, không buồn không lo thiếu niên lang, bây giờ bị cửu hận che đôi mắt, một lòng nhất niệm chỉ muốn báo thù, giết Dư Thương Hải, một cao phong còn có Nhạc Bất Quần thành hắn không cách nào buông xuống chấp niệm. Lâm Bình Chi nằm ngậm cũng nhớ báo thù rửa hận, bởi vậy, khi hắn lần kia trông thấy Linh Viễn lúc, liền sinh ra phụ thuộc tâm tư. Có thể Lâm Bình Chi biết mình không có sợ trường gì, không có có thể làm trao đổi quả cân, thế là liền đem chủ ý đánh vào sư tỷ Nhạc Linh San trên thân. Vị này hắn đã từng tình cảm chân thành, bây giờ lại thành công cùng xiển xích, nhường hắn thống khổ xoắn xuýt. Nếu như Nhạc Bất Quần không phải cha nàng tốt biết bao nhiêu, nhưng hiện thực không có nếu như. Tại thành hôn vào cái ngày đó, Lâm Bình Chi nhìn xem kia rách dưới cả xa bên trên tịch tà kiếm phổ, tại báo thù cùng tình yêu ở giữa do dự thật lâu, cuối cùng dứt khoát vùng đào tự cung. Đêm hôm đó, hắn uống đến say mềm. Đêm hôm đó, Nhạc Linh San chính mình mở ra đỏ khăn của dâu, mà nàng đến nay vẫn là xử nữ. Lâm Bình Chi đi vào tương dương sau, một mực không có cơ hội tiếp cận Ninh Viễn. Hôm nay nghe nói Ninh Viễn cũng tham gia hành động lần này, hắn mới chủ động đứng dậy, hy vọng có thể tìm được tiếp cận Ninh Viễn thời cơ. Hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía Nhạc Linh San, thanh âm thấp đu nói, sư tỷ, Linh thiếu hiệp lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không có việc gì. Chương 53, Lộc Môn Sơn chương 53, Lộc Môn Sơn Linh Viễn lặng yên tiềm hành vài trăm mét, quả nhiên phát hiện phía trước dựa vào núi bích mà trúc tường cao. Tường cao bên trong, hai tòa tháp canh cách xa nhau mấy chục mét, đứng sừng sững ở trên núi đá, mỗi tòa tháp canh bên trên đều có hai tên lính tại cảnh giác nhìn xa. Linh Viễn thầm nghĩ, tại khoảng cách như vậy hạ, dù cho có thể thành công bắn giết binh sĩ, bọn hắn rớt xuống tháp canh lúc sinh ra động tĩnh cũng không có khả năng hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Xem ra lặng yên không một tiếng động chui vào là không thể nào, hắn than nhẹ một tiếng, lấy ra cung tiễn, bốn mũi tên tẩy phát, mũi tên giống như tia chớp màu đen vạch phá bầu trời đêm, đem bốn tên lính cái cổ bắn thủng. Trong đó hai người đổ vào tháp canh bên trên, hai người khác phát ra tiếng rên rỉ sau rơi xuống, nặng nề mà đập xuống đất, phát ra thình thịch tiếng vang. Đóng giữ nơi đây binh sĩ quả nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ngay tại lính gác bị giết trong nháy mắt, tường cao bên trong đã có người phát hiện. Ngay sau đó, báo động âm thanh cùng dồn dập chạy âm thanh xuyên thấu qua tường cao truyền tới. Linh Viễn thân hình khẽ động, một cái nhảy vọt liền nhảy lên tường cao. Nhờ ánh trăng, trong tường cảnh tượng có thể thấy rõ ràng. Hắn nhìn thấy từng dãy binh doanh xây dựa lưng vào núi. Tại trên vách núi, có một cái nhân công khai thác bình đài, phía trên trưng bày một tòa cỡ lớn máy ném đá cùng hạng nặng nỗ giường, bên cạnh thì là từng đống trải qua gia công cự thạch cùng dài đến vài mét lớn mâu. Mà hướng lên nhìn ra xa, cá biệt ba người trên bình đài đầu thạch khí cũng mơ hồ có thể thấy được, giống như cự thú giống như nút tại trong màn đêm. Lúc này, to rõ tiếng kèn đống nhiên vang lên, các binh sĩ nhao nhao theo trong binh doanh xông ra. Không ít người đã phát hiện đứng tại cao trên tường Linh Viễn, bọn hắn nhao nhao hướng về phương hướng của hắn lao đến. Linh Viễn thả người nhảy xuống tường đây, giống như động tác mau lẹ, trong nháy mắt liền xông vào địch trong trận. Thân hình hắn lướt qua, trường kiếm trong tay chớp nhoáng, những binh lính kia mặc dù là trong quân tinh nhuệ, lại không có ai đỡ nổi một hiệp. Các binh sĩ thậm chí không kịp thấy rõ Linh Viễn thân hình cùng kiếm chiêu, bọn hắn trường thương đoạn đao nhao nhao thất bại, ngay sau đó, mi tâm cổ học liền đã trung kiếm. trong lúc nhất thời phù phù ngã xuống đất không ngừng bên hai. Tại những binh lính này đằng sau, lặng lặng đứng đấy ba vị tăng nhân. Trong đó một vị người mặc đỏ chót cà sa, tay cầm lớn chúng choẹ, hai người khác cầm trong tay kim sử. Mắt thấy các binh sĩ không cách nào ngăn cản địch đến một lát, vị kia tay cầm lớn chúng choẹ tăng nhân chuyển hướng bên cạnh một người. Hắn giọng khàn khàn nói, "Đàn bà, ta đi trước gặp một lần vị cao thủ này, ngươi cho ta áp trận." Nói, hắn phóng tới Linh Viễn, trong tay lớn chúng choẹ đối diện đập đến, quát lớn, "Ta là linh trí thượng nhân, người đến người nào, lại dám xông vào?" Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, trước mắt chính là một hoa, một chút hàn mang trong mắt hắn cấp tốc phóng đại. Linh trí thượng nhân con ngươi kịch co lại, cả kinh thất sắc phía dưới vội vàng đem chúng choẹ trở về thủ, lại chợt thấy trên tay chợt nhẹ. Túi đầu nhìn lại, phát hiện hai tay lại nhưng đã tận gốc mà đứt. Ngay sau đó, chỗ mi tâm một chút đỏ thắm chảy ra. Trong mắt của hắn kinh ngạc còn chưa tiêu tán, liền đã mất đi thần thái, ngửa mặt ngã xuống. Đàn bà cùng một vị khác tăng nhân mắt thấy linh trí thượng nhân một chiêu phía dưới liền chết thảm tại chỗ, cố đều vẻ mặt run mạnh, lại cũng không lo được mặt mũi, cùng nhau giơ kim sử vây công tới. Linh Viễn thân hình bỏ tới trước, trường kiếm đẩy ra đàn bà vung đập tới kim sử, trong nháy mắt lấn người tiến lên, một trường hối hạ đánh ra. Đàn bà trong lúc đội vã lấy trường đánh trả, song trường đối nhau, chỉ nghe một tiếng làm cho người sờn hết cả gai ốc tiếng tạch tạch, xương tay của hắn lại bị Linh Viễn chấn động đến đứt thành từng khúc, bén nhọn xương cặn bã đâm rách ra thịt lộ ra, đỏ trắng giao nhau, vết máu loang lổ, lộ ra đến mức dị thường thê lương kiếp người. Linh Viễn trưởng thế dư lực chưa tiêu, nặng nghề mà kích tại vị này tăng nhân trên lồng ngực, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Đàn bà ngực lõm một khối lớn rơi xuống 5-6 mét trên mặt đất, không rõ sống chết. Lúc này, một vị khác tăng nhân kim sử mới gào thét mà tới, Linh Viễn giống nhau một trường đánh ra, trưởng sử tương giao phía dưới, kim sử đâm ra. Trong nháy mắt này, đối phương không muốn mở rộng, lại muốn tránh đã không kịp. Linh Viễn trưởng kiếm nhanh như tia chớp quán xuyên vị này tăng trái tim của người ta. Tăng nhân lảo đảo lui lại mấy bước, cường đại huyết khí xung kích khiến cho máu của hắn phun ra ngoài. Hắn một tay thật chặt che lấy trái tim, khó khăn mở miệng hỏi, "Các hạ là ai?" Linh Viễn thân hình chớp nhoáng mà qua, không chút do dự, một kiếm lưu loát chặt xuống đầu của hắn sau, dọc theo thềm đá chạy vội mà lên. Phía trên 4-5 cái trọng tuấn binh song song mà chỉ, đem thép tuấn chăm chú gác ở thềm đá cuối cùng. Tấm chắn sau trường thương binh đã vào chỗ, người bắn nỏ càng là tại cao bắt đầu bắn tên. Truy binh phía sau càng là chen chúc mà tới, ý đồ đuổi kịp Linh Viễn bộ pháp. Linh Viễn xuất kiếm như gió, đánh bay phóng tới mấy chục mũi tên, thân hình chưa nhận ảnh hưởng chút nào, xông đến trọng tuấn phía trước. Hắn tiếp lấy đón đỡ mở cấp thứ mà đến trường thương, một tay hàng long thập bát trưởng đánh ra, trùng điệp đánh vào hộ thuẫn bên trên. Sớm tại Quách phủ trước trận chiến kia, Linh Viễn liền dùng một chiêu kiến long tại điện lật ngược hơn 10 vị bảo hộ ở Lữ Văn Hoán trước người thuẫn binh. Khi đó hắn còn không có lĩnh ngộ cửu âm chân kinh, nội lực vận chuyển còn không có đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng dù cho như thế, nương tựa theo hùng hồn chân khí cùng hàng long thập bát trưởng kỹ xảo phát lực, Linh Viễn như cũ có thể đem những cái kia thuẫn binh đánh bay xa hơn 10 thước. Bây giờ hắn đã tập được cấp cao nhất nội công tâm pháp một trong, Linh Viễn rất muốn biết, lúc này hàng long thập bát trưởng sẽ lợi hại tới trình độ nào. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn vận khởi tám thành nội lực, một chiêu kiến long tại điển hình ra, trùng điệp đập vào trên tâm chắn. Bàn tay cùng trọng thuẫn va chạm sát na, thời gian dường như đông lại đồng dạng. Ngay sau đó một tiếng vang trầm truyền đến, tâm chắn mặt ngoài lạnh thép xuất hiện vết dạng, dần dần lõm, tường kép da châu tại cự lực hạ vỡ vụn thành từng mảnh, vô số thép tấm mảnh vỡ như bắn phiến giống như hướng về sau kích sạng. Tâm chắn sau mấy chục cái binh sĩ thân thể trong nháy mắt bị thép phiến xé nát, cốt đục tách rời lấy bay rớt ra ngoài. Bọn hắn chỉ đến hét thảm một tiếng, người liền ở giữa không trung khí tuyệt bỏ mình. Chỉ là một kích, phía trước đã trống rỗng, chỉ còn lại đầy đất gãy chi hải cốt. Linh Viễn trong mắt không có chút nào chấn động, tiếp tục vượt qua kia phiến huyết nhục rời ra mặt đất, phóng tới cái thứ nhất trên bình đài đầu thạch khí. Truy binh phía sau mắt thấy đầy đất thảm trạng, cho dù bọn họ là thần kinh bắt chiến, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra sợ hãi thật sâu. Có thể nơi đây không cho sơ thất, mãnh liệt sứ mệnh cảm giác để bọn hắn đè xuống nội tâm hoảng sợ, khu xử bọn hắn tiếp tục đuổi, bộ pháp lại không khỏi chậm hơn mấy phần. Linh Viễn đối truy binh sau lưng ngoảnh mặt làm ngơ, trong mắt của hắn chỉ có phía trước hạng nặng khí giới, kia là hai khung cao 6-7 mét to lớn đầu thạch khí cùng 4 chiếc cự hình sừng nỏ. Đầu thạch khí dưới mấy cái binh sĩ thấy Linh Viễn như gió táp giống như chớp mắt đã tới, lập tức nâng đao chém liền. Nhưng mà bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, Linh Viễn thân ảnh dường như bóp méo một chút, liền bị dị xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Ngay sau đó, vài tiếng trầm đục truyền đến, những binh lính kia nặng nề mà té ngã trên đất, nơi trái tim trung tâm máu tươi cốt cốt chảy ra, đem mặt đất nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Không có trở ngại, Linh Viễn không chút do dự một trường đánh về phía kiên cố đầu thạch khí nền móng, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, đầu thạch khí khổng lồ chất gỗ khung xương trong nháy mắt chia 5 x 7, gỗ vụn rơi lả tả trên đất. Lúc này, bốn phương tám hướng tiếng la giết càng ngày càng gần, Linh Viễn ánh mắt biến lạnh lẽo như băng, hắn dứt khoát xông vào trận địa địch bên trong. Sau một lát, trên 100 tên binh lính tinh nhuệ bị hắn đổ sát không còn, thây nang khắp đồng. Toàn thân đẫm máu, Linh Viễn đứng tại một chỗ bên cạnh thi thể, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy hai chi tên lệnh mang theo thê lương tiếng xé gió bay về phía không trung, sau đó trên không trung tuôn ra một đóa sáng chói pháo hoa. Linh Viễn quay đầu nhìn chăm chú nước sông bờ bên kia, lại bị càng ngày càng đậm sương mù ngăn lại cách, nhìn không rõ ràng. Hồi tưởng lại vừa rồi những cái kia tinh nhuệ sức chiến đấu của binh lính, nội tâm của hắn không khỏi cảm thấy một tia lo nghĩ, phá hủy cái này cái bình đài bên trên còn lại đầu thạch khí cùng sàng nọ sau, hắn không chút do dự tiếp tục chạy về phía một cái khác bệ đá. Mà tại một bên khác, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung mấy người đã lâm vào khổ chiến. Lộc Môn Sơn, thẳng tắp là ngăn chặn tường cao, chương 54, khốn cảnh chương 54, khốn cảnh thời gian thoáng quay lại, làm Ninh Viễn tại Lộc Môn Sơn cưỡng ép đột phá tháp canh binh sĩ thời điểm, Quách Tính vợ chồng cùng Lệnh Hồ Dung, Lục Đại Hưu bốn người đã lặng yên tiếp cận Bách Trượng Sơn khác một bên tháp canh. Xa xa nhìn qua 200 mét có hơn tháp canh bên trên binh sĩ, Quách Tính lấy ra quân dụng phục hợp cùng ghép, tinh chuẩn đem lính gác từng cái bắn giết. Nếu nói Quách Tính chỗ học võ công cái gì lợi hại nhất, rất nhiều người có thể sẽ lập tức nghĩ đến Hàng Long Thập Bát Trưởng. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế, Âu Dương Phong Cấp Mô Công, Kim Luân Pháp Vương Long Tượng Bát Nhã Công đều có thể cùng cái này trưởng pháp chính diện chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng nếu luận đến tiến thuật, theo xạ điêu tới thần điêu thời đại bên trong, lại không người có thể siêu việt Quách Tính. Hắn tiến thuật mạnh, được vinh dự đương thời thứ nhất. Bởi vậy, tại hắn bốn mũi tên đủ dưới tóc, lính gác nhao nhao chúng tên rơi xuống. Nhưng mà, cùng Linh Viễn tình huống bên kia tương tự, lính gác tử vong động tĩnh cũng không có giấu giếm được cảnh giới bên trong cái khác mông cổ chiến sĩ. Theo rơi xuống đất tiếng vang lên, Bách Trượng Sơn bên trên quân coi giữ bắt đầu cấp tốc tập kết. Quách Tính bốn người vượt qua tường cao, xông vào trận địa địch, cùng quân coi giữ triển khai một trận kịch liệt chém giết. Lúc này Quách Tính võ công đã đại thành, mà Hoàng Dung mặc dù đối với Ninh Viễn cùng Quách Tính mà nói hơi không đủ, nhưng trong giang hồ vẫn là siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Lệnh Hồ Sung cũng đã học xong Độc Cô Cửu Kiếm, bởi vậy ở trong sân chỉ có Lục Đại Hưu võ công tương đối kém. Bởi vì bốn người tập kích bất ngờ tốc độ cực nhanh, quân coi giữ tại chưa thể hoàn toàn tạo thành trận liên lúc, liền bị Quách Tính bọn người nhanh chóng mà giết vào trong trận. Tại Hàng Long Thập Bát Trưởng cường đại kình phong quét sạch phía dưới, trong quân binh lính tinh nhuệ nhao nhao ngã trái ngã phải, không môn mở rộng. Lệnh Hồ Sung thừa cơ phát huy ra Độc Cô Cửu Kiếm phá thương thức uy lực lớn nhất, quân coi giữ bị hắn giết đến người ngã ngựa đổ, trận cước đại loạn. Bọn hắn cấp tốc vọt tới tòa thứ nhất bệ đá bên cạnh, trong đó ba người phụ trách phòng thủ, mà Lục Đại Hưu thì chuyên chú vào phá hư đầu thạch khí. Nhưng mà Quách Tính rất nhanh liền gặp đối thủ, ở chỗ này giống nhau có ba vị cao thủ tòa chấn. Bọn hắn cùng tinh nhuệ quân sĩ chặt chẽ phối hợp, vậy mà đem Quách Tính tạm thời cuốn lấy. Trải qua một phen kịch chiến, Quách Tính nỗ lực thụ thương một cái giá lớn, thành công đánh chết ba vị cao thủ, sau đó hướng mặt khác bình đài công tới. Lúc này hai bên tên lệnh đã lên không, trong bầu trời đêm sáng chói pháo hoa tại bên ngoài mấy dặm đều có thể thấy rõ ràng. Xem như chấn giữ Hán Thủy Yếu Đạo Bắc Thượng Quan, tám tòa trên bình đài đầu thạch khí cùng hạng nặng sàng nọ ở trên cao nhìn xuống, một mực khống chế dài đến 400-500 mét đường sông. Cái này khiến tống quân thuyền không cách nào thuận lợi thông qua, đối với Mông Cổ chiến lược bố cục mà nói không nghi ngờ gì có cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Làm Lộc Môn Bảo Mông Cổ quân Hán đều nguyên soái Lưu Chỉnh nhìn thấy không trùng cảnh báo tín hiệu lúc, hắn lập tức ý thức được tình huống gấp gáp tính. Lưu Chỉnh từng đảm nhiệm Đồng Xuyên lộ trấn an phó sứ trước, đối Nam Tống địa hình địa vật cùng quân lực bố trí rõ như lòng bàn tay. Hắn cấp tốc nhìn rõ tống quân ý đồ, cũng bắt đầu ứng đối tức sắp đến chiến đấu. Hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, đối Mông quân Trinh Nam Đông Nguyên Soái A Thuật nghiêm túc nói rằng: "A Thuật Nguyên Soái, bây giờ xuân thủy dâng lên, ta suy đoán Tống quân tất nhiên sẽ lợi dụng cơ hội này, thông qua Hán thủy vận chuyển lương thực cùng tiếp tế thành phẩm tới Tương Dương. Lần này Bách Trượng Sơn lưỡng địa đầu thạch khí bị tập kích, chỉ sợ là Tống quân cố ý gây nên, bọn hắn khả năng có càng lớn nhu đồ. Chúng ta tất nhiên phải lập tức toàn lực gấp rút tiếp viện, để phòng bất trắc." A Thuật gật đầu nói: "Lưu Nguyên Soái nói cực phải, ta lập tức mệnh lệnh Triệu Bích tướng quân xuất lĩnh 6000 tinh nhuệ tiến đến trợ giúp. Chúng ta nhất định phải cấp tốc hành động, bảo đảm Bách Trượng Sơn an toàn." Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, làm Linh Viễn thành công tiêu diệt bốn tòa trên bình đài tất cả quân coi giữ, cũng phá hủy đầu thạch khí cùng sàng nỏ, chuẩn bị quay người trợ giúp Quách Tính lúc, khỏe mắt của hắn bỗng nhiên thoáng nhìn một ngọn núi khác chỗ bí mật. Nơi đó, lại còn có hai tòa bình đài lặng lặng đứng sừng sững, hiển nhiên là Lưu Tam bọn người trước đó chưa từng phát giác gốc chết. Đáng chết! Linh Viễn nhịn không được thấp giọng chửi mắng. Hắn trông về phía xa Bách Trượng Sơn phương hướng, ánh mắt lại bị sương mù che chắn, làm nơi rất xa cảnh tượng biến mơ hồ không rõ. Thời gian đã qua không ít, hắn bắt đầu do dự là có nên hay không lập tức tiến đến trợ giúp Quách Tính. Nhưng mà, nếu như từ bỏ kia hai tòa bình đài, lần hành động này cho dù không tính thất bại trong gang tấc, cũng khẳng định không cách nào đạt tới hiệu quả dự chủ. Linh Viễn ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại. Còn có một số thời gian, ta hẳn là có thể kịp. Trải qua một phen suy tư, Linh Viễn quyết định. Hắn cắn răng một cái, dứt khoát quyết nhiên xông về tòa kia ẩn giấu đi bệ đá sơn phong. Tại Bách Trượng Sơn thứ tư bệ đá chỗ, cái cuối cùng đầu thạch khí bị Lục Đại Hưu thành công phá hư. Quách Tính bốn người trên thân đều vác có khác biệt trình độ thương thế, lúc này bọn hắn bị quân địch vây khốn tại một cái núi đá nơi hẻo lánh, chỉ có thể dựa vào địa thế tiến hành phòng thủ. Lục Đại Hưu thân chúng 20 tên, hắn nghiêng dựa vào trên vách đá, khóe miệng chảy ra máu tươi, thở hổn hển hỏi: "Đại sư Minh, Ninh thiếu hiệp khi nào khả năng đổi tới?" Lệnh Hồ Sung nhìn thấy mấy vị Mông Cổ quân chiến sĩ trưởng thương bị Quách Tính trưởng lực trấn khai, trường kiếm trong tay của hắn hóa thành mấy điểm hàn mang, tinh chuẩn địa thứ nhập đối phương cổ họng. Trải qua luân phiên kỳ chiến, hắn cũng giống nhau thở hổn hển, đối với Lục Đại Hưu cái này lần thứ 10 giống nhau đặt câu hỏi, đã không giành đáp lại. Hoàng Dung đả cầu động đã đứt gãy, lúc này tay nàng nắm trường kiếm, đi sát đằng sau tại Quách Tính sau lưng, vì hắn ngăn cản lọt lưới trường thương cùng mũi tên. Nàng sát mặt tái nhợt, trong mắt tràn ngập lo nghĩ, lại mím chặt môi, không nói lời nào. Đột nhiên, Hoàng Dung khẽ mắt thoáng nhìn trên vách núi đường núi, nơi đó xuất hiện bó đuốc ánh sáng. Mới đầu chỉ có mấy cái ánh lửa, tiếp theo từ góc rẽ không ngừng có bó đuốc toát ra, cuốn lượn thành một đầu tranh hồng quang mang. Kia là Mông Cổ viện quân chạy tới. "Tĩnh ca ca, chúng ta nhất định phải lập tức phá vây." Hoàng Dung lo lắng hô. Quách Tính cũng nhìn thấy những cái kia ánh lửa, hắn cương nghị trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Hắn quát lớn: "Theo ta lao ra, ta phụ trách đoàn hậu, các ngươi rút lui trước lui." Nói, hắn vận khởi toàn thân công lực, đem nội lực ngưng tụ trong tay tâm ở giữa, một kích toàn lực vung ra. Quách Tính một chiêu này chỉ công không tuân thủ, lập tức đem phía trước Mông Cổ binh sĩ đánh lui, lộ ra một lỗ hổng. Nhưng mà, tại đánh lui địch nhân đồng thời, chính hắn cũng trúng một thương. Đi mau. Quách Tĩnh không để ý thương thế trên người, chăm chú che chở Hoàng Dung, cùng nhau xông ra lỗ hổng. Lệnh Hồ Sung một tay nắm lên Lục Đại Hữu, theo sát phía sau, cùng nhau thoát đi vây quanh. Quân coi giữ nhìn thấy viện quân tức sắp đến, sĩ khí trong nháy mắt phóng đại, bọn hắn quên mình chém giết tới. Quách Tĩnh trên thân lại trúng một thương, hắn dứt khoát quyết nhiên ngăn khuất cuối cùng, bảo hộ lấy ba người khác vừa đánh vừa lui. Thối lui đến cái thứ nhất bình đài trên thềm đá, hắn giữ vững ba người rộng cầu thang, la lớn: "Dung Nhi, các ngươi rút lui trước, nhanh!" Lúc này tình thế đã cực kỳ nguy cấp, Hoàng Dung chân trúng đạn, trên thân cũng có vài chỗ vết thương đạn bắn, hành động đã không tiện. Lấy nàng bây giờ tốc độ, căn bản là không có cách tránh thoát chen chúc mà tới Mông Cổ tinh nhuệ. "Tĩnh ca ca!" Hoàng Dung hô lớn: "Đi!" Quách Tĩnh trên thân nhiều chỗ vết thương đạn bắn, hắn một thân một mình ngăn khuất trên thềm đá phương, đối mặt với điên cuồng bọn tới binh sĩ, cũng không quay đầu lại nghiêm nghị hét lớn. Hoàng Dung từ trước đến nay quả quyết, nàng biết rõ giờ phút này không trốn nữa cách đã là vô dụng tiến hành. Hai mắt đẫm lệ bên trong, nàng cắn chặt môi mỏng, nhịn xuống đau xót, khập khiễng hướng hạ chạy tới. Sau lưng, vô số viện quân đã đuổi tới, bọn hắn ở phía trên bình đài tập kết, tạo thành lít nha lít nhít quân trận. Cung tiễn đã lên dây cùng, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền sẽ vạn tên cùng bắn. Lúc này, theo bãi sông bên kia truyền đến hét dài một tiếng, cao vút mà mãnh liệt, xa xa truyền ra, tại chỗ nước cạn, Giang Xuyên cùng hai bên bờ trong núi quanh quẩn. Cái này tiếng gào lúc đầu còn tại chỗ nước cạn, sau một khắc đã tiếp cận giữa sườn núi, đang hướng phía Hoàng Dung phương hướng cấp tốc tới gần. Là Ninh thiếu hiệp. Lục Đại Hữu kích động đến quát to lên. Hoàng Dung tuyệt vọng trong mắt đống nhiên dần hiện ra hy vọng hỏa hoa, nàng run rẩy thanh âm lẩm bẩm nói: "Linh Viễn, mau mau, lại nhanh chút." Chương 55, Quách Tĩnh chi thương, Linh Viễn, giúp ta chiếu cô Dung Nhi. Chương 55, Quách Tĩnh chi thương, Linh Viễn, giúp ta chiếu cô Dung Nhi. Theo tiếng gào dần dần tới gần, âm điệu cũng càng thêm cao vút, trên bình đài binh sĩ bắt đầu cảm thấy bất an, rối loạn lên. Phụ trách lần này tiếp ứng Mông quân tướng lĩnh Triệu Bích, tại phát hiện bốn phía bình đài đầu thạch khí giới toàn bộ bị phá hư lúc, cực kỳ phẫn nộ. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn chằm chằm trên thềm đá Quách Tĩnh, trầm giọng hỏi: "Người kia là ai?" "Hồi bẩm tướng quân, người này là Tương Dương Quách Tĩnh, chính là hắn dẫn linh bên kia võ lâm tên Lộ Mãng vác rượi vào nơi hiểm yếu chống lại. Nghe nói võ công của hắn đã đạt đến hóa cảnh, là trung nguyên trong trốn võ lâm số một số hai đại cao thủ." Bên cạnh hắn một gã phó tướng cung kính hồi đáp: "Quả thật là anh hùng cái thế." Triệu Bích nhìn xem một người đã đủ giữ quan hải, ngăn trở tất cả Mông Cổ tinh nhuệ Quách Tĩnh, trong mắt lộ ra đã bội phục vừa đau hận tâm tình rất phức tạp. Hắn chuyển mài nhìn phía tiếng gào truyền đến phương hướng, nhíu mày hỏi: "Người kia là ai?" Lúc này, Linh Viễn đã tìm đến. Nhìn thấy Hoàng Dung bình yên vô sự, căng cứng tâm rốt cục để xuống. "Các người rút lui trước." Hắn như gió táp giống như lướt qua mấy người, thanh âm xa xa truyền đến. Hoàng Dung một bên lui lại một bên nhìn lại, chỉ thấy Linh Viễn vượt qua thềm đá, thay Quách Tĩnh vị trí. Hắn một trường quanh ra, phía trước hơn 10 cái mang giáp sĩ binh giống như là bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng, thân hình vặn vẹo ngã về phía sau, hình dạng vô cùng thê thảm. Triệu Bích ánh mắt ngưng tụ, thấy người kia thế như trẻ tre, trong nháy mắt chém giết hơn 10 người, lúc này quả quyết hạ lệnh, cung tiễn thủ, chuẩn bị xạ kích. Bên cạnh phó quan kinh ngạc nói: "Đại nhân, không thể. Nơi đó còn có binh lính của chúng ta." Triệu Bích lạnh lùng tốt: "Ngươi dám chống lại quân lệnh? Kẻ trái lệnh, chạm." "Là." Phó quan mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, quay người lớn tiếng mệnh lệnh: "Cùng tiễn thủ, bắn tên. Bắn tên. Bắn tên." Hoàng Dung quay đầu nhìn lại lúc, chỉ nghe tiếng dây cung vang vọng, ngay sau đó đẩy trời mưa tên xẹt qua từng đạo đường vòng cung, như là đen nghịt mây đen giống như hướng Linh Viễn cùng Quách Tĩnh chỗ thềm đá bao phủ tới. "Không! Tĩnh ca ca!" Nàng thê âm thanh hô to. Quách Tĩnh nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn về phía Hoàng Dung phương hướng, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười, bờ môi khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói cái gì. Nhưng mà, dày đặc mũi tên như là mưa to giống như chút xuống, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Linh Viễn tại mũi tên bay tới trong nháy mắt đã phóng tới sau lưng Quách Tĩnh, nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới địch nhân càng như thế quả quyết, tại có Mông Cổ chiến sĩ dưới tình huống như cũ hạ lệnh vạn tên cùng bắn. Khi hắn trở về thủ phóng tới Quách Tĩnh lúc, đã không kịp. Hắn chỉ tới kịp ngăn lại phần lớn mũi tên, nhưng vẫn có 4-5 mũi tên bắn trúng cơ hồ kiệt lực Quách Tĩnh. Linh Viễn cấp tốc một tay ôm lấy Quách Tĩnh, dựa vào vách đá đẩy ra vô số đánh tới mưa tên, ý đồ xông vào cùng tiễn thủ trận liệt, nhưng mà cơ hồ nửa bước khó đi. Chính như kỵ binh trên trăm có thể địch ngàn như thế, làm cung tiễn thủ số lượng đạt tới ngàn người trở lên lúc, uy lực của nó giống nhau làm cho người sợ hãi. Mưa tên dày đặc không có chút nào thỉnh thoảng, Linh Viễn một tay bảo hộ lấy Quách Tĩnh, đã không có dư thừa lực lượng đón mưa tên công kích. Hắn tràn ngập sát ý ánh mắt cùng nơi xa trên núi đá Triệu Bích liếc nhau một cái, sau đó quyết định hướng phía dưới rút lui. Tại cùng Linh Viễn đối mặt một phút này, Triệu Bích trái tim đột nhiên siết chặt, cảm giác liền giống bị mãnh thú để mắt tới đồng dạng, một hồi mãnh liệt tim đập nhanh đánh tới. Loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, làm Linh Viễn bắt đầu hướng phía dưới rút lui lúc, cái loại cảm giác này liền biến mất không còn tâm tích. Triệu Bích trầm mặc nhìn xem tại mưa tên bên trong rút đi Linh Viễn, nửa ngày mới mở miệng nói: "Phái ra thám tử, ta muốn biết người này tất cả tư liệu." "Là, tướng quân." Vị kia phó quan nhìn qua đã rời đi Linh Viễn, khiếp sợ trong lòng khó mà nói nên lời. Hắn cùng Triệu Bích tướng quân có chỗ khác biệt. Triệu Bích thân làm quan văn, tinh thông nho học, là đại hán giảng giải nho trải qua, cùng giả tự đạo bí mật hòa đàm, cho đến thăng đến su mật phó sứ cao vị. Nhưng mà, hắn đối với võ lâm nhận biết cũng không sâu nhập, chỉ biết là người kia cực kỳ lợi hại, lại không cách nào cụ thể nói ra như thế nào lợi hại pháp. Phó quan kia bản thân lại là một vị võ lâm cao thủ, bởi vậy biết rõ giống Quách Tĩnh thực lực như vậy, đã là đương thời hiếm thấy cường giả, tại quân trận bên trong đủ để lấy một địch trăm. Thật là, hắn chưa hề nghĩ tới một người lại có thể đối kháng lên ngàn cùng tiễn thủ liên miên bất tuyệt bắn trụ, cái này hắn thấy là không thể tưởng tượng nổi, không có người có thể làm được điểm này. Cho nên, người kia đến tột cùng là người hay quỷ? Thu Minh. Thẳng đến linh viện rút đi, Triệu Bích đứng im lặng hồi lâu đứng một lát, mới lấy lạnh lẽo thanh âm hạ lệnh. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Tại tàu nhanh bên trên, Hoàng Dung ôm thân chịu trọng thương Quách Tĩnh, nước mắt không ngừng chảy xuống. Quách Tĩnh trên người mũi tên đã bị cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, linh viện cho hắn uy hạ Bạch Vân Hùng đàng hoàng, thiên hương đoạn tục giao không cần tiền giống như hướng miệng vết thương bôi lên. Nhưng mà, dược vật lực lượng cuối cùng có lúc cạn kiệt. Quách Tĩnh tâm mạch bị mũi tên sắc qua, lúc này hắn chỉ là nương tựa theo ý chí kiên cường cùng nội lực thâm hậu, miễn cưỡng duy trì lấy một chút hy vọng sống. Quách Tĩnh nhìn qua Hoàng Dung, trong mắt lộ ra vô tận dịu dàng. Hắn ý đồ mở miệng nói chuyện, lại ho khan vài tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. "Tĩnh ca ca, ta biết, ngươi không cần nói." Hoàng Dung bối rối dùng tay lau sạch lấy khóe miệng của hắn máu tươi, nước mắt như đứt dây chân châu giống như lan xuống, xẹt qua gương mặt của nàng, nhỏ tại Quách Tĩnh trên mặt. "Dung Nhi, không phải thương tâm. Chúng ta quen biết 20 năm, bây giờ rốt cục muốn phân biệt." "Ta..." Khu cụ Quách Tĩnh thanh âm yếu ớt mà thỉnh thoảng. "Đừng nói nữa." Tĩnh ca ca Hoàng Dung cực kỳ bi thương khóc thút thít nói. "Dung Nhi, ta tốt tiếc nuôi à, không thể cùng ngươi vượt qua quãng đời còn lại, không thể cùng ngươi dắt tay đến lão." Quách Tĩnh khó khăn mở miệng, "Ưng thuận với ta, thật tốt sống sót. Phú Nhi tùy hứng, ngươi phải tốn nhiều lòng chiếu cố nàng." Hoàng Dung đã khóc không thành tiếng, không cách nào đáp lại thỉnh cầu của hắn. Quách Tĩnh lại chuyển hướng Linh Viễn, dùng thanh âm yếu ớt nói, "Linh Viễn, ngươi ưng thuận với ta một sự kiện. Sư phụ, xin mời ngài nói, bất luận gian nan dường nào, ta cũng sẽ vì ngài làm được." Linh Viễn thần sắc trang trọng, giọng kiên định nói. Quách Tĩnh thanh âm nức quãng, "Linh Viễn, ưng thuận với ta, bảo hộ tốt từng giường, chiếu cố tốt Dung Nhi." Linh Viễn trầm mặc. "Ưng thuận với ta." Quách Tĩnh ho khan vài tiếng, hấp tấp nói, "Tốt, ta bằng lòng ngươi." Linh Viễn trịnh trọng trả lời, "Ta thể sẽ bảo hộ tốt từng giường, sẽ chiếu cố tốt Hoàng Dung, còn có con gái của ngươi." Quách Tĩnh nhìn về phía Hoàng Dung, trong mắt tràn đầy thâm tình cùng áy náy, cũng đã không cách nào lại ngôn ngữ. Hoàng Dung lau lau nước mắt, nhìn chăm chú nàng Tĩnh ca ca, mím chặt miệng, chậm rãi gật gật đầu. Quách Tĩnh khẽ miệng khó khăn kéo ra một vệt mỉm cười, hắn nắm chặt Hoàng Dung tay, cuối cùng vô lực rủ xuống, "Chết đi." Chương 56, vĩnh biệt, ta Tĩnh ca ca. Chương 56, vĩnh biệt, ta Tĩnh ca ca. Bách Trượng Sơn hạ du 10 dặm, hai chiếc thuyền dừng sát ở chỗ nước cạn bên trên. Linh Viễn vì mọi người xử lý tốt thương thế, bốn phía sưu tập một chút sai mục, đem Quách Tĩnh nhẹ nhàng để vào một chiếc mục trong thuyền, dùng sai mục cảnh khô đem hắn bao trùm. Nhìn qua vị này danh chấn thiên hạ đại hiệp, Linh Viễn trầm mặc một lát, dùng cây đuốc trong tay đốt lên những cái kia cảnh khô. Cảnh khô phát hỏa quang lúc đầu lấm ta lấm tấm, tiếp lấy cháy hừng hực lên. Hắn nhìn chăm chú lên kia khiêu động hỏa diễm, nói khẽ, "Quách đại hiệp, đi tốt." Nói vận khởi kinh lực, đem thiêu đốt thuyền gỗ chậm rãi đẩy vào trong nước, tùy ý nước sông đưa nó mang đi. Chiếc thuyền kia tại trong ngọn lửa dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến thành một đoàn to lớn hỏa diễm, sau đó chậm rãi chìm vào đáy sông, biến mất không thấy gì nữa. Vị này thành cắt tư hán kim đao phò mã dứt khoát quyết nhiên từ bỏ Mông Cổ tất cả, trở về quê cũ, sau đó làm Mông Cổ thiết kỵ xuôi nam. Hắn đứng ra là Tống Triều chống cự ngoại địch xâm lấn. Hắn nói, "Hiệp chi đại giả vì nước vì dân." Hắn cũng hoàn toàn chính xác làm được, cuối cùng vẫn lạc tại Tương Dương thành bên ngoài, Hán thủy bên bờ. Hoàng Dung khóc nhiều lần, giờ phút này trông thấy thuyền cuối cùng chìm vào đáy sông, nàng cũng không còn cách nào trèo chống chính mình, bi thương quá độ hôn mê bất tỉnh. Linh Viễn tiếp được Hoàng Dung kia mất đi khí lực thân thể mệt mỏi, dịu dàng mà đưa nàng ôm vào trong ngực của mình. Trong quân bốn người thẳng tắp đứng ở bờ sông, đưa mắt nhìn trở Quách Tĩnh di thể thuyền chìm vào đáy sông, đi trang trọng quân lễ, kia là đối kháng kích mông của anh hùng tối cao kính ý lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San mấy người đứng bình tĩnh lấy, nhìn qua trở nên yên lặng mặt sông không nói tiếng nào. Qua một lúc lâu, Linh Viễn nhẹ nhàng ôm lấy Hoàng Dung lên một chiếc tàu nhanh, hướng Lưu Tam nói, "Chúng ta phải tiếp tục đi đường, cách Hạ Quý phó sứ đội tàu vẫn còn rất xa." Còn lại đám người cũng nhao nhao lên thuyền, mặc dù trên thuyền có chút chen chúc, nhưng miễn cưỡng còn có thể gánh chịu hạ những người này. Bốn vị chiến sĩ lập tức huy động thuyền mái chèo, thuận chạy xuống. Hướng hạ du ước chừng trong vòng 3-4 dặm, có một đầu nhanh sông, nơi đó có một cái lớn vô cùng bụi cỏ lau, có thể ẩn giấu phe ta đội tàu. Lưu Tam bắt đầu giới thiệu, "Mông Cổ thủy sư đối lập yếu kém, hiện tại Lộc Môn Sơn bên trên đầu thạch khí cũng bị phá hư hết, chúng ta chỉ cần tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng trước đó, cấp tốc nhường đội tàu xuyên biệt cái kia đạo nơi hiểm yếu, đến Tân Bảo Bích Lũy, sau đó đột phá Tân Bảo Mông quân chặn đường, chuyến này nhiệm vụ liền xem như đại công cáo thành." Theo Lưu Tam giảng thuật, lúc trước hắn kiềm chế cảm xúc đã quét sạch sành sanh, thay vào đó là sục sôi cùng phấn khởi. Tương Dương quân coi giữ đã bị Mông quân vây khốn một thời gian, một mực ở vào bị động ứng đối, bất lực phản kích khốn cảnh. Ngay tại lúc đêm nay, bọn hắn rốt cục phá hủy nơi hiểm yếu bên trên đường thủy phong tỏa, đây không thể nghi ngờ là một lần có ý nghĩa trọng đại thắng lợi, là tương phản quân coi giữ tranh thủ tới ngoại giới trợ giúp khả năng, sẽ mở Mông Cổ quân đội một đạo lỗ hổng. Chỉ cần lần này lương thảo có thể thành công vận chuyển vào thành, không chỉ có tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong thành cung cấp đem có thể bảo hộ, quân tâm sĩ khí cũng sẽ đạt được cực lớn cổ vũ. Cái này cũng khó trách trong quân bốn người này sẽ thay đổi như thế phấn chấn, bọn hắn nhìn về phía Linh Viễn trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng kính ý, bọn hắn mặc dù không có thấy tận mắt chứng Linh Viễn như thế nào xâm nhập Lộc Môn Sơn, phá hư địch quân bệ đá hành động vĩ đại, nhưng cho dù là tưởng tượng, cũng có thể biết trong đó gian nan cùng hung hiểm. Trước lúc này, vì dò xét tra rõ ràng địch quân tình huống, Tương Dương quân coi giữ bỏ ra giá cả to lớn, thậm chí tổn thất hơn 10 vị dũng cảm thám tử. Lữ Văn Hoan chủ soái đã từng cân nhắc qua xuất lĩnh một chi kỳ binh tiến hành tập kích. Nhưng mà, một phương diện, bọn hắn phải đối mặt là địch quân nghiêm mật tuần tra đỉnh, rất khó cam đoan tại không bị phát hiện dưới tình huống đột phá. Một phương diện khác, Mông Cổ binh theo hiểm mà thủ, còn có hậu viện duy trì, cái này khiến Tương Dương quân coi giữ nhân số ưu thế không cách nào phát huy đầy đủ. Mà lỏng lẻo võ lâm cao thủ tại thủ thành lúc có lẽ có thể phát huy ra kỳ hiệu, nhưng đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện, thành kiến chế chiến sĩ tinh nhuệ lúc, lại không có bao nhiêu phần thắng có thể nói. Dù sao, không phải mỗi người đều là Quách Tĩnh cùng Ninh Viễn. Thật là, cho dù là mạnh như Quách Tĩnh dạng này nhân vật anh hùng, cũng ở trong hành động lần này vẫn lạc, đây không thể nghi ngờ là chuyến này tiếp nối lớn nhất. Tại Lưu Tam giới thiệu viện quân tình huống căn bản sau, trên thuyền lần nữa lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Chỉ có hai bên bờ trong hạp cốc, thỉnh thoảng truyền đến cú vọ tiếng kêu, cùng thuyền mái chèo hoạch mì chín trần nước lạnh rất nhỏ tiếng vang đan vào một chỗ. Gió đêm thổi qua mặt sông, mang đến từng đợt hô hô phong thanh, khiến cho cái này tĩnh mịch ban đêm tăng thêm mấy phần xào xạc không khí. Tại lúc này, Hoàng Dung chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt của nàng có chút ngốc trệ, nhìn qua mặt sông im lặng không nói. Trong khoảng thời gian này đến nay, nội tâm của nàng kinh nghiệm tự trách, hãy nấy cùng hoài nghi dày vò. Nàng từng hoài nghi mình đối tình yêu trung trình, thậm chí hoài nghi mình đối Tĩnh ca ca tình cảm phải chăng đã biến chất. Nàng cho là mình đối Tĩnh ca ca yêu thương đã theo thời gian trôi qua, tại ngày qua ngày thường ngày việc vặt bên trong bị làm hao mòn hầu như không còn, cuối cùng theo nồng đậm rượu biến thành nhàn nhạt trà. Vì che giấu nội tâm của mình biến hóa, nàng thậm chí biên tạo một cái lấy cớ, nói là tu tập xạ nữ tâm kinh không cách nào lại cùng nàng Tĩnh ca ca cùng phòng. Nàng từng vì mình cơ linh âm thầm tự đắc, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng cũng biết đây chẳng qua là Quách Tĩnh đối nàng vô cùng tín nhiệm. Nếu không, người ngu đi nữa cũng sẽ tâm sinh hoài nghi. Mà bây giờ, nàng lừa nàng Tĩnh ca ca, lại cũng không có cơ hội nữa đối với hắn biểu đạt ấy nấy. Cái này khiến trong lòng của nàng tràn đầy vô tận bi thương. Thẳng đến Quách Tĩnh ở trước mặt nàng ngã xuống, sinh mệnh biến mất một phút này, Hoàng Dung mới rõ ràng cảm thụ tới chính mình nội tâm như tê liệt thống khổ. Loại kia đau nhức, sâu tận xương thủy, nhường nàng cơ hồ không thể thở nổi. Hoàng Dung ở trong lòng yên lặng nói rằng, vĩnh biệt, ta Tĩnh ca ca. Giờ phút này, nước mắt lần nữa xẹt qua nàng kiểu khuôn mặt đẹp. Mặt mũi của nàng, tại nước mắt làm nổi bật hạng, lộ ra càng phát ra sợ sợ động lòng người. Linh Viễn chăm chú mà đưa nàng ôm vào trong ngực, lại nói không nên lời một câu lời an ủi. Đối với yêu thích bên trên vị này xinh đẹp mỹ nhân, hắn chưa bao giờ có mảy may hối hận. Tại Linh Viễn trong lồng ngực, trải qua kịch liệt chém giết, lại quá độ thương tâm hao tâm tổn sức Hoàng Dung, lần nữa ngủ thật say. Thẳng đến bình minh sắp tảng sáng, thuyền con của bọn họ đã tới Hán Giang một đầu nhánh sông. Xuyên qua một đoạn thật dài bụi cỏ lao sau, Linh Viễn thấy xa xa yên tĩnh bỏ neo tại bờ sông từng đầu chở đầy vật liệu thuyền. Những thuyền này chỉ không thể nhìn thấy phần cuối, lặng lặng đứng lặng tại trên mặt sông, như là ngủ say cự thú. Kia là trợ giúp đội tàu. Chương 57, báo thủ chương 57, báo thủ làm thuyền dần dần tới gần, thần hy sơ quang từ xa sơn vung xuống, đem trên mặt sông sương mù xua tan hơn phân nửa, làm cho biến càng thêm mờ nhạt, những thuyền kia con hình dáng cũng biến thành dần dần rõ ràng. Cầm đầu trên thuyền lớn truyền đến trận trận tiếng vang, hiển nhiên, bên kia lính gác đã phát hiện chậm rãi lái tới thuyền nhỏ. Linh Viễn thấy thuyền lớn đầu thuyền cấp tốc hiện ra 7-8 tên chiến sĩ, bọn hắn tay cầm cung nỏ, thần thái khẩn trương, dáng vẻ như lâm đại địch. Lưu Tam lập tức hướng bên kia hô, chúng ta là Tương Dương quân coi giữ, phụ trách lần này tiếp ứng nhiệm vụ. Đầu thuyền bên trên đứng đấy một vị trung niên tướng lĩnh, hắn ánh mắt lợi hại tại trên thân mọi người đảo qua, phát hiện trong đó một vị đúng là mình phái đi Tương Dương dò đường trong quân thám tử. Thế là phất tay ra hiệu nắm cung nỏ binh sĩ lui ra, mệnh lệnh buông xuống bậc thang dây thừng, đem nhỏ người trên thuyền từng cái nối liền thuyền lớn. Vị này tướng lĩnh chính là Hạ Quý, lần này lương thảo tiếp viện hành động người phụ trách. Hắn trầm giọng hỏi, lần này tiến về Tương Dương có thuận lợi hay không, Lữ tướng quân có gì bố trí? Vị kia thám tử có chút kích động hồi đáp, hồi bẩm tướng quân, Lữ tướng quân đã chuẩn bị một chi tinh nhuệ chi sư, tùy thời chờ lệnh trợ giúp chúng ta. Ngoài ra, chúng ta còn thành công phá hủy Lộc Môn Sơn cùng Bách Trượng Sơn bên trên đầu thạch khí. Hạ Quý nghe xong ánh mắt đống nhiên sáng lên, thanh âm bên trong để lộ ra kích động, lớn tiếng xác nhận nói, lời ấy vô cùng xác thực không nghi ngờ gì. Lần hành động này mặc dù gặp phải Mông quân tại Tân Bảo Bích Lũy chú quân chặn đường, nhưng Mông quân cũng không am hiểu trên nước tác chiến, bởi vậy Hạ Quý xuất lĩnh 5 vạn thủy sư cũng không cảm thấy quá độ lo lắng. Nhưng mà, lệch trời bên trên đầu thạch khí lại giống một thanh treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, làm cho người bất an. Những này đầu thạch khí được an trí tại núi cao phía trên, lợi dụng địa thế chi lợi bắn ra cự thạch, như thiên nữ tán hoa đồng dạng, bất kỳ thuyền một khi tới gần, sát bên một khối đều là thuyền hủy người vong kết quả, đây cũng là nhiệm vụ lần này bên trong lớn nhất chướng ngại. Nếu như có thể trừ bỏ rơi cái kia uy hiếp, lần hành động này sát suất thành công không nghi ngờ gì sẽ đề cao thật lớn. Tham tử kỹ càng tự thuật Lữ tướng quân kế hoạch, cùng Quách Tĩnh cùng Ninh Viễn như thế nào phá hủy đầu thạch khí trải qua. Theo tham tử giảng thuật, Hạ Quý trên mặt dần dần lộ ra phân chấn chi sắc, hắn liên tục tán thưởng, tốt, tốt. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn biến trăng nặng, đối Hoàng Dung ôm quyền thăm hỏi, nghe qua Quách Tĩnh Quách đại hiệp chi danh, là trung can nghĩa đảm anh hùng, võ công cái thế anh hảo. Lần này hắn xả thân vì thiên hạ lê dân bách tính an nguy mà anh dũng hiến thân, ta đại biểu thiên thiên vạn vạn đại tống con dân cảm tạ hắn công hiến. Hoàng Dung mím chặt môi, im lặng im lặng. Linh Viễn cầm tay của nàng, rời đi cái đề tài này. Hạ tướng quân, thừa dịp Mông Cổ quân còn chưa tại Lộc Môn Sơn một lần nữa bố trí đầu thạch khí, chúng ta tốt nhất mau mau xuyên biệt cái kia đạo nơi hiểm yếu, chậm sợ sinh biến. Hạ Quý đối vị này một mình phá hủy trên vách núi đầu thạch khí tuyệt đỉnh cao thủ đầy cõi lòng kính ý, hắn nghiêm túc nói, Linh thiếu hiệp nói cực phải, ta sẽ lập tức mệnh lệnh đội tàu lên đường. Hắn gọi đến một tên sĩ quan phụ tá, an bài lên đường công việc. Không lâu, khổng lồ đội tàu chở lương thảo cùng binh sĩ, trùng trùng điệp điệp lái ra Hán Giang nhanh sông, hướng về tương phản phương hướng tiến lên. Tại chật hẹp trong khoang thuyền, Hoàng Dung lặng lặng mà ngồi tại đơn sơ trên giường gỗ, Linh Viễn ngồi ở một bên, cũng không nói chuyện. Hắn biết rõ lúc này bất kỳ an ủi đều là phí công, chỉ có làm bạn mới là tốt nhất duy trì. Nhạc Linh San nhẹ nhàng gõ cửa tiến đến, trong tay nâng một cái khay, phía trên trưng bày mấy quả táo cùng một thanh dao gọt trái cây, nàng nhẹ giọng, "Linh đại ca, ta cùng trên thuyền phó quan yêu cầu một ít hoa quả, ngươi cùng hoàng bang chủ ăn một chút ta." Đa tạ Linh San muội tử. Linh Viễn tiếp nhận đĩa, cùng với nàng nói tiếng cảm ơn. Nhạc Linh San nhìn một chút Hoàng Dung, lại nhìn Linh Viễn, khẽ gật đầu, "Kia ta đi trước, không quấy rầy các ngươi." Chờ Nhạc Linh San rời khỏi buồng nhỏ trên tàu, tiện tay đóng cửa, Linh Viễn mới bắt đầu tỉ mỉ gọt đi vỏ táo, lại đi hột, đem quả táo cắt thành bốn cánh hoa. Hắn lấy một khối nhỏ đưa tới, thanh âm ôn hòa nói, "Ngươi đã thật lâu không có ăn cái gì, ăn một chút." Hoàng Dung lắc đầu, nói, "Ta không muốn ăn." Linh Viễn thả ra trong tay quả táo, nhìn chăm chú lên Hoàng Dung trong vòng một đêm biến tiểu tụy vẻ mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi đau lòng. Hắn nhẹ nhàng đem Hoàng Dung ôm vào lòng, an ủi, "Sư phụ hắn chết có ý nghĩa, nhưng chúng ta người sống còn cần tiếp tục còn sống. Ăn một chút, được không?" Hoàng Dung tại trong ngực hắn nhẹ nhàng khóc nức nở, qua một hồi lâu mới mở miệng hỏi, "Linh Viễn, ngươi nói, ta có phải hay không một cái nữ nhân xấu?" Linh Viễn nói, "Ngươi không phải. Ngươi chỉ là tại vận mệnh trời xui đất khiến hạ đi ra một bước kia. Nếu như nói có ai là người xấu, đó cũng là ta. Là ta ham ngươi, đối ngươi cầm chặt không thả." Thấy Hoàng Dung không có trả lời, hắn còn nói, "Có thể ta không hối hận." Hoàng Dung cùng Linh Viễn nhìn nhau một lát, trong ánh mắt của nàng để lộ ra phức tạp tình cảm. Cuối cùng, nàng sâu kín thở dài một cái. Linh Viễn nhìn xem nàng, ngữ khí kiên định nói, "Ta bằng lòng là Quách Tĩnh Thủ từng giường, cũng bằng lòng giúp hắn chiếu cố ngươi. Coi như hắn không nói, ta cũng là nhất định phải chiếu cố ngươi. Ngươi bây giờ là người của ta, cho nên ngoan ngoãn nghe lời, đem quả táo ăn." Hắn lần nữa mang tới quả táo, đưa tới Hoàng Dung trước mặt. Lần này, Hoàng Dung không có cự tuyệt. Nàng ngụm nhỏ nuốt xuống, nước mắt lại không tự chủ được chảy xuống. Đương dương quang treo cao tại chân trời, dần dần xua tán đi trên mặt sông sương mù lúc, khổng lồ đội tàu trùng trùng điệp điệp chạy qua Lộc Môn Sơn. Nhìn về nơi xa trên núi, lờ mờ còn có thể nhìn thấy một chút không có sụp đổ đầu thạch khí khung xương. Lưu thủ nông cổ binh sĩ cũng không rút lui, bọn hắn mắt thấy trên mặt sông dày đặc như mây thuyền chạy qua. Trong đó một tên binh sĩ bắn một cái tên lệnh, nó ở trên không trung nổ tung, giống như một đóa sáng chói pháo hoa tại bầu trời xanh thẳm bên trong nở rộ. Hạ Quý đứng tại mũi tàu, ngưng nhìn lên bầu trời bên trong pháo hoa, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Nhưng mà, làm đội tàu bình yên vô sự xuyên việt hẻm núi lúc, trong lòng hắn loại kia cảm giác nặng nề liền bị một loại thật sâu vui sướng thay thế. Theo Lộc Môn Sơn cái này vây lại khốn tương dương đường thủy lớn nhất chướng ngại bị quét dọn, còn lại Tân Bảo Bích Lũy liền trở thành bọn hắn mục tiêu kế tiếp. Hạ Quý biết, ở đằng kia một vùng khu vực, Mông Cổ Thiết Kỵ cũng không thể phát huy đầy đủ ưu thế. Một trận chiến này, hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được. Lại qua một canh giờ, Tân Bảo Bích Lũy đã thấy ở xa xa. Nay tòa kiên cố cứ điểm xây dựng ở tương dương đông nam hơn 10 dặm bên ngoài, đóng giữ lấy 3 vạn Mông Cổ binh sĩ, nó giống một thanh khóa sắt, vững vàng thủ giữ tương dương thông hướng hạ du thủy đạo. Muốn đem vật tư thuận lợi vận chuyển về tương phản, nhất định phải thông qua ở vào Tân Bảo Bích Lũy chỗ nước cạn. Cái này bình thường là một cái khó mà đột phá phòng tuyến. Nhưng mà, hàng năm mùa xuân nước sông dâng lên lúc, chỗ nước cạn sẽ bị dìm ngập, cái này là đội tàu cung cấp một cái tránh đi hiểm đấu cơ hội tốt. Mông Cổ quân đội như ý đồ chặn đường, lựa chọn duy nhất chính là tại tương dương phía nam Hổ Vĩ Châu bố trí mai phục. Không ngoài sở liệu, làm đội tàu bình an chạy qua Tân Bảo Bích Lũy, đến Hổ Vĩ Châu lúc, Mông Cổ quân đội đã ở bãi bùn bên trong bày ra quân trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Linh Viễn nhìn qua bên bờ nơi xa trên đài cao thân ảnh, kia là lần này Mông Cổ quân đội chỉ huy sứ Triệu Bích. Hắn quay đầu hướng Hoàng Dung nói, "Ta đi giết Triệu Bích." Gỡ xuống thủ cấp của hắn là Quách Tĩnh Tế Thiên. Chương 58, trên chiến trường, như vào chỗ không người. Chương 58, trên chiến trường, như vào chỗ không người. Bên cạnh Lâm Bình Chi nghe được đoạn đối thoại này, thanh âm nhu hòa nói, "Linh đại ca, địch quân chủ tướng chung quanh bị binh lính tinh nhuệ trùng điệp vây quanh, càng có chúng hơn cao thủ cận vệ, không bằng để cho ta giúp ngươi một tay a." Nhưng mà, Linh Viễn nghĩ đến Tịch Tả Kiếm Phổ đối Lâm Bình Chi tính cách ảnh hưởng, trong lòng không khỏi tiếc hận. Thiếu niên ở trước mắt nguyên bản khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, bây giờ lại biến như thế mềm mại. Hắn khoát tay áo, huyện cự Lâm Bình Chi đề nghị, "Không cần, ta một người hành động càng thêm tự nhiên. Dù cho không cách nào tiếp cận địch quân chủ tướng, mong muốn toàn thân trở ra, cũng không người có thể ngăn được ta." Lệnh Hồ Sung hôm qua cùng Quách Tĩnh cùng nhau bị hơn 1000 người vây khốn, chiến đấu dị thường gian nan. Về sau nhìn thấy Linh Viễn tại mưa tên bên trong dung cứu Quách Tĩnh, trong lòng của hắn nhiệt huyết sôi trào, cũng khát vọng có thể cùng Linh Viễn kề vai chiến đấu, chung chu địch tướng. Nhưng mà, Linh Viễn lời nói nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy mình dường như thành vương hữu, khiến hai người xấu hổ không chịu nổi. Vẫn là Lục Đại Hữu thực sự, hắn hô, "Linh thiếu hiệp, ta ở chỗ này cầu chúc ngươi thành công gỡ xuống địch tướng thủ cấp, là Quách đại hiệp Tế Thiên. Chúng ta mấy cái võ công mặc dù không kịp ngươi, nhưng đợi lát nữa cũng biết theo quân đội đi giết này chút Mông Cổ binh, chút cơn giận." Lúc này, thống quân thuyền bắt đầu cập bờ, chờ đông đảo binh sĩ. Theo to rõ tiếng kèn vang lên, trên thuyền cung tiễn thủ nhóm cùng nhau kéo cung bắn tên, cùng Mông Cổ quân đội cùng tiễn thủ triển khai vòng thứ nhất giao phong. Lập tức, trên bầu trời mũi tên như châu chấu giống như chút xuống, song phương trận địa đều bao phủ tại dày đặc tiễn trong mưa. Thuẫn binh nhóm cấp tốc giơ lên tấm chắn, bước lên mưa tên anh dũng xông về trước. Linh Viễn ngăn chung quanh mấy mét bên trong mũi tên, quay đầu đối Hoàng Dung nói rằng, "Dung Nhi, các ngươi phải cẩn thận chút, ta đi trước." Hoàng Dung nắm chặt trường kiếm trong tay, khẽ gật đầu nói, "Ta chờ ngươi bình an trở về." Linh Viễn nhìn chăm chú lên đen nghịt hai quân chiến sĩ bắt đầu xông pha chiến đấu, trong lòng dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Hắn phát ra một tiếng chấn tiên thét dài, thanh âm tại Hổ Vĩ Châu trên không quanh quẩn không thôi. Ngay sau đó, thân hình nhảy lên, nhảy xuống thuyền hướng phía Mông Cổ quân đội phía sau đài cao hối hạ phóng đi. Triệu Bích phó quan giống nhau đứng tại trên đài cao quan chiến, nghe thấy Ninh Viễn tiếng gào lúc lập tức cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Làm thấy rõ người tới tướng mạo sau, lập tức nhận ra đây chính là tối hôm qua cái kia bước lên mưa tên rút lui cao thủ thần bí. Phó quan trong lòng căng thẳng, đội vàng hô lớn, hộ vệ đội, nhanh kết trận bảo hộ tướng quân. Người bắn nỏ chuẩn bị xạ kích. Dưới đài cao phương đội thân vệ nghe vậy lập tức hành động, cấp tốc sắp xếp thành phòng thủ trận hình, nhìn chằm chằm Ninh Viễn bọn tới phương hướng. Triệu Bích cũng nhìn chăm chú lên cái kia đạo gia tốc vọt tới thân ảnh, nếu mày nói rằng, người này hẳn là muốn xông trận không thành. Phó quan lo lắng hồi đáp, tướng quân không thể chủ quan a. Người này võ công cái thế, phía trước binh sĩ chỉ sợ ngăn không được hắn. Tại trên đài cao, Triệu Bích cùng phó quan bên cạnh còn đứng lấy một vị thân mặc áo bào vàng tăng nhân. Hắn dáng người cao gầy, huyệt thái dương có chút lõm, cùng trong tay hắn năm con bánh xe không khác nhau chút nào, lại dẹp lại bình. Người này chính là Mông Cổ Kim Luân Quốc sư, hắn hộ tống Á Thuật xuôi nam tiến đánh Tương Dương, là Mông Cổ trong quân số một số hai đỉnh tiêm cao thủ. Kim Luân Quốc sư hai mắt lúc trận lúc bế, ở giữa thỉnh thoảng hiện lên sắc bén sắc cơ. Hắn nhìn như đối hai quân kịch chiến không thèm để ý chút nào, nhưng trên thực tế lại một mực mật thiết chú ý chiến cuộc phát triển. Khi thấy Linh Viễn như vào chỗ không người giống như cách đài cao càng ngày càng gần lúc, hắn đột nhiên mở miệng nói, chính là hắn hại đồ đệ của ta đàn bà sao? Vốn định ở đây mở mang kiến thức một chút quách tính võ công đáng tiếc. Đã cái này người chủ động đưa tới cửa, đợi chút nữa ta liền trợ tướng quân một chút sức lực giết người này. Kim Luân Quốc sư vừa dứt lời, Linh Viễn đã vượt qua khu giao chiến, tới gần Triệu Bích chỗ chỉ huy đài cao. Phía dưới hộ vệ đội trưởng thấy Linh Viễn khí thế hùng hùng, khẩn trương hô lớn, người bắn nỏ, nhanh chuẩn bị bắn tên xạ kích. Sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch 200 tên người bắn nỏ phân loại thuận trận hai bên, bọn hắn nắm chặt trong tay cường nỗ, mũi tên đã khoác lên trên dây, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền sẽ vạn tên cùng bắn. Những này thân vệ chỗ phân phối cường nỗ cùng bình thường trưởng cung một trời một vực, chính là đặc chế yêu chứng nỗ. Loại này nỏ thiết kế tinh xảo, phối lưu eo câu, sử dụng lúc cần ngồi trên mặt đất, mượn nhờ phần eo cùng hai chân chi lực đạp đạp vào dây cung. Bởi vậy, yêu chứng nỗ tại sức kéo, xạ tốc cùng độ chính xác bên trên đều hơn xa tại trưởng cung, trở thành trong quân bắn giết cao thủ lợi khí, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà yêu chương nỗ cũng có rõ ràng tệ nạn. Thứ nhất lên dây cung tốc độ chậm chạp, thứ hai phí tổn đắt đỏ, chỉ có tướng lĩnh thân vệ đoàn đội mới có thể phân phối. Làm những này tinh nhuệ người bắn nỏ thoáng nhìn Linh Viễn đột phá quân trận, thân ảnh thoáng hiện tại trong tầm mắt lúc, bọn hắn cấp tốc phân 6 cái lượn, hướng Linh Viễn phát khởi dày đặc bắn trụ. Trong khoảnh khắc, 450 mũi tên phá không mà ra, mang theo thê lương tiếng gào thẳng đến Linh Viễn. Linh Viễn trong lòng run lên, thân hình phút chốc gia tốc, đem toàn thân công lực chút xuống tại trên thân kiếm, huy kiếm đẩy ra phóng tới tên nỏ. Chỉ nghe đinh đinh đương đương tiếng kim loại va chạm bên tai không dứt. Tia lửa tung tóe bên trong, Linh Viễn tiến lên chi thế lần đầu bị ngăn trở. Hắn ổn định thân hình, song cước đạp thực địa mặt, lấy chống lại kia liên miên bất tuyệt tên nọ xung kích. Sáu làn sóng tên nọ qua đi, Linh Viễn cũng lùi sáu bước xa. Hắn nhìn chăm chú những cái kia người bắn nỏ, trong mắt lóe ra hoảng sợ ngây ngốc quan mang. Những này cường nỗ lực công kích cùng xạ tốc thật là khiến người liễu lơi, nếu có hơn ngàn chi dạng này tên nọ đồng thời phong tới, chỉ sợ hắn cũng khó có thể ngăn cản, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nhưng mà tiếc nối là, đối phương chỉ có 200 cô yêu trương nô nơi tay. Làm sáu đợt công kích hao hết thời điểm, bọn hắn đã mất rảnh lần nữa lên dây cung. Ngay tại mũi tên ngừng trong chốc lát, Linh Viễn quả quyết từ bỏ ban đầu hàng đầu mục tiêu công kích, không chút do dự vọt vào tiễn trong trận. Đã mất đi khoảng cách ưu thế cung tiễn thủ nhóm giờ phút này uy hiếp lớn giảm, thậm chí không kịp phối hợp an ý thương binh trận tới khó giải quyết. Làm Linh Viễn như mãnh hổ hạ sơn giống như xông vào trong trận thời điểm, lập tức huyết quang văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Cho dù ở cái này tiếng giết rung trời trên chiến trường, những cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn như cũng làm cho người sởn hết cả gai úc, không rét mà run. Thân vệ đội trưởng mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, đi qua đã từng tao ngộ qua ám sát tướng quân thích khách, nhưng hung hãn như vậy thế công lại trước này chưa từng có. Linh Viễn đặt vào mục tiêu chủ yếu không giết, ngược lại xông vào cùng tiễn thủ trong trận, cuối cùng lại như thế nào xét lược? Chẳng lẽ là cảm thấy viện quân tới quá nhanh sao, chán sống sao? Nhưng mà vị đội trưởng này lại đột nhiên giật mình, lấy Linh Viễn giờ phút này trên chiến trường thế như trẻ che như thế, binh lính bình thường căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của hắn, chỉ có kỵ binh công kích hoặc là đại quy mô cường nỗ tay mới có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Hắn quyết định thật nhanh, đối Triệu Bích hô, tướng quân, xin ngài lập tức rút lui tới Tân Bảo Bích Lũy phụ cận, tại Gò Đất dùng kỵ binh kiềm chế hắn. Nơi đây chỉ sợ ngăn không được vị này thích khách. Triệu Bích nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Kim Luân Quốc sư, kỳ vọng đạt được đề nghị của hắn. Vị này danh xưng Mông Cổ cảnh nội võ công đệ nhất cao nhân giờ phút này lại đã mất đi lúc trước tự tin. Kim Luân Quốc sư trong lòng giống nhau khiếp sợ không thôi. Yêu chương nô không phải so bình thường cung tiễn có thể so sánh, cho dù là chính hắn đối mặt hơn 10 chi dạng này tên nọ bắn trụn cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, như số lượng lại nhiều, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trốn xa tránh né mũi nhọn. Nhưng mà vị này thích khách lại có thể ngạnh kháng 200 người bắn nọ 6 vòng liên xạ mà lông tóc không tổn hao gì, loại thực lực này đã vượt quá Kim Luân Quốc sư ngoài tưởng tượng. Nhìn xem quốc sư trầm mặc không nói, Triệu Bích trong lòng đã minh bạch, mặc dù hắn cũng không phải là võ tướng xuất thần, nhưng cũng có thể cảm giác được vị này thích khách chỉ sợ là đương kim trên đời đệ nhất cao thủ không thể nghi ngờ. Hồi tưởng lại tối hôm qua, người này ở trên ngàn cung tiễn thủ trùng điệp vây khốn phía dưới, vẫn có thể mang theo một người bình tĩnh rút lui, cái này khiến Triệu Bích đối vị này thích khách sinh ra thật sâu kiêng kỵ cùng ý tránh lui. Hắn nhanh chóng nhanh rời đi đài cao, xoay người cưỡi lên chiến mã mau chóng đuổi theo. Tại phía sau hắn, chúng hộ vệ chặt chẽ tạo thành thuận trận, chặn đường tại Linh Viễn phía trước. Bốn phía càng có vô số binh sĩ cấp tốc tập kết hình thành một đạo kiên cố vòng bảo hộ, trong nháy mắt liền đem Linh Viễn bao bọc vây quanh lâm vào trùng điệp trong vòng vây. Chương 59, tướng quân, mượn ngươi trên cổ đầu người dùng một lát. Chương 59, tướng quân, mượn ngươi trên cổ đầu người dùng một lát. Linh Viễn đem một bên người bắn nỏ giết đến thất linh bát lạc. Mắt thấy chủ soái Triệu Bích ý đồ đào thoát, lúc này từ bỏ đối còn sót lại quân địch truy kích, nắm chặt trường kiếm trong tay, hối hả hướng Triệu Bích đuổi theo. Phía trước trọng thuẫn binh nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch, ba đạo kiên cố thuẫn tường như là tường đồng vách sắt, mỗi đạo thuẫn tường ở giữa cách xa nhau mười mấy mét. Phía trước nhất tiểu đội trưởng khẩn trương nhìn chăm chú Linh Viễn kia như là sắt thần giống như thân ảnh, hắn khàn cả giọng hô lớn, trường thương chuẩn bị, đâm. Theo mệnh lệnh hạ đạn, mười mấy đạo trưởng thương lóe ra hàn quang, cùng nhau đâm về Linh Viễn. Lúc này Linh Viễn đã giết đến hưng khởi, hắn tại Lộc Môn Sơn bên trên chém giết hơn ngàn tinh nhuệ quân địch, vừa rồi lại chu diện hơn 100 tên địch nhân, bất luận là nội lực vẫn là ra chiêu tốc độ đều đạt đến trạng thái đỉnh phong. Chỉ thấy Linh Viễn đột nhiên một trường đánh vào chỗ nước cạn trên mặt đất, cương mãnh trưởng lực trong nháy mắt đem đá vụn hóa thành vô số mảnh đá nổ tung, một cỗ vô song ám kình tùy theo tuôn ra, đem trọng thuẫn cùng tâm chắn binh lính phía sau cùng nhau đánh bay đến giữa không trung. Những binh lính kia còn chưa kịp phản ứng, liền người đã ở giữa không trung, hoảng sợ thét chói tai vang lên. Mà Linh Viễn cũng đã xuyên qua tâm chắn khe hở tập kích mà tới. Mũi kiếm của hắn hóa thành từng đạo hàn mang, tựa như tia chớp liên tục điểm đâm mà ra. Không trung lập tức toát ra đóa đóa huyết hoa, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm cùng tiếng ngã xuống đất vang lên. Làm cái này hơn 10-20 tên lính trùng điệp lúc rơi xuống đất, cổ họng của bọn hắn đã nhao nhao trung kiếm bỏ mình. Linh Viễn lạnh lùng liếc qua đầy đất thi hải, thân hình khẽ động liền lần nữa phóng tới đạo thứ hai phòng tuyến. Tại những binh lính kia hoảng sợ trong ánh mắt thân ảnh của hắn nhanh chóng tiếp theo. Trường thương chuẩn bị. Tiểu đội trưởng lần nữa khàn cả giọng hô lớn. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Linh Viễn đã xuất hiện ở trước mặt của hắn một kiếm đứt cổ. Triệu Bích tại phi nhanh trên lưng ngựa nghe thấy sau lưng kêu thảm, hắn quay đầu nhìn lại, hoảng sợ phát hiện Linh Viễn đã như là giống như sắt thần vượt qua đạo thứ ba phòng tuyến, cách hắn bất quá 6-70 mét khoảng cách. Trong lòng của hắn hoảng hốt liều mạng thúc giục ngựa ra tốc thoát đi. Linh Viễn như bóng với hình giống như theo đuổi không bỏ. Hắn cấp tốc lấy ra hai cây trường thương ngắm cũng không ngắm liền ném bắn ra ngoài. Trường thương mang theo bén nhọn tiếng rít cấp tốc tiếp cận, một cây bắn thẳng về phía Triệu Bích hậu tâm, một căn khác thì bắn về phía ngựa cái mông. Triệu Bích chỉ cảm thấy phía sau đau đớn một hồi truyền đến, lập tức thân thể nghiêng một cái, theo trên lưng ngựa rơi xuống dưới. Cùng Triệu Bích sóng vai mà đi quốc sư, đang nghe sau lưng dị hưởng trong nháy mắt, quay đầu ở giữa chỉ tới kịp vận khởi một cái kim luân, đem bắn về phía Triệu Bích hậu tâm trường thương đụng nghiêng. Nhưng mà, một cái khác thương lại như giỏi trong xương đâm vào ngựa bằng ngông, trực thấu trực tràng. Ngựa thống khổ tê mình, chán nản ngã xuống đất, Triệu Bích cũng theo đó hướng phía dưới ngã đi, may mắn được bên cạnh thân hộ vệ tay mắt lanh lẹ, kịp thời đem hắn cứu lên. Hộ vệ đội trưởng thấy thế, lớn tiếng kêu gọi, "Nhanh, bảo hộ tướng quân." 4-5 tên thân vệ cấp tốc phản ứng, đem Triệu Bích nâng lên một cái khác con tuấn mã, tiếp tục phi nhanh mà chạy. Mà còn sót lại thân vệ thì nắm chặt trường thương, cấp tốc bày trận, đón lấy cấp tốc tới gần Linh Viễn. Linh Viễn cười lạnh một tiếng, cơ lấy một thanh trường thương, nội lực quán chú phía dưới, thân thương trong nháy mắt băng liệt, hóa thành vô số cứng rắn mảnh gỗ vụn, như là đầy trời ám khí giống như bắn ra. Đám thân vệ chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó diện mạo thân thể liền bị mảnh gỗ vụn bắn trúng, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Linh Viễn thân hình như gió, trong nháy mắt lướt qua chiến trường. Hắn lần nữa lấy ra hai thanh trường thương, nội lực phun một cái, trường thương như là mũi tên bắn về phía quốc sư cùng Triệu Bích. Quốc sư miễn cưỡng bung lên kim luân cản nã một phát súng, nhưng mà một cái khác thương lại xuyên thủng ngựa đầu lâu. Quốc sư cắn chặt răng, đứng ra, để ta chặn lại hắn. Hắn thả người xuống ngựa, lấy mông cổ lời nói quá lớn, ta là mông cổ quốc sư Kim Luân, nhưng mà Linh Viễn lại nghe không hiểu hắn ngôn ngữ, chỉ thấy hắn bô bô nói không ngừng. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Linh Viễn thế công. Hắn trường kiếm vung lên, nhẹ nhõm bắn bay đánh tới ba cái Kim Luân, ngay sau đó một trường bố ra, cùng quốc sư Long Tượng Bát Nhã trường mạnh mẽ chạm vào nhau. Quốc sư chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng mãnh liệt mà tới, không cách nào ngăn cản. Trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thân như diều đứt dây giống như bị đánh bay xa mấy chục thước, nặng nề mà ngã xuống đất, sinh tử chưa biết. Linh Viễn thân hình không ngừng, trong nháy mắt tới gần Triệu Bích. Trong mắt để lộ ra nồng đậm sát ý, thanh âm băng lãnh như lao, "Tướng quân, ngươi trên cổ đầu người, ta chắc chắn phải có được." Tại Triệu Bích vạn phần hoảng sợ ánh mắt cùng quân cận vệ liều chết hộ vệ trong hỗn loạn, huyết quang đột nhiên tránh. Linh Viễn lấy thế lôi đỉnh bạc quân, một kiếm vung đi Triệu Bích đầu lâu, bay lên cao cao thủ cấp bị hắn vững vàng tiếp được. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, vẽ nghệ lấy phía sau giống như thủy triều vọt tới truy binh, không sợ hai chút nào trở về thân hình, lần nữa giết vào trận địa địch, như là mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Cuộc chiến đấu này, giết đến đất trời tối tăm, máu chảy thành sông. Gần một canh giờ thảm thiết chém giết, mông cổ quân đội tại mất đi chủ soái về sau, sĩ khí sụp đổ, cuối cùng chỉ có thể tan tác mà chạy. Còn sót lại đám binh sĩ nhao nhao trốn về Tân Bảo Bích Lũy, dựa vào nơi hiểm yếu tiến hành phòng thủ. Hạ Quý thì xuất lĩnh lấy thủy sư cùng kịp thời chạy đến Tương Dương quân coi giữ, một đường hộ tống lương thảo đồ quân đu, bình yên quay trở về Tương Dương thành. Sau khi chiến đấu kết thúc, Linh Viễn đi thẳng tới Hoàng Dung bên cạnh, cầm trong tay Triệu Bích đầu người nhẹ nhàng ném trên mặt đất, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác dịu dàng, "Dung Nhi, ta đã thay ngươi báo thù, Triệu Bích đã chết." Hoàng Dung chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào viên kia còn mang nỗi kiếp sợ vẫn còn đầu người bên trên. Nàng nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, bóng ánh nước mắt theo khỏe mắt trở xuống, nỉ nó nói, "Linh Viễn báo thù cho ngươi." "Dung Nhi, Dung Nhi." Qua một hồi lâu, Hoàng Dung lần nữa mở ra cặp kia mỹ lệ ánh mắt, nhẹ giọng đối Linh Viễn nói, "Cảm ơn ngươi, Linh Viễn." Linh Viễn nói, "Chúng ta về nhà." Hoàng Dung nhẹ gật đầu, "Ân, về nhà." Hai người chậm rãi hướng về Tương Dương phương hướng đi đến. Nhìn lấy bọn hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, lệnh Hồ Xung không khỏi từ bên hông lấy ra bầu rượu. Trong lòng của hắn dãy rủa, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được kia mê người mùi rượu. Hắn tự an ủi mình, mà thôi, liền lướt qua một ngụm a. Nhưng mà mấy ngụm rượu vào trong bụng, hắn lập tức cảm thấy toàn thân không thích hợp, ngứa lạ khó nhịn. Hắn vẻ mặt đau khổ ở trên người bốn phía cào, trong miệng lẩm bẩm, bọn hắn còn thật là khiến người ta hâm mộ a, cái này lời truyền đến Nhạc Linh San trong tai, nàng lập tức trừng lớn hai mắt, khó có thể tin kêu lên, "Đại sư Minh, ngươi vậy mà đối mẫu thân có ý nghĩ như vậy? Ta muốn đi nói cho mẫu thân biết." Lệnh Hồ Xung bị lời này dọa đến khẽ run rẩy, đều tỉnh rượu một nửa. Hắn vội vàng khoát tay giải thích, "Tiểu sư muội, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cũng không phải ý tứ này. Ta nói là Ninh thiếu hiệp bọn hắn tình thâm ý cắt, để cho người ta hâm mộ, nhưng mà Nhạc Linh San lại tức giận đến dậm chân, mắt hạnh trừng trừng, "Đại sư Minh, ta nhìn lầm ngươi." Ngươi vậy mà nói xong nàng xoay người rời đi, hiển nhiên là hướng Tương Dương thành phương hướng đi. "Tiểu sư muội, ngươi chờ ta một chút." Lệnh Hồ Xung gấp đến độ đầu đầy đại hãn, vội vàng đuổi theo giải thích. Lâm Bình Chi nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, đối Lục Đại Hưu nói, "Lục sư ca, chúng ta cũng trở về đi." Chương 60, Đảm đương linh viện nắm Hoàng Dung tay chô cạn chô nước cạn cắt đá đi hướng Tương Dương. Ven đường tận là quân đội ồn ào náo động, chứa đầy lương thực xe đẩy cùng người mặc giáp trụ binh sĩ, kéo dài không dứt dường như trông không đến cuối cùng, nói nao nhau tạp, giám sát sĩ quan tiếng quát mắng bên trong xen lẫn khó mà che giấu kích động cùng vui sướng. Nhưng mà, đây hết thể chiến hậu hỗn loạn cùng ồn ào lại cùng hai người không quan hệ, bọn hắn tựa như không đếm xỉa đến người quan sát, trầm mặc đi tới, đem ngoài thân ồn ào náo động ngăn cách ra. Theo Hổ Vĩ Châu đại thắng tin vui truyền khắp Tương Dương thành, các cư dân nhao nhao phun lên đầu đường, mong mỏi tận mắt chứng kiến kia từ 3000 thuyền vận tới lương thảo. Tại cái bang đệ tử cùng thành vệ binh sĩ cộng đồng cố gắng hạ, đám người mặc dù chen chúc tại hai bên đường phố, lại trật tự rành mạch. Làm từng chiếc chứa đầy viện binh lương thực xe đẩy chậm rãi chạy vào trong thành lúc, tích xúc đã lâu tiếng hoan hô lập tức bộc phát, rung động tim của mỗi người dây cung. Linh Viễn nhìn qua những cái kia bởi vì hưng phấn mà gương mặt phím hồng, tâm tình kích động dân chúng cùng binh sĩ, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà nói nên lời cảm giác tự hào. Đây hết thảy đều là bọn hắn đêm qua dục huyết phấn chiến thắng được thành quả thắng lợi. Hắn quay đầu, nhẹ giọng đối bên cạnh Hoàng Dung nói rằng, "Dung Nhi, chúng ta bốn phía dạo chơi a." Hôm nay Hoàng Dung dường như đã mất đi hồn nhi đồng dạng, lại tựa hồ không muốn làm bất kỳ suy nghĩ. Nàng chỉ là yên lặng tùy ý Linh Viễn nắm, xuyên thẳng qua tại Tương Dương thành phố lớn ngõ nhỏ ở giữa, cảm thụ được phần này không hợp nhau vui mừng không khí. Linh Viễn vô tình đi đến một nhà không người khách sạn trước, lôi kéo Hoàng Dung đi vào, dẫm lên kéo kẹt rung động thang lầu. Lầu hai gian phòng một cái tiếp một cái bị hắn mở ra, bên trong là chỉnh tề bày biện, tại tĩnh mịch trong không khí lộ ra lâu không người cư tịch liêu. Mỗi một gian phòng đều bao trùm lấy một tầng thật mỏng cho bụi, như nói quá khứ phồn hoa cùng hôm nay không người hỏi thăm. Căn này khách phòng liền rất không tệ. Linh Viễn trong phòng ngủ chuyển bài vòng, ánh mắt đánh giá chung quanh, hơi hơi sửa sang một chút, liền có thể trở thành bí mật của chúng ta ổ nhỏ. Nhưng mà, theo bước chân dần dần chậm dần, suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu bay xa. Nhưng hôm nay Quách Tĩnh đã không tại, cái này nguyên bản tràn ngập ý nghĩa bí mật cứ điểm dường như cũng biến thành dư thừa lên. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dâng lên một loại khó nói lên lời cảm giác. Hắn nhẹ nhàng kéo Hoàng Dung tay, "Dung Nhi, chúng ta tìm tiếp à, có lẽ còn có càng nơi thích hợp." Hai người cùng nhau xuống lầu, đi tới một tòa khí thế rộng rãi tháp lâu trước. Linh Viễn nắm Hoàng Dung đạp lên thang lầu, đi thẳng tới tầng cao nhất. Sau đó đem Hoàng Dung ôm lấy, vượt qua song cửa sổ, vững vàng nhảy lên nóc nhà. "Dung Nhi, ta thích Tương Dương, có ngươi ở Tương Dương." Hắn ôm lấy Hoàng Dung ngồi trên đùi của mình, quan sát hơn phân nửa Tương Dương thành cảnh sát trắng lệ, nói rằng. Hoàng Dung lặng lặng rúc vào trong ngực của hắn, không nói gì. Thấy Hoàng Dung như cũng trầm mặc không nói, Linh Viễn liền lặng lặng ôm nàng, nhường thời gian chậm rãi trôi qua. Thẳng đến ánh nắng chiều rải đầy chân trời, Hoàng Dung mới dường như từ trong mộng tỉnh lại giống như nói khẽ. "Thôi trễ, chúng ta nên về nhà." "Tốt." Linh Viễn ôn hòa lên tiếng, lập tức ôm Hoàng Dung theo cao lầu nhảy xuống, vững vàng rơi trên đường phố. "Ta hơi mệt chút, ngươi cùng ta trở về đi." Hoàng Dung thanh âm mang theo mọi bệnh. "Tốt." Linh Viễn ngồi xổm xuống nhường Hoàng Dung ghé vào trên lưng của mình, sau đó đứng dậy hướng Quách phủ phương hướng đi đến, nhường ánh nắng chiều vẩy vào thân ảnh của hai người bên trên. Hoàng Dung ghé vào Linh Viễn trên bờ vai, thương tâm nhỏ giọng khóc sụt sùi, mỗi một giọt nước mắt đều dường như nhỏ tại Linh Viễn trái tim. Hắn cũng không mở lời an ủi, chỉ là yên lặng cõng Hoàng Dung đi trở về. Người đi trên đường phố nối liền không dứt, bọn hắn nhao nhao căng tới ánh mắt khác thường, hiếu kỳ đánh giá. Tại cái này lễ giáo xâm nghiêm thời đại, cho dù là dắt tay ra đường đều bị coi là ly kinh phản đạo tiến hành, mà Ninh Viễn vậy mà có một nữ tử tại đầu đường dạo bước, đây quả thực có thể nói là kinh thế hai tụ. Nhưng mà, đối với ngoại giới xì xào bàn tán cùng ánh mắt, Ninh Viễn lại dường như không đếm xỉa đến, không chút phật lòng. Hắn thấy, người khác cái nhìn đều là thoảng qua như mây khói, chỉ có chính mình quan tâm người cảm thụ mới cực kỳ trọng yếu. Khi bọn hắn trở lại Quách phủ lúc, trong phủ bao phủ một tầng tình cảnh bi thảm không khí. Thì ra tại binh sĩ vào thành lúc, vị kia tên là Lưu Tam thám tử từng tới một chuyến. Hắn vốn là muốn tìm Linh Viễn, lại chưa thể toàn nguyện, lại vừa lúc gặp Quách phủ cùng võ thị huynh đệ. Quách phủ tâm hệ cha mẹ cùng sư ca an nguy, vội vàng hướng Lưu Tam hỏi thăm tung tích của bọn hắn. Khi biết được cha tại Bách Trượng Sơn vì hiểm hộ mẫu thân cùng những người khác lực chiến mà khi chết, vị này nuông chiều từ bé đại tiểu thư dường như tao ngộ sấm sét giữa trời quang, cả người ngu ngơ tại chỗ. Quách phủ lúc sinh ra đời, cha đã là danh khắp thiên hạ đại hiệp, mẫu thân cũng không kém bao nhiêu, là mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, hậu trường cứng rắn tới không giảng đạo lý thiên chi tiểu nữ. Xem như nữ nhi của bọn hắn, Quách phủ thở nhỏ liền tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Mà giờ khắc này nàng lại đã mất đi ngày xưa kiêu căng cùng ương ngạnh, chỉ còn lại vô tận bi thống cùng bất lực. Quách Phù bản tính cũng không xấu, chỉ là nàng xuất thân từ hiển hách võ lâm thế gia, thở nhỏ nhận hết sủng ái, bởi vậy trong tính cách khó tránh khỏi mang có mấy phần ngang ngược cùng tùy hứng. Tưởng tượng một chút, ông ngoại của nàng là Uy Chân Tư Phương, làm cho người kính ý Đào Hoa Đạo đạo chủ Hoàng Dược Sư, sư công thì là danh dương thiên hạ cái bang bang chủ Hồng Thất Công. Mà mẹ ruột của nàng cùng cha, theo thứ tự là cái bang đương nhiệm bang chủ cùng võ công cái thế Quách Tĩnh đại hiệp, bên người còn có hai cái trung thành tùy tùng nhỏ. Dạng này thân thế bối cảnh, thỏa thỏa võ lâm hảo môn thế gia thiên kim đại tiểu thư, chỉ là có chút điêu ngoa tùy hứng, đã là coi như không tệ tính tình. Nhìn chung cuộc đời của nàng, dường như cũng không cái chuyện xấu gì. Hồi nhỏ cùng Dương Quá giận dỗi, giẫm chết hắn cái kia nhỏ quắc quắc. Sau khi lớn lên bởi vì một đợt hiểu lầm, lầm chặt Dương Quá một cánh tay, lại tại trong lúc vô tình đã ngộ thương tiểu long nữ. Bởi vì Ninh Viễn xuyên việt đưa tới hiệu ứng hồ điệp, hiện tại Quách Phù thậm chí còn không có cơ hội nhìn thấy sau khi lớn lên Dương Quá, càng chưa nói tới đi tổn thương hắn. Bây giờ nàng chỉ là một cái dung mạo tuyệt mỹ, chuẩn bị được sủng ái võ lâm thế gia thiên kim mà thôi. Nhưng mà cha chiến tử không nghi ngờ gì cho vị này ngang ngược đại tiểu thư đã kích nặng nề. Khi nàng nhìn thấy Ninh Viễn có mẫu thân khi trở về, dường như tìm tới trụ cột đồng dạng, lập tức hất ra đại tiểu võ, chạy đến Ninh Viễn trước người, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nước nở nói: "Mẫu thân, cha hắn." Cha hắn Ninh Viễn nhẹ nhàng buông xuống hoàng dung, đi ra phía trước, dùng nhẹ tay phủ Quách Phù run rẩy vai, thanh âm trầm ổn: "Phù muội, ngươi sư ca cùng mẫu thân đều còn ở nơi này, chúng ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Mời đừng quá mức bi thương, được không?" Quách Phù cũng nhịn không được nữa trong lòng bi thống, lên tiếng khóc lớn, một đầu đâm vào Ninh Viễn trong lồng ngực, nước mắt như đứt dây hạt châu giống như lăn xuống. Trần Biên Biên đứng ở một bên, mặc dù lòng tràn đầy lo lắng, nhưng biết rõ lúc này không phải quấy rầy thời điểm, thế là yên lặng quan sát. Đại tiểu võ hai huynh đệ cũng mắt đỏ với mắt, ở bên cạnh lặng im đứng thẳng, hết sức để nén nội tâm đau thương. Linh Viễn hơi hơi trấn an một chút Quách Phù cảm xúc sau, đối Trần Biên Biên dặn dò nói: "Viên Biên, ngươi đi nói cho đầu bếp nữ, nhường nàng vì phu nhân chuẩn bị một chút thanh đạm ẩm thực." Trần Biên Biên dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu bằng lòng: "Tốt, thượng công. Ngươi cũng đói bụng không? Ta sẽ để cho đầu bếp nữ vì ngươi cũng chuẩn bị một phần." Linh Viễn khẽ gật đầu, lập tức lại đối một bên Thiện Thiện nói: "Thiện Thiện, ngươi đỡ phu nhân đi nghỉ ngơi à?" Thiện Thiện hôm nay cũng kinh nghiệm cực lớn, tâm tình chập chờn, nguyên vốn có chút hoang mang lo sợ, nhưng giờ phút này nghe được Ninh Viễn kia trầm ổn hữu lực thanh âm cùng nhìn thấy hắn chấn định biểu lộ lúc, nàng dường như tìm tới dựa vào. Nàng bận bịu lên tiếng là sau đó cẩn thận từng ly từng tí vịn Hoàng Dung rời đi. Chờ Hoàng Dung sau khi rời đi, Ninh Viễn chuyển hướng đại tiểu võ hai huynh đệ: "Sư Minh, bây giờ sư phụ bất hạnh bỏ mình, sư nương thương tâm quá độ khó mà xử lý hậu sự. Hai người các ngươi nhiều đảm đương một chút, nên xử lý như thế nào, các ngươi có thể thương lượng đi, nếu có chỗ nào không hiểu liền đi thỉnh giáo cái bang các trưởng lão, biết sao?" Võ thị huynh đệ nhìn nhau. Võ Đôn Nho phá vỡ trầm mặc, thanh âm hắn trầm giọng nói: "Sư đệ, ngươi yên tâm đi. Sư phụ những năm gần đây đối đãi với chúng ta như là con ruột đồng dạng, phần ân tình này chúng ta ghi nhớ trong lòng. Chúng ta nhất định sẽ tận làm người đệ tử trách nhiệm, đem sư phụ hậu sự xử lý đến thỏa đáng, tuyệt không nhường sư nương lại thêm một tia bị thương." Linh Viễn nghe Võ Đôn Nho hứa hẹn, trong lòng hơi cảm giác an ủi. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, chuyển hướng còn tại nước nợ Quách Phù, thanh âm nhu hòa: "Phù muội, đừng khóc nữa. Sư phụ mặc dù xa cách ta nhóm, nhưng còn có sư ca nhóm tại. Chúng ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi, cộng đồng đối mặt đây hết thảy. Đến, chúng ta đi xem một chút mẫu thân ngươi." Tiểu ảnh, quay chụp tại 2024. 0401 chương 61, thiếu nữ tâm sự chương 61, thiếu nữ tâm sự. Sau đó 7 ngày bên trong, Võ thị huynh đệ phảng phất đã trải qua một trận thủy biến. Bọn hắn không còn cả ngày không có việc gì quay chung quanh Quách Phù đi dạo, mà là thiết thực gánh vác lên làm người đệ tử, thậm chí thân làm con trách nhiệm. Tại cái bang lỗ hữu cấp chờ mấy vị trưởng lão hiệp trợ hạng, bọn hắn là Quách Tĩnh cử hành một trận trang trọng trang nghiêm y quan tang lễ. Tham dự ngoại trừ Lữ Văn Hoán chờ Tương Dương thành bên trong sĩ quan, còn có cái bang trưởng lão, Tương Dương thành bên trong cầm đầu võ lâm hiệp sĩ. Trong lúc này, Linh Viễn thường xuyên làm bạn tại Hoàng Dung cùng Quách Phù bên người, dẫn các nàng đi Tương Dương thành bên trong giải sầu, lấy làm dịu trong hai người tâm bi thống. Đã mất đi phụ thân che chở, Quách Phù biến an tĩnh rất nhiều, nàng vốn là thiên sinh lệ chất, giờ phút này càng là tăng thêm mấy phần sợ sợ động lòng người bất bị. Quách Phù đối Linh Viễn ỷ lại trong lúc vô tình làm sâu thêm, dường như ở trên người hắn tìm tới mới dựa vào. Có lẽ là bởi vì thiên tính bên trong vẫn bảo lưu lấy kia phần hồn nhiên mê thơ, có lẽ là bởi vì thời đại này đã thường thấy quá nhiều sinh ly tử biệt, Quách Phù tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền chậm rãi từ trong bi thương đi ra. Làm nàng cùng Ninh Viễn cùng một chỗ lúc, trong ngày thường yêu nũng nịu tập tính lại có tái phát dấu hiệu. Mà Ninh Viễn cũng cân nhắc tới mấy ngày nay tình huống đặc biệt, đối nàng phá lệ tha thứ cùng kiên nhẫn, chỉ cần không phải quá đáng yêu cầu đều sẽ tận lực hài lòng. Tỷ như giờ này phút này, Ninh Viễn đưa cho Quách Phù một cái quả táo, nói rằng, đây là lần này tiếp tế bên trong là số không nhiều hoa quả, ngươi ăn một cái. Quách Phù mi nhi con cong, trong mắt lóe ra bướng bình quang, khóe miệng nàng ngậm lấy một vệt cười yếu ớt, nũng nịu đối Ninh Viễn nói rằng: "Ninh ca ca, ngươi có thể hay không giúp ta gọt một chút vỏ trái cây nha?" Thanh âm của nàng mềm nhu ngọt ngào, liền Ninh Viễn nghe đều có chút tâm viên ý mã. Ninh Viễn ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Quách Phù trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, nhưng nàng như cũng dung cảm cùng Ninh Viễn nhìn nhau: "Ta cũng nghĩ nếm thử ngươi gọt áo, có phải hay không bắt đầu ăn đặc biệt ngọt?" Ninh Viễn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới hỏi: "Ta để ngươi ăn cái gì ngươi liền ăn cái gì sao?" Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu chọc ý vị. Quách Phù khẽ gật đầu, tấm kia xinh đẹp gương mặt bên trên đỏ ửng càng lớn, tựa như một quả chín mọng táo đỏ, thấy Linh Viễn trong lòng hơi nóng, kém chút không nhịn được nghĩ cắn một cái. Hắn thu hồi ánh mắt, là Quách Phù gọt trái táo. Nghĩ thầm, cho ai gọt trái táo không phải gọt, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hơn nữa tại cái này đặc thù thời kỳ, Quách phủ cha vừa mới qua đời không lâu, nàng đang cần càng nhiều quan tâm cùng làm bạn. Xem như nàng sư ca, chính mình lẽ ra nên quan tâm nàng một chút. Quách phủ thì hai tay nâng quai hàm, không chớp mắt nhìn xem vị này tuấn tú sư ca. Suy nghĩ của nàng bắt đầu chẳng có mục đích phiêu đãng lên, một hồi nghĩ đến vừa mới qua đời cha không khỏi cảm thấy một hồi xấu bi, một hồi lại nghĩ tới mẫu thân mà cảm thấy lo lắng, một hồi lại hồi tưởng lại vị sư ca này đống nhiên xâm nhập cuộc đời mình từng ly từng tí. Nhớ tới lúc mới đầu bị Ninh Viễn khi dễ một chút còn có chút dầu dĩ không vui đâu, nhưng về sau nhìn thấy hắn trên đường dài rết xuyên những cái kia tiễn trận cùng thoát trận, doa đến Lữ Văn Hoán cùng tinh nhuệ nhóm câm như hến anh tư lúc, vị đại tiểu thư này cũng đã phương tâm ám hứa. Như thế anh dũng vô song, trẻ tuổi như vậy tuấn lãng, thử hỏi cái nào hoài xuân thiếu nữ có thể ngăn cản được dạng này mị lực. Tự từ phụ thân qua đời sau, vị này đã từng đối với mình lãnh đạm sư ca bỗng nhiên biến dịu dàng quan tâm. Hắn nắm tay của mình đi khắp Tương Dương thành phố lớn ngõ nhỏ. Mặc dù hắn không có nói qua quá nhiều lời an ủi, nhưng hắn làm bạn lại để cho mình tại mất đi phụ thân to lớn trong bi thống tìm tới an ủi. Phần này ấm áp nhường Quách phủ trong lúc vô tình đối Ninh Viễn sinh ra thật sâu không muốn xa rời. Nhưng mà, ngọt ngào đồng thời nhưng cũng nương theo lấy một tia phiền não. Bởi vì nàng phát hiện, vị này nàng ngưỡng mộ trong lòng sư ca tựa hồ đối với chính mình cũng không quá để tâm. Quách phủ trong lòng không khỏi nổi lên tầng tầng ưu tư, cái này nên làm thế nào cho phải? Nàng minh tư khổ tưởng, nhưng thủy chung tìm không thấy một cái tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể yên lặng ngóng trông đây chẳng qua là ảo giác của mình. Gọi xong, cho ngươi. Linh Viễn thanh âm cắt ngang Quách phủ trầm tư. Nàng nháy nháy mắt, cố gắng đem phân loạn suy nghĩ ném đến sau đầu, sau đó giọng dịu dàng nói rằng, ca ca, ta muốn ngươi đút ta ăn quả táo. Linh Viễn liếc mắt liếc nhìn nàng, nói rằng, chính mình ăn, ngươi coi mình là đứa nhỏ. Quách phủ chu cái miệng nhỏ nhắn, năn nỉ nói, ca ca, ngươi có thể hay không tốt với ta một chút? Thanh âm của nàng dần dần thấp xuống, để lộ ra một tia yếu ớt cùng cầu xin. Cuối cùng, nàng đáng thương nói bổ sung, ta hiện tại chỉ còn lại ngươi cùng mẫu thân. Linh Viễn nhìn xem Quách phủ kia kiên định lại dẫn một chút yếu ớt biểu lộ, trong lòng không khỏi khẽ động. Vị này dám yêu dám hận đại tiểu thư nhường hắn lau mắt mà nhìn. Hắn nói rằng, hé miệng. Quách phủ nghe vậy lập tức vui mừng nhướng mày, nàng có chút mở ra miệng nhỏ, giống một con chờ cho ăn trẻ con chim. Linh Viễn nhìn xem nàng kia phấn nộn môi đỏ, nói rằng, lại trương lớn hơn một chút. Quách phủ theo lời đem miệng nhỏ mở lớn, sau đó, Linh Viễn đem trong tay quả táo nhét vào trong miệng của nàng. Quách phủ trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn xem Linh Viễn vẻ mặt nụ cười như ý, miệng bên trong phát ra thanh âm ồ ồ, tựa hồ muốn nói, ca ca xấu, ta nên đi tìm hoàng ban chủ. Linh Viễn khẽ cười một tiếng đứng dậy, đưa tay tại Quách phủ trên trán nhẹ nhàng gậy một cái, không sai sau đó xoay người hướng cửa phòng đi đến. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất ở ngoài cửa kia sáng bên trong, lưu lại một tia ấm áp khí tức cùng Quách phủ trừng to mắt tức giận biểu lộ. Nhìn xem Linh Viễn bóng lưng rời đi, Quách đại tiểu thư hận hận cắn nát miệng bên trong thịt quả, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tình tố. Nàng trừng mắt cửa phòng phương hướng, ánh mắt dần dần biến nhu hòa, không biết nghĩ tới điều gì, nhếch miệng lên một vẻ ngọt ngào ý cười. Sau đó nàng miệng lớn ăn quả táo, nhếch khóe miệng phình lên, giống một bé đáng yêu hamster. Nàng môi miệng không rõ lẩm bẩm, ngươi cho bản đại tiểu thư chờ coi, ta sớm muộn muốn đem ngươi đoạt tới. Lời nói ở giữa để lộ ra một cỗ tức giận, một cỗ thiếu nữ ngạo kiều. Linh Viễn vòng qua một ngã rẽ rừng, trùng hợp gặp Thiện Thiện. Hắn dò hỏi, "Thiện Thiện, phu nhân bây giờ tại phòng ngủ sao?" Thiện Thiện đội vàng đáp lại, "Công tử, phu nhân giờ phút này ngay tại phòng bếp dạy bảo nhị phu nhân chế tác bánh quế đâu." Vị này xinh đẹp thị nữ, mấy ngày nay thấy Linh Viễn hàng đêm ở tại Hoàng Dung trong phòng, trong lòng đã sớm đem hắn coi là gia chủ tương lai. Chỉ là Hoàng Dung cũng không rõ ràng tỏ thái độ, vị này lãnh lợi thị nữ mới như cũ gọi Linh Viễn là công tử, thế nhưng lại đổi tên Hoàng Dung là phu nhân, Sương Viên Viên là nhị phu nhân. Đối với xưng hô như vậy biến hóa, Hoàng Dung cũng không đưa ra dị nghị, điều này cũng làm cho Thiện Thiện càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Trên thực tế, cái này ít nhiều có chút nhường Linh Viễn cảm thấy hoan uổng. Hắn những ngày này vì phòng ngừa Hoàng Dung làm ra việc ngốc mà lo lắng. Hắn ban ngày hoặc là buổi tiếp Hoàng Dung cùng Quách phủ giải sầu, hoặc là làm buổi tiếp Quách phủ lúc, lại muốn dặn dò Viên Viên đi làm bạn khuyên Hoàng Dung, có thể nói là đã hao hết đầu óc. Viên Viên tâm tư cẩn thận, đối với tướng công ý nghĩ tất nhiên là nhìn rõ chân tơ cái tóc. Nàng vốn là thông minh hơn người, một khi chân tâm thật ý cùng người lui tới, liền rất gần cùng Hoàng Dung kết thâm hậu tỷ muội tình nghĩa. Linh Viễn phần lớn thời gian đều làm bạn tại Hoàng Dung bên người, ban đêm cũng sợ nàng làm chuyện điên đổ, bởi vậy mới lạnh nhạt Viên Viên, bất đắc dĩ hàng đêm cùng Hoàng Dung cùng giường mà ngủ. Đương nhiên, Hoàng Dung từng lời thề muốn vì Quách Tĩnh để tang 7 ngày, cho nên giữa hai người tự nhiên duy trì thích hợp khoảng cách, cũng không cái gì thân mật tiến hành. Nhưng mà, tại Linh Viễn vô vi bất trí quan tâm hạ, Hoàng Dung dần dần đi ra bi thương bóng ma. Một ngày này, Viên Viên hướng nàng thỉnh giáo chủ nghệ, nàng liền vui vẻ tại phòng bếp dạy bảo Viên Viên chế tác bánh quế. Làm Linh Viễn đi vào phòng bếp lúc, chỉ thấy Hoàng Dung cùng Viên Viên hai người đang bận rộn vò trộn lẫn lấy bột gạo, mà Thanh Thanh thì ở một bên hỗ trợ trợ thủ. Thanh Thanh nhìn thấy Linh Viễn tiến đến, lập tức thả ra trong tay công việc, vui sướng nhỏ chạy tới. Nàng mặt mũi tràn đầy mong đợi nói rằng, "Công tử, ta cùng tiểu thư đang cùng phu nhân học tập làm bánh ngọt đâu. Chờ Thanh Thanh học xong, nhất định phải cái thứ nhất làm cho công tử nhấm nháp." Linh Viễn chú ý tới Thanh Thanh trên mặt còn dính lấy một chút bột mì, liền đưa tay nhẹ nhàng giúp nàng lau đi. Cái này vừa chạm vào phía dưới, Thanh Thanh gương mặt trong nháy mắt đỏ đến như là chín muồi con cua đồng dạng, nàng thẹn thùng ư một tiếng, sau đó cực nhanh chạy về tới Viên Viên bên người đi. Tiểu nha đầu này mặc dù lý luận tri thức phong phú đến kinh người, nhưng trên thực tế nhưng vẫn là chưa thế sự chim non. Cái này khiến Linh Viễn đặc biệt thích trêu chọc làm nàng, nhìn nàng vui buồn lẫn lộn thẹn thùng bộ dáng liền tâm tình vui vẻ. Linh Viễn bước nhẹ đi đến Hoàng Dung bên người, trên mặt mang nụ cười ấm áp, dò hỏi: "Phu nhân, cần ta phụ một tay sao? Hoàng Dung liếc hắn một cái, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, đồng thời duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra, nói rằng, ngươi ở bên cạnh nhìn xem liền tốt, đừng ở chỗ này thêm phiền. Linh Viễn lui sang một bên, tìm cái ghế dựa khoan thai ngồi xuống, nhìn xem bận rộn bên trong hai vị mỹ nhân, trong lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn. Đi vào thế giới này đã có một đoạn thời gian, hắn giờ phút này rốt cục rảnh rỗi nhàn hạ, chân chính cảm nhận được nhà ấm áp cùng an bình. Linh Viễn ở bên cạnh, Thanh Thanh cũng rốt cuộc không tâm tư trợ thủ, mong đợi nói rằng, công tử, ngươi khát không khát? Ta đi cấp ngươi pha một bình trà đến. Tốt, Linh Viễn mỉm cười đáp lại, nhớ kỹ mang nhiều hai cái chén, ta muốn cùng hai vị phu nhân cùng một chỗ thưởng thức trà. Chu Chỉ Nhược hình tượng đồ chương 62, Hoàng Dung tâm sự chương 62, Hoàng Dung tâm sự chỉ chốc lát, Thanh Thanh động tác nhanh nhẹn bưng tới nước trà, còn tỉ mỉ chuẩn bị một chút tươi mới trái cây, rón rén bày ra tại Linh Viễn bên cạnh dài mảnh trên mặt bàn, sau đó đứng tại Linh Viễn sau lưng. Quách phủ vốn là đại hộ nhân gia, phòng bếp tự nhiên cũng là rộng rãi sáng tỏ, sạch sẽ gọn gàng. Nhưng mà, Linh Viễn lại có chút nhíu mày, tựa hồ đối với hoàn cảnh nơi này cũng không hài lòng lắm. Hắn đối Hoàng Dung nói rằng, Dung Nhi, các ngươi vất vả lâu như vậy, không bằng chúng ta trước nghỉ một chút. Trên lầu các phong cảnh nghi nhân, chúng ta đến đó uống chén trà như thế nào? Hoàng Dung dừng lại trong tay xoa nắn mì bắt động tác, hơi suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra dịu dàng nụ cười, cũng tốt, vậy thì đi trong lầu các ngồi một chút đi. Viên Viên, chúng ta cùng ngươi nhà tướng công uống trà đi. Viên Viên hé miệng cười một tiếng, trêu chọc nói, phu nhân, tướng công nhà ta chẳng phải là ngươi a? Thấy Hoàng Dung có chút tức giận, nàng khép cười một tiếng, được rồi, ta đi trước rửa tay một cái. Tướng công, ngươi đi đầu một bước, chúng ta sau đó liền đến. Hoàng Dung trong mấy ngày này tâm kỳ thật vô cùng xoắn xuýt. Tại cùng Linh Viễn cùng giường chung gối lúc, nàng nhiều lần tìm Linh Viễn nói chuyện, hy vọng có thể làm rõ quan hệ giữa hai người. Nhưng mà mỗi lần đều bị Linh Viễn trả lời tức giận đến không nhẹ. Trong đó một lần đối thoại là như vậy, Hoàng Dung, Linh Viễn, ta lặp đi lặp lại suy nghĩ, cảm thấy quan hệ giữa chúng ta có lẽ cũng không nên tiếp tục nữa. Ngươi nhìn Phù Nhi như thế nào? Nàng tuổi trẻ mỹ mạo, thông minh lanh lợi, ta làm chủ đưa nàng gả cho ngươi, ngươi cảm thấy vừa vặn rất tốt. Linh Viễn không chút do dự cự tuyệt, không tốt. Hoàng Dung không cam lòng truy vấn, chẳng lẽ Phù Nhi dung mạo không đẹp nhìn sao? Linh Viễn lườm nàng một cái, lạnh nhạt nói, đẹp mắt là cực kỳ đẹp đẽ, nhưng trong mắt ta, ngươi so với nàng càng đẹp mắt. Hoàng Dung khe khẽ thở dài, ý đồ đổi cái góc độ thuyết phục hắn, thật là Phù Nhi tuổi trẻ, tuổi của các ngươi càng xứng. Linh Viễn mỉm cười, trêu chọc nói, ngươi cũng dung nhan vĩnh chú, chờ sau này ta luyện chế ra trường sinh đan, để ngươi sống mấy ngàn năm cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó ngươi chính là xinh đẹp lao yêu bà. Hắn dừng một chút lại bổ sung, hơn nữa, ta một mực liền nữa thích so ta năm lâu một chút, bởi vì càng giỏi đoán ý người cũng càng hiểu được dịu dàng quan tâm. Ta có thể chịu không được nhà ngươi điêu ngoa công chúa. Hoàng Dung rốt cục không thể nhịn được nữa lên cơn giận dữ, bao nhiêu tuổi trẻ hào kiệt đạp phá cửa hạm mong muốn cưới Phù Nhi đều không thể được, ngươi không cần không biết tốt xấu. Linh Viễn lại không hề lay động nhàn nhạt đáp lại, đó là bởi vì Quách Tĩnh lợi hại, bọn hắn không dám có chủ ý với ngươi. Không phải đừng nói ngưỡng cửa, chỉ sợ toàn bộ phòng đều muốn bị chết bể. Hoàng Dung khó thở, đưa tay liền đánh, đánh chết ngươi xấu tiểu tử. Linh Viễn dễ dàng bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, cười nói, Dung Nhi, ngươi ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta liền tốt, chuyện khác không cần quan tâm. Hoàng Dung xấu hổ giận dữ không chịu nổi, càng thêm tức giận, cho nên ngươi là không có ý định muốn Phù Nhi, có phải hay không? Linh Viễn nói rằng, phú muội quá mức điêu ngoa tùy hứng, không cần, ta chỉ cần Hoàng Bang chủ. Hoàng Dung kềm nén không được nữa trong lòng tức giận, cắn một cái hướng Linh Viễn bả vai, hô, a, ta cắn chết ngươi. Bởi vậy, cái này ra mặt dày tiểu tử hiển nhiên là quyết tâm muốn chính mình ủy thân cho hắn, hơn nữa hôm nay để tang kỳ hạn đã qua, Hoàng Dung không khỏi lo lắng, chỉ sợ hắn đêm nay liền có hành động. Nàng cảm giác mình tựa như một con dê đợi làm thịt, thúc thủ vô sách, không cách nào ngăn cản. Nhưng mà, càng làm cho nàng lo lắng chính là, mắt thấy Quách Phù bị tiểu tử này mê đến thần hồn điên đảo, đối Võ Thị huynh đệ đã là ngày càng lãnh đạm. Nàng thực sự không biết như thế nào cho phải. Nếu nói muốn thả tay a, không chỉ có Ninh Viễn bên kia không chịu bỏ qua, ngay cả chính nàng cũng khó có thể dứt bỏ. Có thể không buông tay a, Ninh Viễn lại không tiếp nhận Phù Nhi, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem nàng nhảy vào hố lửa sao? Hoàng Dung trong lòng than nhẹ, biết loại chuyện này chỉ có thể thuận theo tự nhiên, hành sự tùy theo hoàn cảnh, lại nhiều sầu lo cũng không làm nên chuyện gì. Thế là nàng thu thập tâm tình, rửa sạch hai tay sau, liền cùng Viên Viên cùng nhau đi tới trong đình viện tiểu lâu cát. Linh Viễn đã ở nơi đó chờ đã lâu, Thanh Thanh thì ở một bên hầu hạ. Đến, các phu nhân vất vả, nhanh mời uống trà. Linh Viễn nhìn thấy hai vị giai nhân chậm rãi mà tới, cười vì bọn nàng châm dâng trà thơm. Không khổ cực. Trần Viên Viên tiếp nhận chén trà khẽ nhấp một cái, ấy này nói, chỉ là thiếp thân tự giác chủ nghệ không tinh, không cách nào hài lòng phu quân ăn uống chi dụ. Cũng may có phu nhân Châu Ngọc phía trước, thiếp thân chắc chắn cố gắng gấp bội hướng nàng học tập. Ta đối ẩm ăn cũng không quá nhiều quá nghiêm khắc, giao cho đầu bếp nữ quản lý liền có thể. Chỉ cần có Dung Nhi ngẫu nhiên là ta xuống bếp, ta liền đã cảm giác vừa lòng thỏa ý. Linh Viễn lạnh nhạt cười nói, "Thú hổ, người ai cũng có sở trường riêng, giống như ngươi, ta thưởng thức ngươi ca múa liền là đủ, làm gì cưỡng cầu ngươi mọi thứ tinh thông đâu." Trần Viên Viên nghe vậy, cúi đầu xuống xưng là, nhẹ giọng đáp lại, "Những ngày này, ta lại mới suy nghĩ ra một loại giáng múa, chờ lần sau có cơ hội, nhất định phải là tướng công nhân múa." Thanh Thanh ở một bên nhịn không được xen vào, "Công tử, tiểu thư lần này có thể là chuẩn bị một cái kinh hỉ lớn a." Trần Viên Viên thấy thế, liên tục không ngừng ngăn cản, "Thanh Thanh, đừng muốn lắm miệng." Nhưng mà khóe miệng nàng kia xóa khó mà che giấu ý xấu hổ, lại càng thêm khơi gợi lên Linh Viễn lòng hiếu kỳ. Linh Viễn không khỏi truy vấn, đến tột cùng là như thế nào giang múa? Lại để ngươi thần bí như vậy hề hề. Trần Viên Viên nở nụ cười xinh đẹp, lại là thế nào cũng không chịu nhả ra, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, đợi ngươi tận mắt nhìn đến lúc liền biết. Nàng càng là như vậy thừa nước đục thả câu, Linh Viễn trong lòng càng là ngứa một chút, hận không thể lập tức liền kiến thức một phen. Không sai mà đêm nay hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn mang theo, chỉ có thể có chút tiếc nuối đem cái này lòng hiếu kỳ tạm thời đè xuống. Hắn một đường giết xuyên quân trận, gỡ xuống Triệu Bích đầu người, các loại không phải liền là hôm nay giờ phút này à? Đây là quang minh chính đại chuyện, mặc cho dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Ba người đang nhàn nhã địa phẩm lấy trà, Thiệt Thiện đỗng nhiên dẫn một vị nữ tính đi đến. Nữ nhân này có chút cao gầy, trên mặt có một đạo vết sẹo, phá hủy nguyên bản có chút anh khí gương mặt. Linh Viễn lướt qua, nhận ra nàng là Lữ Văn Hoán đội thân vệ phó đội trưởng. Ngày đó vây khốn Quách Phủ lúc, vị đội phó này mặt đối với mình cũng là tử chiến không lùi, mặc dù võ công không tính cao cấp nhất, nhưng cũng là siêu nhất lưu cao thủ. Chỉ là nàng giờ phút này đến đây cần làm chuyện gì? Vị đội phó này tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ nói, quấy rầy Hoàng Bang chủ cùng Linh thiếu hiệp. Linh Viễn nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, mỉm cười nói rằng, không sao. Phó đội trưởng nói tiếp, Tương Dương Lương thực viện binh đại thắng, Lữ tướng quân để ăn mừng thắng lợi, đặc biệt thiết hạ yến hội. Hắn để cho ta trước tới mời Linh thiếu hiệp cùng Hoàng Bang chủ đêm nay tiến về dự tiệc, không biết hai vị phải chăng có thể nhịn chút thời gian. Ngữ khí của nàng cung kính mà thành khẩn, hiển nhiên đối Linh Viễn cực kỳ tôn trọng cùng kính sợ. Linh Viễn quay đầu nhìn về Hoàng Dung, chỉ thấy nàng khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, thế là vừa cười vừa nói, chúng ta không có vấn đề, đêm nay nhất định sẽ đúng giờ dự tiệc. Phó đội trưởng hiển nhiên thở dài một hơi, lần nữa ôm quyền hành lễ nói, kia sẽ không quấy rầy các vị, tại hạ cáo lui. Nói xong quay người rời đi. Chương 63, Hồng Môn Yến chương 63, Hồng Môn Yến tại hoàng hôn thời gian dư vi bên trong, Linh Viễn nhẹ kéo Hoàng Dung đầu ngón tay, khoan thai hướng phủ tướng quân phương hướng đi đến. Lữ Văn Hoán sớm đã trở tại phủ tướng quân trước, làm xa xa trông thấy Linh Viễn cùng Hoàng Dung dắt tay mà đến, ánh mắt của hắn có hơi hơi ngừng, hiện lên một tia khó mà nắm lấy âm trầm, nhưng trong nháy mắt liền bị rất tốt che giấu lên, thay vào đó là hoàn toàn như trước đây ấm áp đủ cười. Linh Viễn một cử động kia cũng không phải là cử chỉ vô tâm, từ khi Quách Tĩnh qua đời sau, Hoàng Dung tại Tương Dương thành bên trong địa vị biến trở nên tế nhị. Hoàng Dung đã là Quách Tĩnh thế tử, mà Quách Tĩnh xem như Tương Dương võ lâm hiệp sĩ lãnh tụ tinh thần, bất luận lực hiệu triệu vẫn là cá nhân thực lực đều đủ để khiến người tin phục. Cùng lúc đó, thân làm cái bang bang chủ nàng, giống nhau trí tuệ siêu quần, thủ đoạn cao minh. Bởi vậy, tại thời cuộc khẩn trương, triều đình nhân tài tàn lụi lúc, Lữ Văn Hoán vì vững chắc tự thân địa vị cũng tranh thủ Quách Tĩnh duy trì, đem thuế ruộng điều hành cùng hậu cần trách nhiệm toàn bộ giao phó cho Hoàng Dung. Nhưng mà theo Quách Tĩnh bi tráng hy sinh cùng đại lượng vật liệu tràn vào, trong thành một ít vốn là lòng dạ khó lường quan viên bắt đầu ngao ngoe muốn động, lộ ra tham lam bản tính. Nam Tống triều đình trường kỳ suy yếu lâu ngày không phân chấn, loạn trong giặc ngoài theo nhau mà tới. Quyền thân giả tự đạo một tay che trời, cầm giữ triều chính. Các cấp quan lại cũng là mục nát không chịu nổi, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tại Tương Dương thành nguy cơ sớm tối, tiền đồ chưa biết thời điểm, những quan viên này hoặc từ chối trách nhiệm, hoặc bo bo giữ mình. Chỉ khi nào tình thế có chút cơ hội xoay chuyển, lợi ích trước mắt, bọn hắn tựa như nghe máu tanh cá mập giống như chen chúc mà tới, ý đồ kiếm một chén canh, như bản thân chí mang. Trong đó lớn nhất mấu chốt ở chỗ, Hoàng Dung mặc dù trên thực tế gánh vác trách nhiệm, nhưng mà nàng tại Tương Dương danh phận nhưng lại không được tới rõ ràng. Trước kia thời điểm, Lữ Văn Hoán có lẽ sẽ còn bận tâm Quách Tĩnh tình mặt, đối Hoàng Dung ôm lấy trình độ nào đó thiên vị. Nhưng vật đổi sao rời, thế cục đã lặng yên phát sinh biến hóa. Bởi vậy, gần đoạn thời gian đến nay, cái bang tại thành thị trị an chấp hành bên trên liên tiếp tao ngộ trở ngại, đặc biệt là tại vật liệu phân phối bên trên, cùng trong quân một ít quan viên giữa hệ phái ma sát ngày càng tăng lên. Cái bang trưởng lão Lỗ Hưu cất nhiều lần tới cửa cầu kiến Hoàng Dung, hy vọng nàng có thể ra mặt hòa giải. Nhưng mà Hoàng Dung lại lựa chọn tránh mà không thấy. Từ khi Quách Tĩnh qua đời sau, Hoàng Dung đối với Tương Dương thành bên trong khó phân sự vụ dường như dần dần đã mất đi ngày xưa nhiệt tình. Nàng thông minh hơn người, chỉ dựa vào Lỗ Hưu cất vài câu chỉ lời nói, liền có thể thấy rõ chuyện ngọn nguồn cùng nội tình. Đối với những cái kia trong bóng tối dở trò quỷ, gây sóng gió tiểu nhân, nội tâm của nàng tràn đầy cười lạnh cùng chẳng thèm ngó tới. Linh Viễn xem như người đứng xem, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hắn biết rõ Hoàng Dung bất đắc dĩ, thế là nhẹ giọng nói với nàng, Nam Tống triều đình bây giờ lâm vào khốn cảnh như vậy, hoàn toàn là bọn hắn tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão. Đều là những cái kia định loạn, truy tên trục lợi đổ vô sỉ đang tắc quái. Như đổi lại là ta, mới sẽ không đi quản sống chết của bọn hắn. Hoàng Dung nhẹ nhàng đáp lại nói, Quách Tĩnh sinh tiền luôn luôn nói, bách tính là vô tội nhất. Hắn quên mình bảo hộ, cũng mẹn mẹn những này bình thường mà vô tội sinh mệnh. Cứ việc nàng đối với Tương Dương thành sự vụ đã dần dần xa lánh, nhưng Quách Tĩnh tín niệm cùng Lâm Trung nguyện vọng, nàng nhưng thủy chung ghi nhớ trong lòng. Linh Viễn nghe xong không khỏi cười lạnh một tiếng, những người kia coi là hoàng bang chủ hiện tại thế đơn lực bạc liền dễ khi dễ, cả đám đều muốn nhân cơ hội vớt điểm chỗ tốt. Hừ, bọn hắn cũng không nhìn một chút hoàng bang chủ là nữ nhân của người nào. Hoàng Dung giả vờ giận trợn nhìn Linh Viễn một cái, sang giọng, ngươi liền sẽ nói mỏ. Mặc dù nàng trên miệng nói như vậy, nhưng ở sâu trong đáy lòng lại dâng lên một dòng nước ấm. Nàng minh bạch, tại cái này rắc rối phức tạp trong cục thế, ít ra còn có Linh Viễn đang yên lặng ủng hộ lấy chính mình. Bởi vậy, làm Linh Viễn nắm tay của nàng, cùng nhau đi vào Lữ Văn Hoán tầm mắt lúc, nàng cũng không có chút nào mâu thuẫn hoặc dãy rủa. Hoàng Dung nội tâm tựa như một dòng thu thủy giống như sáng, đối với Linh Viễn phần này vô vi bất trí bảo hộ cùng quan tâm, nàng tràn đầy vô tận cảm kích. Nàng biết rõ, Linh Viễn đang dùng loại phương thức này hướng tất cả mọi người tuyên cáo, bây giờ Hoàng Dung đã là hắn Linh Viễn che chở phía dưới người, bất kỳ can đảm dám đối với nàng dở trò linh tinh, đều phải trước qua trong tay hàn kiếm. Tại thời khắc này, Hoàng Dung suy nghĩ lại không tự chủ được phiêu trở về kia xa xôi xanh thẳm tuyết nguyệt. Khi đó nàng bị người giang hồ gọi tiểu đông tà trong tính cách mang theo vài phần tùy tâm sử dụng, không bám vào một khuôn mẫu phản định. Nhưng mà, tuế nguyệt lưu chuyển, là theo trường nào thì bắt đầu, nàng biến như thế theo khuôn phép cũ đâu. Hiện nay, nàng một thân một người, càng là nắm giữ quyền tự do lựa chọn. Lòng của nàng hướng tới, chính là nàng hành chi chỗ hướng, ai có thể đối với cái này vọng thêm đưa bình. Ai dám đối nhân sinh của nàng lựa chọn khoa tay múa chân, góp ý bậy bạn. Chính như Ninh Viễn lời nói, nếu có bất kính chi đồ dám nói năng lô mãng, một kiếm chạm chi tiện là. Hai người dần dần đi tiệm cận, dắt tay đi vào Lữ Văn Hoán trước mặt, chỉ thấy hắn nhiệt tình tiến lên đón, ha ha cười nói, Hoàng bang chủ cùng Ninh thiếu hiệp đại giá quang lâm, hạ quan đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Hoàng Dung cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, Lữ tướng quân quá khách khí, sao dám cực khổ ngài tự mình nên đón. Lữ Văn Hoán thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, Quách phu nhân lời ấy sai rồi. Quách Tĩnh là tương dương lập hạ chiến công hiển hách, ta không cần nói năng rườm rà. Ta cùng hắn gọi nhau huynh đệ, cho dù chỉ là ra ngoài quan hệ cá nhân chi tình, ta ở chỗ này nên đón đệ muội cũng là việc nằm trong phận sự. Hoàng Dung khẽ nhíu mày, vị này kinh tây an phủ phó sứ, tương dương tối cao trưởng quan cũng không phải là lần đầu cùng nàng liên hệ. Nhưng mà tại Quách Tĩnh tại thế thời điểm, hắn luôn luôn khách khí gọi mình là Quách phu nhân hoặc Hoàng bang chủ, chưa bao giờ có như thế thân mật đệ muội danh xưng. Hoàng Dung trong lòng tuy có không vui, lại không nói thêm gì. Lữ Văn Hoán dường như đã nhận ra sắc mặt nàng biến hóa vi diệu, liền đánh giảng hòa, cười nói, đứng tại cửa ra vào tự thoại có nhiều bất tiện, còn mời hai vị đi vào một lần. Nói, liền dẫn dắt hai người tiến vào một cái yên tĩnh. Trong sảnh vẹn vẹn có mấy danh Lữ Văn Hoán thân tín quan võ ở bên xin đợi. Lữ Văn Hoán hơi mang vẻ ấy náy giải thích nói, Quách phu nhân, nguyên bản một chút quan viên đề nghị cử hành thịnh đại tiệc ăn mừng, nhưng bị ta huyền cự. Cân nhắc tới phu nhân gần đây có lẽ không thích hợp tham dự vui mừng trường hợp, ta mới cố ý an bài vào hôm nay mời hai vị đến đây tiểu tụ, cũng chỉ mời ta mấy vị tâm phúc tiếp khách. Mặc dù đơn sơ chút, nhưng còn mời phu nhân đừng nên trách. Hoàng Dung gửi tới lời cảm ơn nói, Lữ đại nhân có lòng. Lữ Văn Hoán cười ra hiệu đám người ngồi xuống, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện a. Lập tức phân phó bên cạnh thị nữ, thông chi phòng bếp mang thức ăn lên. Hoàng Dung ánh mắt tại Lữ Văn Hoán mấy tên thân tín trên thân lướt qua, phát hiện bọn hắn mặc dù mặt ngoài nhiệt tình chú đáo, nhưng ánh mắt cùng động tác ở giữa lại để lộ ra một tia khó mà phát giác căng cứng cùng khẩn trương. Cái này khiến Hoàng Dung không khỏi đề cao cảnh giác. Từ lần trước tại Hoàng Khải Lương yến hội bên trong vô ý chúng hòa hợp tán chi độc, Hoàng Dung đối với phía ngoài đồ ăn đã sinh ra thật sâu đề phòng. Lần này nếu không phải Lữ Văn Hoán lý do mời cực kỳ đầy đủ, khó mà chối từ, nàng là quả quyết sẽ không bước vào cái này hiện cảnh. Nhưng mà, cân nhắc tới Quách Tĩnh tạ thế sau tương dương thành bên trong rắc rối phức tạp vi diệu thế cục, cùng Hoàng Thành Ti đối Hoàng Dung cùng Ninh Viễn thái độ, Hoàng Dung cảm thấy Lữ Văn Hoán cải biến lập trường cũng không phải không có khả năng. Huống chi, ngay tại vừa rồi hắn gọi mình là đệ mỗi lúc, trong mắt kia chợt lóe lên tham lam cùng ngấp nghé, mặc dù cực kỳ ẩn ngấp, nhưng vẫn là bị Hoàng Dung bén nhạy bắt được. Hoàng Dung bất động thanh sắc cùng Ninh Viễn trao đổi một ánh mắt, Ninh Viễn trong nháy mắt liền lĩnh hội ý đồ của nàng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó, chế biến tiệc đồ ăn rất nhanh liền bày đầy mặt bàn. Lữ Văn Hoán nhiệt tình mời rượu gấp thức ăn, nhưng mà qua ba ly rượu về sau, Ninh Viễn sắc mặt đống nhiên đại biến. Hắn vừa kinh vừa sợ mà quát, Lữ Văn Hoán, ngươi cũng dám tại trong rượu và thức ăn hạ độc. Cảm tạ a tuyến khách thường, đoán xem đây là ta, còn là tỷ tỷ ta. Chương 64, lại người có đánh ngươi nhà Hoàng Dung chủ ý. Chương 64, lại người có đánh ngươi nhà Hoàng Dung chủ ý. Lữ Văn Hoán nghe vậy cất tiếng cười to, Ninh Viễn tiểu tử, nếm thử thập hương nhuyễn cân tán tư vị như thế nào? Có phải hay không cảm thấy toàn thân mềm mại bất lực, không thể động đậy? Hoàng Dung cũng đúng lúc đó lộ ra vẻ thống khổ, sủi lơ tại trên ghế, khó khăn hỏi, Lữ tướng quân, chúng ta cùng ngươi chung cùng tiến lùi, vì sao muốn ra hại chúng ta? Linh Viễn vụng trộm liếc mắt Hoàng Dung một cái, gặp nàng động tác, thần thái đều khống chế được vừa đúng, dường như thật thân chúng kịch độc đồng dạng. Trong lòng của hắn âm thầm tán thưởng, trong lòng không khỏi bội phục bà phần, nghĩ thầm, nữ nhân đều là hí tinh. Lúc này, Lữ Văn Hoán cũng không che giấu nữa chính mình tham lam bản tính, hắn nhìn chằm chằm trước mắt xinh đẹp động nhân Hoàng Dung, trong lòng dục hỏa cháy hừng hực. Trước kia Hoàng Dung là Quách Tĩnh thê từ lúc, hắn đối Quách Tĩnh còn có điều cậy vào cùng cố kỵ, bởi vậy một mực đem kia phần lòng mơ ước thâm tàng bất lộ. Nhưng mà hiện tại tình thế chuyển tiếp đột ngột, hắn lại cũng không cần che giấu đối Hoàng Dung thèm nhỏ dãi chi ý, thậm chí vị này an phủ sứ đại nhân tham lam ánh mắt đã bắt đầu nhớ thương Trần Biên Biên cùng Quách phủ. Trần Biên Biên mỹ mạo tự không cần phải nói, hắn lần đầu tiên nhìn thấy lúc liền kinh động như gặp thiên nhân, lúc ấy liền muốn bắt đi. Đáng tiếc về sau bị Ninh Viễn thần uy chấn nhiếp, mới không thể không bỏ đi ý nghĩ này. Về phần Quách phủ, vị kia Quách Tĩnh đại hiệp tiên kim tiểu thư, đồng dạng là một vị tư sắc không thể so với mẫu thân hơi kém tuyệt mỹ thiếu nữ. Suy nghĩ đến tận đây, Lữ Văn Hoán đã xem Trần Biên Biên cùng Hoàng Dung mẫu nữ coi là vật trong lòng bàn tay, khoe miệng của hắn không khỏi giơ lên vẻ đắc ý độ cong, khẽ cười nói, đệ muội, ta đối với ngươi thật là chiếu cố rất, không chỉ có để ngươi thưởng thức thập hương nhuyễn cân tán tư vị, còn phụ tặng một phần âm dương hòa hợp tán. Thật muốn thấy một lần ngươi tại dưới dược hiệu viện chuyển hầu hạ tuyệt diễm phong thái a. Linh Viễn lần nữa đưa ánh mắt về phía Hoàng Dung, trong lòng buồn bực, vì cái gì từng cái đều muốn cho ngươi ăn âm dương hòa hợp tán, đây cũng quá nhận người nhớ thương đi. Hoàng Dung cảm nhận được Linh Viễn nhìn chăm chú, trong đầu trong nháy mắt hiện lên lần đầu lầm phụ âm dương hòa hợp tán sau cùng hắn cùng chung tiểu diễm ban đêm, lập tức trên mặt dâng lên một hồi ửng hồng, càng lộ vẻ tiểu diễm bất đắc. Ngay cả Ninh Viễn cũng thấy ngây người một lúc, nhưng mà hí còn phải tiếp tục diễn tiếp. Hoàng Dung cương chế trong lòng xấu hổ giận dữ chi tình, lạnh giọng chất vấn, Lữ Văn Hoán, Quách Tĩnh là tương dương cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, ngươi vừa mới còn tại tưởng niệm hắn hy sinh thân mình ý chí, hiện tại giống như này hãm hại trung lương quả phụ, ngươi còn có một tơ một hào lương chi sao? Trong sảnh mấy vị sĩ quan nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nhao nhao cúi đầu không dám cùng Hoàng Dung đối mặt. bọn hắn nguyên bản đối Quách Tĩnh khâm phục có thừa, không muốn tham dự cái loại này hèn hạ chuyện xấu xa. Nhưng bất đắc dĩ quân lệnh như núi, tăng thêm thân gia tính mệnh đều đặt ở cấp trên trên thân, chỉ có thể trái lương tâm phòng mệnh. Lữ Văn Hoán nhất thời nghẹn lời. Lúc này theo sau phòng nối đuôi nhau đi ra 6, 7 người, bọn hắn thân mang bó sát người áo bó, giày đen cách ăn mặc. Linh Viễn một cái liền nhận ra trong đó bốn vị, chính là lần trước theo Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ đến đây người. Lữ Văn Hoán nguyên bản kế hoạch tìm thời cơ, đem kia bốn tên Hoàng Thành Ti thám tử chìm vào đáy sông, lại xảo diệu đem chịu tội tái giá tới Linh Viễn trên đầu. Nhưng mà thời cuộc biến ảo khó lường, hắn còn không tới kịp biến thành hành động, liền bị theo nhau mà tới rất nhiều công việc sở khiến vấp. Hắn bề bộn nhiều việc cùng đến đây đưa lương thực hạ quý phó sứ thương lượng, cũng an bài đến tiếp sau lương đồng điều phối, không rảnh lại ngoảnh đầu cùng bốn người kia. Đợi cho hắn rốt cục rảnh tay xử lý việc này lúc, Hoàng Thành Ti nhưng lại bí mật tăng phái ba người đến đây. Bọn hắn mang theo thừa tướng giả tự đạo thân bút thủ dụ, lần nữa nhắc nhở Lữ Văn Hoán hiệp trợ truy bắt Linh Viễn cùng Hoàng Dung. Giờ phút này Quách Tĩnh đã qua đời, duy nhất có thể khiến cho Lữ Văn Hoán có kiêng kỵ chính là Linh Viễn. Hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, một bên là đắc tội Linh Viễn khả năng thu nhận tai họa ngập đầu, một bên là vi phạm tể tướng ý chỉ đưa đến hoạn lộ hủy hết. Lữ Văn Hoán tại sau khi cân nhắc hơn thiệt vẫn khó mà quyết đoán. Lúc này, trong đầu của hắn lần nữa hiện ra lần đầu thoáng nhìn Trần Biên Biên lúc kinh diễm tuyệt luân, cùng Hoàng Dung vị này phong thái yểu điệu phu nhân bóng hình xinh đẹp. Cuối cùng, dù vọng chiến thắng lý trí, hắn quyết định đứng tại Hoàng Thành Ti bên này. Lữ Văn Hoán trong lòng âm thầm quyết tâm, lần này lựa chọn hoặc là hoàn toàn đảo hướng thừa tướng, chờ đợi ngày sau công thành danh thoại, hoặc là liền bỏ mình, vạn kiếp bất phục. Mà bây giờ, hắn muốn dẫn đầu nhấm nháp mỹ nhân kia ngọ tư vị. Lữ Văn Hoán từ trước đến nay làm việc quả quyết tàn nhẫn, một khi quyết định liền cấp tốc thay đổi áp dụng. Thế là mới có hôm nay trận này giấu giếm sát cơ hồng môn yến. Mấy vị này chính là Hoàng Thành Ti tới làm, chắc hẳn đệ muội đối với nó bên trong mấy vị đã từng có đối mặt. Lữ Văn Hoán ra vẻ tiếc hận thở dài, nhưng tiếc nuối là các ngươi phạm vào sát hại mệnh quan triều đình trọng tội, theo luật đang chém. Đệ muội à, không phải là bản quan không muốn ra mặt che chở, thật sự là tình thế bất đắc dĩ, lực bất tòng tâm. Mong rằng ngươi có thể thông cảm lập trường của ta. Nói xong, sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, nghiêm nghị quát, người tới, cho ta đem cái này hai tên trọng phạm cầm xuống. Theo Lữ Văn Hoán thét ra lệnh âm thanh rơi xuống, ngoài cửa cấp tốc xông vào một đội thân vệ, dẫn đầu chính là lúc trước đi mời Ninh Viễn cái kia phó đội trưởng. Trên mặt nàng lộ ra vẻ ấy nấy, nói khẽ với Ninh Viễn nói, đã tội. Tiếp đấy, nàng phất tay ra hiệu sau lưng 4-5 tên thân vệ tiến lên cầm nã Ninh Viễn cùng Hoàng Dung. Nhưng mà liền tại bọn hắn sắp tới gần lúc, Ninh Viễn trong tay bỗng nhiên nhiều hơn mấy đồng tiền. Chỉ thấy cổ tay hắn lắc một cái, đồng tiền hóa thành số đạo hàn quang bắn nhanh mà ra. Những cái kia thân vệ không kịp phản ứng, căn bản không kịp làm ra cái gì động tác phòng ngự, liền thấy một cái đồng tiền lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh trúng mi tâm. Chỉ nghe từng tiếng trầm đục, đồng tiền đứng thẳng lấy khảm vào những hộ vệ này chán, lập tức nằm ngang theo sau đầu nổ bay ra ngoài. Một kích này chi uy không chỉ có đem đỉnh đầu của bọn họ xương tung bay, càng khiến cho đỏ trắng chi vật văng khắp nơi mà ra, bôi đầy đất. Chỉ có cái kia phó đội trưởng tại trong lúc nguy cấp kịp thời huy kiếm đón đỡ, mặc dù bị đánh lui mấy bước, nhưng cuối cùng là bảo vệ tính mệnh. Nàng giờ phút này chưa tỉnh hồn mà nhìn xem Linh Viễn, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi vậy mà không có trúng độc. Lữ Văn Hoán trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trong mắt lóe ra hoảng sợ qua mang, hắn nghiêm nghị la lên, người tới, mau tới người. Hoàng Dung đã khôi phục thanh lãnh, nàng ngồi ngay thẳng, vẻ mặt lãnh đạm nhìn chăm chú lên Lâm và hốt hoảng Lữ Văn Hoán, không nói một lời. Ngay tại Linh Viễn chuẩn bị đứng dậy đi giải quyết trong sảnh những người khác lúc, đột nhiên theo sảnh một cánh cửa khác bên trong vọt vào 40-50 thị vệ. Những này thân vệ trong tay nắm lấy cường nỗ, nhao nhao nhắm ngay Linh Viễn, chính là lần trước trên chiến trường, Mông Cổ tướng Linh Triệu Bích thân vệ sử dụng cái chủng loại kia yêu chương nỗ, tại chật hẹp không gian bên trong, sát thương cực mạnh. Linh Viễn ánh mắt ngưng tụ, sợ Hoàng Dung bị những này cung nỏ chỗ ngộ thương, tại bọn thị vệ còn không có kịp phản ứng lúc, đã xông vào trong bọn họ. Những hộ vệ này chỉ có hơn 10 người tới kịp bắn ra tên nỏ, đã bị Linh Viễn cẩn thân, tiếp lấy chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, thời gian qua một lát, mấy chục hộ vệ đã chết hết, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Linh Viễn quay người, đối Lữ Văn Hoán lạnh lùng nói rằng, Lữ Văn Hoán, lần trước ngươi vây khốn Quách phủ, xem ở ngươi là tương dương thủ tướng phân thượng, thêm nữa Quách Tĩnh biện hộ cho, ta thả ngươi một lần, có thể ngươi ma quỷ ám ảnh, thế mà đem chủ ý đánh tới hoàng bang chủ trên thân, thật sự là chết chưa hết tội. Chương 65, giết Lữ Văn Hoán chương 65, giết Lữ Văn Hoán nói bỗng nhiên xông ra. Lữ Văn Hoán thấy thế, hai tròng mắt trong nháy mắt thích chặt, hắn khàn cả giọng la lên, hộ vệ. Nhưng mà vị kia bị ký thác kỳ vọng phó đội trưởng lại dường như bị đông cứng giống như, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hoàng Thành Ti bảy tên tinh anh liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu, bọn hắn nhao nhao rút đao ra kiếm, hướng Linh Viễn phóng đi. Bọn hắn đường đi bị Hoàng Dung ngăn lại, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, chiến đấu tiến vào gay cấn. Lữ Văn Hoán biết rõ, cho dù là lại nhiều hộ vệ cũng khó có thể ngăn cản Linh Viễn lôi đỉnh một kích. Bởi vậy, tại hai người dự tiệc trước đó, hắn cũng đã âm thầm đem mặt khác không liên quan gì hộ vệ rời, lấy giảm bớt Hoàng Dung tâm phòng bị. Giờ phút này phủ tướng quân bên trong, ngoại trừ bọn hắn cùng thi thể trên đất, không có người nào nữa. Linh Viễn thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền đi tới Lữ Văn Hoán trước mặt, trường kiếm tại Lữ Văn Hoán trong mắt dần dần phóng đại. Lữ Văn Hoán ý đồ tránh né cái này một kích chí mạng, nhưng mà toàn thân hắn khí cơ đã bị Linh Viễn một mực khóa chặt, kia cố như thực chất giống như sát cơ nhường hắn như là lọt vào vạn trượng hầm băng, toàn thân cứng ngắc, không cách nào động đậy. Vị này tương dương thủ tướng đã từng hào ngôn chí khí, can qua đời dây, nhẹ tính mệnh tại lông hồng, cung nỏ tại eo, hệ sinh tử tại ngựa đủ. Tại hắn điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn rốt cục lĩnh ngộ được sinh mệnh yếu ớt cùng vô thường. Trong mắt của hắn hiện lên một tia thật sâu hối hận, cái này hối hận tại Linh Viễn trong kiếm quang dừng lại, tiếp theo bị vô tình xé nát. Tại trong nháy mắt, Linh Viễn ngưng tụ lực lượng toàn thân, vung ra hắn mạnh nhất kiếm chiêu, kia đã bị hệ thống tăng lên đến A Thanh chuyển thừa Việt nữ kiếm thức chi đỉnh phong, Túc Mệnh Hoa. Kiếm quang như số mệnh giống như nở rộ, ánh vào Lữ Văn Hoán tầm mắt. Thân thể của hắn bị vô tận kiếm khí thôn vệ, cốt nhục tại kiếm khí bên trong tách rời, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ không khí xung quanh. Tính mạng của hắn như là trong ngày mùa hè sáng chói hạ hoa, tại cái này thê lãnh trong kiếm quang chậm rãi kết thúc. Cùng lúc đó, bảy vị hoàng thành ti cao thủ tại cùng Hoàng Dung giao phong bên trong đã có một người bại vong, còn lại 6 người mắt thấy Linh Viễn thực lực đáng sợ như thế, trong lòng vạn phần hoảng sợ, nhao nhao bỏ qua chiến đấu, trốn bán sống bán chết. Một gã hoàng thành ti cao thủ trải qua vị kia ngây người hộ vệ đội trưởng bên người lúc, đột nhiên bị kia nữ lý đội phó trưởng đao chém ngang, kêu thảm một tiếng ngã xuống vũng máu bên trong. Hoàng Dung đang muốn truy kích còn lại địch nhân, Linh Viễn xoay người một cái, cấp tốc vượt qua bên cạnh nàng, đem vọt tới cổng còn lại hoàng thành ti 5 người giết chết. Máu tươi theo trường kiếm nhỏ xuống, trong đại sảnh chỉ còn lại Linh Viễn, Hoàng Dung cùng phó đội trưởng. Vị kia phó đội trưởng đã đem trường đao ném xuống đất, lui qua một bên xó xỉnh bên trong. Nàng đã không có chọn rời đi cũng không có phát ra cái gì tiếng vang, chỉ là trầm mặc đứng ở nơi đó, dường như đang đợi cái gì. Lúc này, Linh Viễn ánh mắt mới chuyển hướng còn lại vị kia hộ vệ đội phó. Linh Viễn trong ánh mắt để lộ ra một tia lạnh lùng, cầm trong tay trường kiếm, từng bước một tới gần nàng, mũi kiếm cùng mặt đất ma sát, phát ra tiếng vang chói tai. Ngữ khí của hắn lạnh lẽo như băng, ngươi vì sao không tuyển chọn thoát đi, ngược lại còn dám giết hoàng thành ti người? Phó đội trưởng ánh mắt phức tạp nhìn xem Linh Viễn, thanh âm bên trong để lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Ta biết lữ kế hoạch của đại nhân, hắn dự định thiết tiến giết ngươi. Ta mặc dù kính nể ngươi cùng Quách đại hiệp, nhưng thân làm thân vệ, ta chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh. Linh Viễn nói, cho nên ngươi liền bởi vì này phản bội Lữ Văn Hoán. Phó đội trưởng nhẹ nhàng lắc đầu, không hoàn toàn là. Cái này thế đạo vốn là như thế, ai có thể nói thanh tuyệt đúng đúng sai? Lữ đại nhân chính diện không cách nào giết ngươi, liền ngược lại đùa bỡn âm như quỷ kế, nhưng vẫn như cũ không cách nào giết ngươi. Cho nên sai chính là hắn. Ta nguyên bản xuất thân võ lâm thế gia, phụ thân bị một mệnh quan triều đình hãm hại mà chết, ta vẫn mà giết cầu con kia, chạy trốn đến tận đâu, cuối cùng phụ thuộc vào Lữ đại nhân chỉ vì cầu được một phương đất dung thân. Nhưng bây giờ triều đình dung chuyển bất an, ta sớm đã sinh lòng đi ý. Nàng nhìn thẳng Linh Viễn, tiếp tục nói, triều đình mục nát không chịu nổi, ngoài có Mông Cổ thiết kỵ nhìn chằm chằm, bên trong có các nơi nông dân cầm vũ khí nổi dậy. Ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi cường đại như vậy nhân vật anh hùng. Ngươi cần gì phải đem chính mình trói buộc tại Tương Dương cái này một góc nhỏ? Nói đến kích động chỗ, nàng thanh âm không khỏi đề cao mấy phần, ta nguyện đi theo với ngươi, vì ngươi đánh xuống một mảnh mới thiên địa. Linh Viễn thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí lạnh nhạt, ngươi đã có thể phản bội Lữ Văn Hoán, cũng có thể tùy tiện bỏ qua triều đình. Ta lại như thế nào có thể bảo đảm ngươi trung thành? Phó đội trưởng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó thanh âm kiên định nói, ta chỉ chọn đi theo cường giả chân chính. Nếu như ngươi đối với mình cũng không đủ lòng tin, như vậy thì mời hiện tại một kiếm chấm dứt tính mạng của ta. Linh Viễn trong lòng hơi động một chút, nhếch miệng lên một vệt lạnh ý, chậm rãi nói rằng, bên cạnh ta không cần hạng người vô năng. Nhặt lên vũ khí của ngươi, nếu như ngươi có thể ở công kích của ta hạ gắng gượng qua một chiêu mà bất tử, ta có lẽ sẽ cân nhắc cho ngươi một cái chứng minh cơ hội của mình. Tốt. Phó đội trưởng không chút do dự nhặt lên trên đất trường đao, khuôn mặt căng cứng, ánh mắt gắt gao khóa chặt Linh Viễn. Linh Viễn trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, nhìn như đơn giản tự nhiên một kiếm, lại ẩn chứa phong lôi giống như uy thế. Phó đội trưởng cảm giác một kiếm này tốc độ dường như cũng không nhanh, nhưng mà bất luận nàng như thế nào nếm thử tránh né, lưỡi kiếm tiếp nhưng thủy chung như bóng với hình, không thể thoát khỏi. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể cắn chặt răng, vận khởi toàn thân công lực tiến hành mạnh kháng. Theo hét lớn một tiếng, phó đội trưởng vung đao nên tiếp Linh Viễn kiếm chiêu. Đao kiếm tương giao trong nháy mắt, phát ra bang một thanh âm vang lên. Phó đội trưởng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực mãnh liệt mà đến, trường đao rời tay bay ra, thân thể cũng bị cỗ lực lượng này mạnh mẽ đánh bay, nặng nề mà đụng ở trên bức tường, sau đó lại từ dạn nứt bức tường trở xuống. Nàng một ngụm máu tươi phun ra, hổ khẩu chỗ càng là da chóc thịt bong, máu me đầm địa. Chương 66, ảnh vệ thành lập chương 66, ảnh vệ thành lập Linh Viễn trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Hộ vệ này mặc dù thua ở dưới tay mình, nhưng có thể tiếp được chính mình ba thành nội lực một kiếm mà bất tử, đủ để chứng minh võ công sự cao cường. Mặc dù còn so ra kém Quách Tĩnh như thế tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng trong võ lâm cũng coi là siêu nhất lưu trình độ, cùng Hoàng Dung so sánh cũng không kém bao nhiêu. Cái này kỳ thật không khó lý giải, Tương Dương là toàn bộ Nam Tống quân sự trọng địa, Mông Cổ thích khách ám sát nơi này thủ tướng đã không phải là lần một lần hai. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, sau đó nói, bất luận ngươi ra ngoài loại nguyên nhân nào phản bội Lữ Văn Hoán, phản bội sự thật đều không thể cải biến. Bởi vậy ta vẫn là không cách nào hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Phó đội trưởng nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt giảm đạm xuống, rơi vào trầm mặc. Linh Viễn lúc này lại có một chút ý khác, hắn lần này cùng Hoàng Dung đến đây dự tiệc, xác thực không nghĩ tới Lữ Văn Hoán lại đối phó hắn. Bởi vì tại Lộc Môn Sơn phá hư đầu thạch khí một trận chiến bên trong, Quách Tĩnh bỏ mình, nhưng cũng phá hủy Bách Trượng Sơn bên trên bốn cái bình đài bên trên uy hiếp, từ đó là Tương Dương đánh khai phong khóa, hạ quý chiến thuyền mới có thể thông qua cái kia đạo nơi hiểm yếu, đem 3000 thuyền lương thực vận đưa vào. Quách Tĩnh cử động lần này, nhưng nói là Tương Dương đại công thần, hắn dù là chiến tử, ở trong thành tướng sĩ cùng người võ lâm danh vọng cũng là nhất thời có 102. Lữ Văn Hoán đối phó Hoàng Dung tiến hành, một khi tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, mà mong muốn giữ bí mật, kỳ thật vô cùng khó khăn. Phải biết liền vị đội phó này tại cuối cùng đều lựa chọn làm phản, huống chi những hộ vệ khác. Hắn căn bản là không có cách cam đoan chuyện sẽ không tiết lộ. Mà Ninh Viễn càng là một người dỡ bỏ trong đó một mặt trên núi đầu thạch khí, trực tiếp giết hơn ngàn quân coi giữ, về sau hổ vĩ châu chiến dịch, hắn càng là tại trong vạn quân giết mặc vào quân địch trận tuyến, tại trung điệp hộ vệ dưới chém giết địch quân chủ soái, là Hạ Quý Thủy Sư thắng lợi đặt cơ sở vững chắc. Dạng này một cái trên chiến trường có chiến lược ý nghĩa tồn tại, là bất kỳ một cái nào có thấy xa tướng lĩnh đều nên coi trọng cùng lôi kéo tồn tại. Huống chi sớm tại Lữ Văn Hoán vây khốn Quách phủ mới bắt đầu, Linh Viễn đã biểu hiện ra kinh khủng vũ lực. Một người như vậy, một khi kế hoạch thất bại, cơ hồ có thể trong nháy mắt đem Lữ Văn Hoán giết chết. Linh Viễn chỉ là cùng Hoàng Thành Ti có oán khích, Lữ Văn Hoán xem như địa phương đại quan, kỳ thật cùng hắn cũng không có cái gì xung đột trực tiếp, đến tột cùng muốn như thế nào hồ đồ mới có thể làm ra độc chết Linh Viễn quyết định. Chính là ra ngoài ý nghĩ như vậy, hắn cùng Hoàng Dung đều không có có ý thức tới Lữ Văn Hoán sẽ làm ra dạng này quyết sách. Bởi vậy, giờ phút này, Linh Viễn có chút bận tâm Quách phủ bên kia Trần Viên Viên an nguy, sinh ra tổ kiến một chi hộ vệ đội, dùng cho bảo hộ Trần Viên Viên cùng nữ nhân bên cạnh ý nghĩ. Trong lòng có so đo, Linh Viễn lời nói xoay chuyển, hỏi: "Ngươi tên là gì?" "Yến Tinh." Phó đội trưởng ngẩng đầu, trong mắt dường như lại lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Linh Viễn khẽ gật đầu, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa lấy ra đan lô bắt đầu luyện chế một loại độc đan. Loại độc này đan đến từ hệ thống vạn cổ độc kinh, phương pháp luyện chế đơn giản, cũng không cần điểm kinh nghiệm, duy nhất hạn chế là vật liệu hệ thống trong thương thành mỗi ngày chỉ đổi mới một lần, cũng không phải là có thể vô hạn thu hoạch. Chỉ chốc lát sau, Ninh Viễn liền luyện chế được một cái đỏ tươi như máu viên đan dược. Hắn đem cái này mai viên đan dược đưa cho Yến Tình: "Đây là huyết sắt đan, một khi phục dụng lực lượng của ngươi đem cực lớn tăng cường. Trừ phi đầu lâu bị chặt xuống hoặc là đầu, trái tim bị xuyên thủng dạng này vết thương chí mạng, nếu không thân thể của ngươi thương tích đều đem nhanh chóng phục hồi như cũ. Dù cho cổ họng chờ bộ vị yếu hại bị thương nặng cũng có thể kiên trì thật lâu." Hắn dừng một chút tiếp tục nói: "Hơn nữa, mỗi ngày ngươi chỉ cần chút ít giấc ngủ liền có thể bảo trì dư thừa thể năng. Ngươi thể phách, tốc độ cùng nội lực đều sẽ đạt được cực lớn tăng cường." Tiến Tinh khiếp sợ nhìn trong tay viên kia màu đỏ viên đan dược, quả thực không thể tin vào tai của mình. Nàng run rẩy thanh âm hỏi: "Trên đời này làm sao lại có thần kỳ như vậy đan dược?" Có thể hồi tưởng lại Linh Viễn xa như vậy siêu việt hơn xa thường nhân thực lực, cùng trước đó chống rông biến ra vật phẩm thần kỳ thủ đoạn, Tiến Tinh trong lòng không khỏi tin mấy phần. Nhưng mà, cường đại như thế dược vật, như thế nào lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đâu? Trong nội tâm nàng do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi: "Không biết phục dụng đan dược này muốn bỏ ra cái giá gì?" Linh Viễn nhìn nàng một cái, nói: "Ngươi còn không tính quá ngu. Đan dược này có thể để ngươi mạnh lên, nhưng một cái giá lớn chính là thân thể sẽ xảy ra dị hóa, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi phương diện kia dục vọng cùng sinh dục năng lực." Tiến Tinh nghe vậy, thở dài một hơi, từ khi nàng cửa nát nhà tan sau, liền rốt cuộc không nguyện ý kết hôn, để tránh nhận gia đình liên lụy, bởi vậy cái này tác dụng phụ đối với nàng mà nói cũng không lo ngại. Linh Viễn rồi nói tiếp: "Trừ cái đó ra, thân thể của ngươi sẽ còn dần dần sơ cứng. Mỗi 3 năm, ngươi đều cần ăn vào ta đặc chế hóa giải chi dược, nếu không ngươi đem biến thành thi quỷ." Yến Tinh cười khổ một cái này tác dụng phụ xác thực đáng sợ, nhưng nghĩ tới có thể thu hoạch được như thế lực lượng cường đại, nàng vẫn không do dự chút nào đem viên đan dược một ngụm nuốt xuống. Một lát sau, thân thể của nàng đống nhiên toát ra từng tia huyết khí, một cỗ mênh mông lực lượng tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới. Nàng thống khổ lăn lộn trên mặt đất, thẳng đến một hồi lâu mới mồ hôi đầm địa đứng lên, hai mắt xích hồng thở phì phò. Linh Viễn nhìn xem nàng bộ dáng chật vật, nói rằng: "Cầm lấy vũ khí của ngươi, lại tiếp ta một chiều thử một chút." Tiến Tinh hai tay run run nhặt lên trường đao, đứng bước thân thể, xích hồng ánh mắt chăm chú nhìn Linh Viễn. Linh Viễn ngưng tụ ba thành nội lực, huy kiếm đột nhiên đánh xuống. Tiến Tinh nắm chặt trường đao, ra sức đón đỡ. Lần này, trường đao vậy mà vững vàng đỡ được Linh Viễn công kích, chỉ là bị đẩy lui ba bước. Linh Viễn cũng không ngừng, lập tức lại thêm đến năm thành nội lực, lần nữa huy kiếm bổ về phía Yến Tinh, kiếm khí mang theo thê lương tiếng rít, đem Yến Tinh tính cả trường đao cùng nhau bổ bay ra ngoài. Linh Viễn thế công sắc bén, không chút lưu tình tiếp tục huy kiếm liền âm. Yến Tinh ở giữa không trung đã không cách nào tránh né, trên thân bị liên tục đâm trúng 7-8 kiếm, trong đó một kiếm càng là xuyên thủng cổ họng của nàng. Đoán xem đây là nơi nào? Chương 67, nũng nịu cầu an ủi. Chương 67, nũng nịu cầu an ủi. Hoàng Dung thấy thế, nhịn không được tiến lên một bước, nhìn xem trên thân che kín lỗ thủng Yến Tinh, chau mày mà hỏi thăm: "Nàng bị thương nặng như vậy, có thể hay không chết?" Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, liền khiếp sợ nhìn thấy Yến Tinh vậy mà loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Chỉ thấy nàng vết thương trên người chỗ huyết nhục lúc nhích, vẹn vẹn một lát, bao quát cổ họng, phổi ở bên trong chỗ có thương thế lại có chậm rãi dấu hiệu khép lại. Hoàng Dung trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu: nếu có mấy ngàn cường đại như vậy lại không sợ chết võ giả tạo thành quân đội, vậy sẽ là một chi đánh đâu thắng đó vô địch chi sư. Linh Viễn dường như xem thấu tâm tư của nàng, khẽ cười một tiếng nói rằng: "Trên đời này nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Loại đan dược này tài liệu luyện chế cực kỳ hi hữu, không cách nào đại lượng luyện chế." Hoàng Dung trên mặt toát ra nhàn nhạt thất vọng, nhưng mà nàng vẫn là không nhịn được cảm thán: đây thật là một loại không nói lý lực lượng. Người loại này trên giang hồ xuất hiện, sợ rằng sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tiến Tinh lúc này nội tâm vô cùng kích động, nàng đem trường đao chống trên mặt đất, một chân quỳ xuống, hướng Linh Viễn đi một cái võ tướng hiệu trùng chi lễ, thanh âm thanh thủy nói: "Tiến Tinh, nguyện thể chết cũng đi theo chúa công, không rời không bỏ." Linh Viễn nói: "Đứng lên đi, ta đem tổ kiến một chi tên là Ảnh Vệ hộ vệ đội, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ảnh một. Các ngươi duy nhất sứ mệnh, liền là bảo vệ nữ nhân bên cạnh ta." "Là." Tiến Tinh đứng thanh mà lên, cung kính túc đứng ở một bên. Hoàng Dung khẽ cười một tiếng: "Ngươi cũng đừng xem nhẹ người, ta cũng không cần bảo hộ, ngươi để các nàng tốn nhiều điểm tâm bảo hộ Viên Viên liền tốt." Linh Viễn nhìn xem Hoàng Dung, khoe môi nết lên nụ cười thản nhiên: "Nhà ta Dung Nhi thông minh tuyệt đỉnh, võ công cao cường, tự nhiên không cần người khác bảo hộ." Chỉ có điều hắn mặt mang trêu tức, trêu chọc nói: "Liền là ưa thích đan hòa hợp tán, ngược lại để ta nhặt được cái đại tiện nghi." Hoàng Dung nghe vậy, trên mặt bay lên một vệt đỏ ửng, nàng trừng Linh Viễn một cái, lại không cách nào thật sự tức giận. Giống như chính mình thật cùng Âm Dương Hòa Hợp Tán rất có duyên phận. Linh Viễn nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, ta sẽ không cho những cái kia ác đồ bất kỳ thời cơ lợi dụng. Bất luận là ngươi vẫn là Viên Viên, ta cũng sẽ không nhường nữ nhân của ta nhận một tổn thương chút nào. Về sau chỉ có ta có thể ức hiếp các ngươi, ai dám động đến các ngươi một sợi tóc, ta liền giết. Hoàng Dung trong lòng dâng lên một câu ngọt ngào, nàng ra vẻ hờn dỗi lườm hắn một cái, nhưng lại chuyển thành nét mặt tươi cười, vậy được rồi, tiểu nữ tử liền tiếp nhận Linh Đại Hiệp bảo vệ. Về sau ngươi nhưng phải che chở ta, không thể để cho ta bị người khác khi dễ đi. Linh Viễn nhìn xem con mắt của nàng, cam kết, tốt. Nữ nhân của ta, ta hộ cả một đời. Hoàng Dung nhìn quanh vết máu loang lổ đại sảnh, hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong mắt lộ ra lo lắng, ta có chút bận tâm trong nhà, không biết Viên Viên cùng Phù Nhi thế nào. Chúng ta trước về thăm nhà một chút tình huống. Linh Viễn quả quyết nói. Hắn mang theo ba người nhanh chóng nhanh rời đi đến thính. Bên ngoài không có mưa ai, hiển nhiên cái khác thị vệ đều đã bị Lữ Văn Hoán rời. Đám người bọn họ bước nhanh trở về Quách phủ. Nhường Linh Viễn cùng Hoàng Dung giải sầu chính là, Lữ Văn Hoán chỉ là phái hơn 20 tên hộ vệ tới, mà trùng hợp cái bang ba vị trưởng lão tìm đến Hoàng Dung, cùng đối phương giữ lẫn nhau một hồi, lại có mấy vị cái bang đệ tử chạy đến dưới tình huống, thấy chuyện không thể làm, vội vàng rút đi. Đại tiểu võ mặc dù thụ chút tổn thương, nhưng đã trong nhà tĩnh dưỡng. Mà Trần Viên Viên có một chút chảy ra, Quách phủ lại chỉ là thụ chút kinh hãi, cũng không lo ngại. Vị đại tiểu thư này vừa thấy được Linh Viễn trở về, dường như tìm tới dựa vào đồng dạng, chạy vội đánh tới, trực tiếp va vào Linh Viễn trong ngực. Hoàng Dung nhìn xem một màn này, không khỏi nhíu mày. Quách phủ kích động nói, Linh đại ca, vừa rồi có một đoàn thị vệ xuống tới, còn đả thương đại tiểu võ. Ta tốt lo lắng các ngươi a. Linh Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ Quách phủ phía sau lưng, an ủi, không sao, phủ muội. Ta đi trước giúp ngươi sư ca nhóm kiểm tra một chút thương thế. Ta rất sợ hãi. Nhưng mà Quách phủ lại gắt gao ôm lấy hắn không thả, đầu còn hung hăng hướng trong ngực hắn cọ. Hoàng Dung trong lòng tức giận, nha đầu này thật sự là quá không ra gì. Nàng dùng xảo kình một phát bắt được Quách phủ sau cổ áo, sau đó đột nhiên lắc một cái hất lên. Quách phủ đội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cả người bị văng bay ra ngoài. Nàng đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên đến ủy khuất kêu lên, "Nương." Hoàng Dung sụ mặt gian dậy, ngươi một cái cô nương ra, tại trước mặt mọi người như thế ấp ấp ôm một cái, còn thể thống gì? Quách phủ tự biết đối lý, ngoan ngoãn bỏ người lên, bóp méo miệng, nhưng cũng không dám chống đối mẫu thân. Linh Viện thấy thế, đội vàng đi cho võ thị huynh đệ bỏ thuốc. May mắn thương thế của hai người đều chỉ là bị thương ngoài da, dùng thuốc sau 1-2 ngày hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Võ Đôn Nho mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói rằng, thật xin lỗi, là chúng ta không có bảo vệ tốt nhị phu nhân. Linh Viễn lắc đầu, cái này cũng không trách người nhóm, là ta sơ sót. Không nghĩ tới Lữ Văn Hoán vậy mà như thế không từ thủ đoạn. Hắn ngừng lại một chút, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi thế nào cũng đi theo Thiện Thiện hô Viên Viên nhị phu nhân. Võ Đôn Nho cùng Võ Tu Văn liếc mắt nhìn nhau, lộ ra mấy phần xấu hổ. Bọn hắn mấy ngày nay đều trông thấy Linh Viễn hàng ngày ngủ ở sư nương trong phòng, trong lòng sớm đã là thật to thở dài một hơi. Đã Linh Viễn coi trọng chính là sư nương, như vậy thì sẽ không theo bọn hắn đoạt sư muội. Đây đối với hai huynh đệ mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự, bọn hắn tự nhiên là vui thấy kỳ thành, thậm chí ước gì Linh Viễn hôm nay liền tuyên bố cưới sư nương cho phải đây. Võ Đôn Nho khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn sư nương sắc mặt bất thiện, có chút lúng túng sửa chữa, là ta nói sai, hẳn là Viên Viên phu nhân. Linh Viễn đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn đứng dậy nói rằng, các ngươi cố gắng tĩnh dưỡng, ngày mai hẳn là có thể khỏi hẳn. Tiếp lấy, hắn quay người đối Hoàng Dung cùng Yến Tinh ra hiệu, "Dung Nhi, chúng ta đi đại sảnh thương nghị một số chuyện." Quách phủ thấy thế cũng muốn cùng đi, lại bị mẫu thân nghiêm khắc trách móc ở, muốn nàng lưu lại chiếu cố võ thị huynh đệ. Vị này nuông chiều từ bé đại tiểu thư trong lòng tức giận, nhưng lại không dám chống lại mẫu mệnh, đành phải hậm hực chạy ra. Nàng nguyên bản thụ chút kinh hãi, đang muốn tại Linh Viễn trước mặt nũng nịu cầu an ủi, đáng tiếc bị mẫu thân cản trở chưa thể toàn nguyện. Chương 68, rời đi tương dương kế hoạch chương 68, rời đi tương dương kế hoạch mấy người tới đại sảnh sau, Thiện Thiện là Hoàng Dung cùng Linh Viễn pha trà sau liền lui xuống. Lúc này Linh Viễn mới mở miệng nói, "Dung Nhi, bây giờ Tương Dương thành thủ tướng bị ta giết chết, quân hiệp lại ở vào rắn mất đầu trạng thái, không biết ngươi có ý kiến gì không?" Hoàng Dung trầm tư một lát sau hồi đáp, "Tương Dương phó tướng tên là Ngưu Phú, người này dụng binh cực kỳ chặt chẽ cẩn thận có phương pháp. Có hắn tọa trấn chỉ huy, tăng thêm thành nội lương thảo sung túc, cùng hạ quý lưu lại bộ phận tiếp viện binh lực, tại dài trong một khoảng thời gian thủ vững Tương Dương cũng không thành vấn đề." Linh Viễn ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Hắn hiểu rõ kia đoạn chân thực lịch sử, biết dù cho không có hạ quý tiếp viện, Tương Dương thành cũng thủ vững 6 năm lâu. Bây giờ có số lớn thuế ruộng quần áo cùng binh lực trợ giúp, dù cho chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, kiên trì mấy năm cũng nên không ngại. Hắn nói rằng, ta từng hướng Quách Tĩnh hứa hẹn muốn bảo hộ Tương Dương, nhưng mà bây giờ ta liên tiếp trừ bỏ Hoàng Khải Lương cùng Lữ Văn Hoán, triều đình cho dù lại có thể khoan nhượng, cũng không thể nào để cho ta tiêu diêu tự tại mà không khai thác bất kỳ hành động. Ta như tiếp tục lưu lại tại Tương Dương, chỉ sợ sẽ dẫn xuất càng nhiều sự cố. Hoàng Dung nhẹ gật đầu, than nhẹ một tiếng, vậy ngươi có tính toán gì không? Linh Viễn nhìn chăm chú Hoàng Dung ánh mắt, chậm rãi nói rằng, Dung Nhi, ngươi là có hay không nghĩ tới, Tương Dương chỉ là một tòa cô thành, đối mặt Mông Cổ đại quân vây khốn, bất luận chúng ta thủ vững bao lâu, cuối cùng đều khó tránh khỏi bại vong vận mệnh. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ thái độ của triều đình cùng quyết sách. Hoàng Dung trong lòng làm sao không rõ đạo lý này? Giả tự đạo bây giờ cầm giữ triều chính, xem như cầu hòa phái đại biểu, hắn đối tương phản chiến cuộc thờ ơ, cái này mới đưa đến bây giờ tình thế nguy hiểm. Nhưng mà băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, thế cục hôm nay như thế nào dăm ba câu có thể nói được rõ ràng? Linh Viễn tiếp tục nói, cho nên, bất luận ta có hay không lưu tại nơi này đều rất khó thay đổi lại cục. Đương nhiên, ta cũng có thể xông vào trận địa địch chém giết quân địch chủ soái, nhưng ta có thể làm cũng giới hạn trong này, cũng không có cách nào theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Hoàng Dung nghe xong lời này có chút chần chờ hỏi, Linh Viễn, ta trước đó ngẫu nhiên nghe ngươi nói lên qua, ngươi trên chiến trường dường như nắm giữ càng đánh càng mạnh năng lực. Linh Viễn liếc qua bên cạnh Yến Tinh, ngược lại cũng không sợ nàng biết được bí mật của mình, chỉ là cười khổ, lời này không sai, nhưng cũng không hẳn vậy. Ta là tại lần trước Hổ Vi Châu một trận chiến bên trong, mới phát hiện một chút chính mình trước kia chưa hề chú ý tới vấn đề. Hắn hơi ngưng lại, sau đó chậm rãi nói, ta tu luyện một môn nguyên tử thượng cổ bí pháp. Môn bí pháp này có một cái đặc điểm, mỗi khi đánh giết địch nhân, ta ra chiêu tốc độ cùng nội lực liền sẽ có được tăng cường. Mỗi khi ta thành công né tránh công kích của địch nhân, thân pháp của ta cùng tốc độ né tránh liền sẽ tăng lên. Mà mỗi khi bị địch nhân đánh trúng, thân thể của ta thì sẽ thay đổi cứng cáp hơn cùng cường tráng. Hoàng Dung cùng Yến Tinh nghe xong lời nói này, đều mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem hắn. Hoàng Dung thốt ra, kia, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, chỉ cần ngươi không ngừng mà giết địch, ngươi liền sẽ thay đổi càng ngày càng mạnh, thẳng đến vô địch khắp thiên hạ. Linh Viễn cười khổ một cái, lắc đầu, trên lý luận xác thực như thế, nhưng ở thực tế quá trình bên trong, ta phát hiện còn cần giải quyết một chút vấn đề mấu chốt. Đây cũng là ta sau đó phải toàn lực ứng phó chuyện. Là vấn đề gì? Hoàng Dung đội bằng hỏi, hiển nhiên đối với vấn đề này tràn ngập tò mò. Linh Viễn suy tư một chút, sau đó dùng một cái tỉ dụ để giải thích, giả thiết có một cái thùng gỗ, nó có thể dùng đến trang bùn đất. Làm ngươi không ngừng mà hướng cái này trong thùng gỗ lấp nhập bùn đất lúc, cuối cùng sẽ xảy ra cái gì? Hoàng Dung trả lời, mới đầu, bùn đất sẽ dần dần lấp đầy thùng gỗ, nhưng tới trình độ nhất định sau, thùng gỗ liền sẽ chứa không nổi càng nhiều, thế là bùn đất liền sẽ tràn ra. Linh Viễn nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, như vậy, tại không thay đổi thùng gỗ lớn nhỏ điều kiện tiên quyết, chúng ta có không có cách nào nhường thùng gỗ chứa đựng càng nhiều bùn đất đâu? Hoàng Dung nhíu mày, nghiêm túc nghĩ, nói rằng, có lẽ có thể nếm thử đem đã chứa vào bùn đất tiến hành nện vững chắc cùng áp suất. Phu nhân thật sự là cực kỳ thông minh, một đoán phải trúng. Linh Viễn đập nhớ mông ngựa, vậy kế tiếp đâu? Ngươi đoán sẽ xảy ra cái gì? Hoàng Dung trầm tư một lát, chần chờ nói, kia thùng gỗ sẽ không chịu nổi mà bạo liệt. Linh Viễn vỗ tay gọi tốt, phu nhân lại đáp đúng. Làm duy trì liên tục đối bùn đất thực hiện đầy đủ lực lượng cường đại, khiến cho biến càng ngày càng gấp thực, thể tích sẽ từ từ nhỏ dần, mà mật độ thì lại không ngừng tăng lớn, cho đến đạt tới một cái cực hạn trạng thái. Đương nhiên, trong hiện thực nó lại biến thành cái gì bạch vải tinh hoặc sao trung tử loại hình thiên thể là một chuyện khác. Nhưng ở chỗ này, ta chỉ là gọi so sánh, ý là làm lực lượng tích lũy tới trình độ nhất định, thùng gỗ liền lại bởi vì không thể thừa nhận mà vỡ tan. Hoàng Dung tò mò hỏi, bạch vải tinh cùng sao trung tử là cái gì? Linh Viễn khoát tay áo, cười nói, ha ha, xem nhẹ cái kia a, kia là ta ăn nói địa chuyện. Trọng điểm là, làm thêm tại thùng gỗ bên trên lực lượng vượt qua cực hạn chịu đựng lúc, nó liền sẽ vỡ ra. Hoàng Dung có chút hiểu được, cho nên, thân thể của ngươi thì tương đương với cái kia thùng gỗ, mà ngươi thông qua giết địch đạt được nội lực thì là kia không ngừng lấp nhập bùn đất. Đúng là như thế. Ta mỗi giết một địch nhân liền có thể thu được nhất định nội lực tăng lên thực lực của mình. Nhưng vấn đề ở chỗ, thân thể của ta cường độ tốc độ tăng lên theo không kịp nội lực tăng trưởng tốc độ. Nói một cách khác chính là ta thụ thương tốc độ không đuổi kịp giết địch tốc độ. Hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lại nói, ta bây giờ thu hoạch tới nội lực mới, tựa như tràn đầy bùn đất, lại không ngừng tràn ra. Mà ta cũng không thể như cái người gỗ như thế đứng đấy bất động, tùy ý địch nhân cầm thương đâm ta đi. Nói như vậy, chỉ sợ sơ ý một chút liền đem chính mình hại chết. Hoàng Dung tưởng tượng thấy Linh Viễn ngơ ngác đứng đấy tùy ý địch nhân công kích hình tượng, không khỏi cười ra tiếng. Nàng lập tức hỏi, kia ngươi nghĩ đến biện pháp giải quyết sao? Linh Viễn nhẹ gật đầu, trong thần sắc để lộ ra một tia tự tin, ân, ta đã có một thứ đại khái có thể được phương án. Không đợi Hoàng Dung tiếp tục truy vấn, hắn liền chủ động giải thích, đầu tiên, ta cần muốn tìm tới một loại càng hiệu suất cao hơn cô đọng nội lực công pháp, dùng cái này tới dọa co lại lấy được nội lực. Tiếp theo, ta còn cần học tập một môn hoặc là mấy môn cường đại công pháp luyện thể, đến tăng cường tố chất thân thể của ta cùng kháng ép năng lực. Trong lòng hắn, đã có một ít công pháp xem như tham chiếu, tỉ như Dịch Cân Kinh Bắc Minh Thần Công, Long Tượng Bát Nhã Công lại hoặc là Thái Huyền Kinh Thần Chiếu Kinh, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công cùng cái kia trong truyền thuyết Tiêu Giao Ngự Phong. Trong đó Dịch Cân Kinh tẩy tủy phát kinh, nút bên trong lực cùng một thân chi mạch lạc, nạp tại ngũ tạng lục phủ, có thể nói khí tự nội sinh, đi mà không ngừng, là chân chính vô thượng tôi thể cùng nội tu phương pháp. Bắc Minh Thần Công thì có thể càng hữu hiệu chuyển hóa hấp thu nội lực cho mình dùng. Về phần Long Tượng Bát Nhã Công, đồng dạng là cực kỳ lợi hại hộ pháp thần công, nếu có thể tu luyện đến tầng 13, lực lượng đem đạt tới 13 Long Thập Tam Tượng chi cự lực, hoàn toàn siêu việt hàng Long Thập Bát Trưởng. Còn lại mấy thứ càng là thoát ly võ hiệp phạm chủ, mang theo điểm tu đạo bẩn bị. Bởi vậy, ra ngoài tìm kiếm những công pháp này một môn hoặc là mấy môn, là Ninh Viễn tại xử lý xong Tương Dương một chút giải quyết tốt hậu quả công việc về sau, bước thiết cần việc cần phải làm. Chương 69, Tương Dương Phó Tướng Châu Giàu. Chương 69, Tương Dương Phó Tướng Châu Giàu nhằm vào Tương Dương giải quyết tốt hậu quả xử lý, hàng đầu chi vụ là muốn đem Lữ Văn Hoán bộ hạ cũ cùng những cái kia giáp tâm hại người người giết sợ hãi, từ đó là cái bang tiếp xuống công tác dọn sạch chướng ngại. Lữ Văn Hoán bỏ mình, triều đình lại lần nữa điều động một vị chủ tướng đến đây là tất nhiên sự tình. Nhưng mà, xét thấy Tương Phản bị vây nốt hiện trạng, muốn điều phối đông đảo thuộc hạ quan lại đến đây lại rất khó làm được. Mông Cổ tuyến phong tỏa như thùng sắt, cơ hồ đem Tương Dương vây khốn chặt như nêm tối, ngay cả Ninh Viễn một đoàn người xe ngựa đều từng nhiều lần tao ngộ Mông Cổ lính gác, những người khác như muốn xuyên việt cái này khu phong tỏa, không thể nghi ngờ là tại cầm tính mạng của mình làm tiền đặt cược, gánh chịu lấy cực lớn phong hiểm. Bởi vậy, tại cái này trong lúc mấu chốt, không có bao nhiêu quan lại lại bằng lòng liều chết trước tới đây tốn công mà không có kết quả. Về phần một kiện khác chuyện quan trọng, tự nhiên là chủ bị Trần Viên Viên hôn sự. Tại cổ đại xã hội, danh phận rất là trọng yếu. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trần Viên Viên một mực lấy thị nữ thân phận phục thị tại Ninh Viễn Tả Hữu. Mặc dù Ninh Viễn đã miệng bằng lòng nạp nàng làm thiếp, nhưng ở nàng ở sâu trong nội tâm, như cũ khát vọng có thể có một trận phong quang thể diện hôn lễ. Đối với nàng mà nói, trước kia chìm chìm nổi nổi đều đã như quá khứ mây khói, nàng bây giờ chỉ chờ đợi có thể tìm tới một cái tốt kết cục, vượt qua an ổn sinh hoạt. Nàng sợ cầu không nhiều, Ninh Viễn tự nhiên là đem hết khả năng hài lòng nàng. Lần này sự kiện bên trong, nàng thụ một ít tổn thương, cũng làm cho Ninh Viễn tỉnh táo, biết mình không có khả năng tùy thời bảo hộ nữ nhân bên cạnh, bởi vậy quyết định thành lập ảnh vệ, lấy bảo hộ Trần Viên Viên cùng Hoàng Dung an toàn, bảo đảm các nàng sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Ninh Viễn nói, "Dung Nhi, nếu không, ngươi cùng Viên Viên cùng nhau gả cho ta đi." Hoàng Dung sáng giọng, "Ai nói muốn gả cho ngươi? Ta vẫn là hy vọng ngươi muốn phủ nhi." Ninh Viễn cười nói, "Đừng đề cập vị kia điêu ngoa đại tiểu thư, mặc dù nói như vậy đường nàng nghe xong đi, sẽ đả kích đến nàng, có thể mười cái quách phủ cũng bù không được một cái Hoàng Dung. Ngược lại ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, tốt nhất là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi." Mặc dù lời nói bên trong mang theo đùa giỡn ý vị, nhưng ánh mắt lại tràn đầy chăm chú. Hoàng Dung mang bộ mặt sầu thảm, bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, "Chuyện này tạm thời gác lại, đối đãi chúng ta xử lý thích đáng xong Lữ Văn Hoán lưu lại ảnh hưởng trái chiều sau, ta sẽ toàn tâm toàn ý vì ngươi cùng Trần Viên Viên chuẩn bị hôn sự. Ngươi không cần cô phụ nàng, nàng là khó được cô gái tốt." Linh Viễn trịnh trọng gật đầu đáp lại, "Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không cô phụ nàng, cũng sẽ không cô phụ ngươi." Hoàng Dung nhẹ nhàng ân một tiếng, làm sơ trầm mặc sau, lại hỏi, "Đối với Lữ Văn Hoán chuyện, ngươi có thể có cái gì cụ thể xử lý phương án? Sát hại mệnh quan triều đình cũng không phải việc nhỏ." Linh Viễn chuyển hướng Yến Tinh, do hỏi, "Yến Tinh, ngươi đối Lữ Văn Hoán tử trung vây cánh cùng trong khoảng thời gian này cản trở cái bang quan lại có thể có hiểu biết, trong bọn họ có người nào là có thể tranh thủ lại đây?" Yến Tinh vừa rồi một mực đứng xuôi tay, đối với Ninh Viễn cùng Hoàng Dung ở giữa điểm này mắt đi mày lại phảng phất giống như không thấy, hiển nhiên vô cùng có làm ảnh tử hộ vệ giác ngộ. Lúc này nàng mới cung kính hồi đáp, "Đại nhân, Lữ Văn Hoán mấy tên tâm phúc quan võ đã ở Yến Thính bên trong bị ngài tru sát, còn lại tâm phúc cùng trong thành đối hoàng bang chủ bất lợi quan lại ta cũng đại khái tin tưởng. Phải chăng cần ta kỹ càng nhóm ra một phần danh sách đến?" "Tốt, ngươi sau đó liền đem những người kia từng cái nhóm đi ra." Ninh Viễn gật đầu đáp ứng. Yến Tinh nói tiếp, "Ta cho rằng Lưu Phú phó tướng là có thể lôi kéo đối tượng. Hắn gánh nhâm thị vệ mã quân tư thống nhất quản lý trước, nguyên bản trưởng quản lấy cả nước cấm quân. Người này là người chính trực dũng cảm, giỏi về lãnh binh tác chiến, từ trước đến nay khinh thường cùng những cái kia hèn hạ tiểu nhân thông đồng làm vậy. Lữ Văn Hoán mặc dù từng mời hắn đến đây dự tiệc, nhưng hắn đã không có hướng ngài cùng hoàng bang chủ lộ ra việc này, cũng không có tiếp nhận Lữ Văn Hoán mời." Đi Ninh Viễn gật đầu, đối Hoàng Dung nói, "Dung Nhi, chúng ta đợi sẽ đi gặp một lần Lưu Phú." Tại Lưu Phú trong phủ, vị này tương dương phó tướng ngoài ý muốn nên đón Ninh Viễn cùng Hoàng Dung hai vị này khách không mời mà đến. Hắn chậm rãi nói rằng, "Các ngươi là tới lấy tính mạng của ta à?" "Làm sao mà biết?" Ninh Viễn nhàn nhạt nói. Phó tướng thở dài, "Đã ngươi xuất hiện ở đây, vậy thì mang ý nghĩa Lữ Văn Hoán độc kế đã thất bại, hắn chỉ sợ đã mệnh tang hoàng tuyển đi. Hắn tới tìm ta lúc, ta từng lực khuyên hắn từ bỏ kế hoạch này, bởi vì võ công của ngươi sâu không lường được, kia thập hương nhuyễn cân tán mặc dù lợi hại, lại cũng chưa chắc có thể đối ngươi cấu thành uy hiếp. Ta nói cho hắn biết, dù cho chỉ cấp ngươi một hơi thời gian phản kích, cũng đầy đủ nhường hắn chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc hắn chấp mê bất ngộ, cuối cùng tự chịu diệt vong." Linh Viễn lung dung nói, "Tham lam thường thường dễ dàng để cho người ta mất lý trí. Ta vốn nên tại Lữ Văn Hoán vây khốn Quách phủ lúc liền giết chết hắn, nhưng nhớ tới hắn là tương dương thủ tướng, ta cho hắn một cơ hội. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đứng ở ta mặt đối lập. Về phần ngươi, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Nưu Phú nhìn một chút Linh Viễn, lại liếc qua Hoàng Dung, cười khổ nói, "Người giống như ngươi, nếu như muốn lấy tính mạng của ta, tất nhiên sẽ không theo ta nói nhảm nhiều như vậy. Nói đi, ngươi hy vọng ta làm thế nào?" Linh Viễn trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, nói rằng, "Bây giờ triều đình mục nát vô năng, quốc chi đem nghiêng. Quách Tĩnh sinh tiền tận sức tại bảo hộ bách tính khỏi bị chiến loạn nỗi khổ, ta từng hướng hắn hứa hẹn sẽ bảo hộ tương dương." Tiếp lấy thở dài một tiếng, "Mà bây giờ ta phát hiện, đây cũng không phải là kế lâu dài, chỉ cần triều đình tiếp tục không làm xuống dưới, tương dương trung quy là thủ không được. Cho nên..." Nưu Phú ánh mắt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Linh Viễn nói, "Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Tại cái này phân loạn chi thế, mong muốn thiên hạ bách tính an khang, chỉ có trọng mới thành lập một cái trật tự mới, ngươi có thể nguyện giúp ta một chút sức lực." Nưu Phú trầm mặc một lát, chậm rãi nói rằng, "Linh đại hiệp, võ công của ngươi xác thực cái thế vô song, ta đối với cái này không lời nào để nói. Nhưng là, muốn đánh xuống thiên hạ, cũng không phải là chỉ dựa vào võ công tuyệt thế liền có thể làm được. Ta nhìn không thấy ngươi hy vọng thành công." Linh Viễn cười nhạt một tiếng, "Vậy dạng này như thế nào? Chúng ta định kế tiếp 3 năm ước định. Trong 3 năm này, ngươi chỉ cần chuyên tâm bảo hộ Tương Dương. 3 năm sau, chúng ta lại đến thảo luận cái đề tài này." Nưu Phú nhẹ gật đầu, "Như thế rất tốt. Đây là Tam Thi Não Thần Đan." Linh Viễn lấy ra một hạt viên đan dược, đem tác dụng của nó nói một lần. Nghe xong Linh Viễn giải thích, Nưu Phú sắc mặt có chút tái nhợt, hắn thở dài một tiếng, "Xem ra ngươi cũng không tin nhiệm ta." Linh Viễn mỉm cười nói, "3 năm sau, ta sẽ vì ngươi hoàn toàn giải trừ độc dược hiệu lực. Đến lúc đó, ngươi có hai lựa chọn, hoặc là hoàn toàn quy thuận tại ta, hoặc là bị ta giết chết." Lại nói, "Hiện tại giữa chúng ta còn không có thành lập tín nhiệm cơ sở, cho nên ta không muốn để cho chuyện biến quá phức tạp. Cứ quyết định như vậy đi." Nưu Phú thật sâu nhìn Linh Viễn một cái, biết không thể tránh né, thế là tiếp nhận Tam Thi Não Thần Đan, không chút do dự một ngụm nuốt vào. Chương 70, vẫn là Hồng Môn Yến chương 70, vẫn là Hồng Môn Yến đang lúc hoàng hôn, tà dương như máu, nhuộm đỏ nửa phía bầu trời. Tại Nưu Phú trong phủ đệ, Lữ Văn Hoán phe phái mấy tên tử trung võ tướng, cùng đoạn thời gian trước âm thầm cản trở cái bang thuế ruộng phân phối đa số quan lại đều đã trình diện. Bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, chuyện trò vui vẻ, bầu không khí nhìn như thư giãn thích ý hạ quý mang tới 3000 thuyền lương thực viện binh và viện quân, không nghi ngờ gì là tương dương thành rót vào một tề thuốc trợ tim, khiến cho toàn bộ trong thành cư dân đều hoảng phiếm mấy phần. Những này nguyên bản bị nhốt trong thành, nơm nớp lo sợ để đó không dùng đám quan chức, tại Quách Tính sau khi chết, dường như rốt cuộc tìm được đúng tay chính vụ thời cơ, cả đám đều lộ ra tràn đầy phấn khởi. Lữ Văn Hoán mời Hoàng Dung cùng Ninh Viễn tiểu tụ chuyện làm được cực kỳ bí ẩn, hắn mượn cớ đem tất cả người không liên hệ phái đi. Bởi vậy, những người này cho tới bây giờ còn không biết phụ tướng quân bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, càng không biết Lữ Văn Hoán đã bị Ninh Viễn giết chết, vẫn tại yến thính bên trong nhàn nhã chuyện trò vui vẻ. Một lát sau, yến thính cổng chậm rãi đi vào hai người. Một tên nam tử trong đó đối với đại đa số người mà nói đều là khuôn mặt xa lạ, nhưng mọi người lại đều nhận ra Hoàng Dung. Vị này diễm lệ vô cùng phu nhân, có thể nói là tương dương thành bên trong rất nhiều người mơ ước đối tượng. Trước kia có Quách Tính tại thời điểm, không có cái nào mắt không mở người dám đối nàng biểu hiện ra nửa phần bất kính. Mà bây giờ tình huống lại có chỗ khác biệt, trong sảnh không ít người trông thấy Hoàng Dung lúc, trong mắt rõ ràng toát ra tham lam cùng dục vọng. Nhưng cũng có một chút quan võ khi nhìn đến Hoàng Dung một phút này nhíu mày, trong lòng sinh ra một loại mơ hồ cảm giác bất an. Bọn hắn mặc dù không có trực tiếp tham dự Lữ Văn Hoán độc chết Linh Viện âm mưu, lại hoặc nhiều hoặc ít biết một chút vị tướng quân kia tâm tư. Nhưng mà, làm cho người khó hiểu chính là, Nưu Phú phó tướng, một cái cùng Hoàng Dung tồn tại rõ ràng xung đột lợi ích người, vậy mà lại mời nàng đến đây dự tiệc. Bọn hắn dù chưa tham dự Lữ Văn Hoán độc chết Linh Viễn kế hoạch, lại hoặc nhiều hoặc ít biết một chút vị tướng quân kia tâm tư. Mà nơi đây đám người đều là cùng Hoàng Dung có xung đột lợi ích người, Nưu Phú phó tướng ứng khi trong lòng tin tưởng, như thế nào lại mời Hoàng Dung đến đây dự tiệc? Điều này không khỏi làm một số người sinh lòng nghi hoặc. Liên tại bọn hắn suy nghĩ lung tung lúc, Nưu Phú đứng dậy đó lấy, hắn ôm quyền hành lễ, đơn giản nói, "Mời." Linh Viễn khẽ gật đầu lấy đó đáp lại, hắn nắm Hoàng Dung tay, đi thẳng tới yến thính phía trước nhất. Tại tất cả mọi người hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt nhìn soi mói, hắn mặt mỉm cười bắt đầu tự giới thiệu, ở đây chư vị khả năng đối ta còn chưa quen thuộc, ta gọi Ninh Viễn, tha giết lầm 1000 cũng tuyệt không buông tha một cái thả, thân hiển san định xa. Hắn ngừng lại một chút, nói tiếp, tại đến Tương Dương trước đó, ta giết Dĩnh Châu quận trưởng Hoàng Khải Lương. Lời vừa nói ra, phía dưới lập tức một mảnh xôn xao. Mặc dù rất nhiều người cũng chưa thấy tận mắt Ninh Viễn, nhưng liên quan tới hắn lần trước tại Lữ Văn Hoán vây khốn Quách phủ lúc đại sát tứ phương, giết đến Lữ Văn Hoán thân vệ đánh tơi bởi sự tích sớm đã trong bóng tối truyền ra. Bọn hắn biết Tương Dương thành bên trong tới một vị thủ đoạn tàn nhẫn nhân vật, lại không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này tận mắt nhìn đến hắn. Linh Viễn lời nói để bọn hắn tâm sinh sợ hãi, nhao nhao sinh ra cảm giác không ổn. Linh Viễn cũng không có cho chúng quá nhiều người suy nghĩ thời gian, hắn gấp nói tiếp, buổi trưa hôm nay, Lữ Văn Hoán mời ta cùng Hoàng Bang chủ tiến về phủ tướng quân tiểu tụ. Tại trên bàn cơm, hắn ý đồ hạ độc mưu hại ta, cũng đối Hoàng Bang chủ lên tâm làm loạn. Hắn vẫn nhìn bọn này thất kinh quan lại, bên trong lòng không khỏi nổi lên cười lạnh, sau đó, ta đem hắn cũng giết. Vốn định đem đầu của hắn cắt lấy, cho các ngươi đêm nay đến hội trợ hứng. Đáng tiếc, rất tiếc đuối, hắn bị ta chém thành muôn mảnh, liền một khối hoàn chỉnh xương cốt cũng không tìm tới. Tặc tử lớn mật, ngươi dám sát hại mệnh quan triều đình. Ngưu tướng quân, ngươi còn không mau hạ lệnh đem hắn cầm xuống. Một vị quan văn đột nhiên đứng dậy, thanh sắc câu lệ quát. Một chút phát giác tình thế không ổn người đã bắt đầu bối rối đứng dậy, bọn hắn lảo đảo hướng ngoài cửa chạy tới, hy vọng có thể thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp tới gần đại môn, ngoài cửa đông nhiên tràn vào hơn 30 tên cận vệ. Những này cận vệ cầm trong tay cung nỏ, đã làm tốt xạ kích chuẩn bị, nhắm ngay những người này. Một vị quan võ thấy thế, không chút do dự rút ra bội đao, nghiêm nghị chất vấn Nưu Phú, "Nưu tướng quân, ngươi đây là ý gì?" Nưu Phú nhìn cũng không nhìn tới hắn, nói mà không có biểu cảm gì nói, một tên cũng không để lại, "Giết." Theo Nưu Phú ra lệnh một tiếng, kia mấy chục tên cận vệ nhao nhao bóp lấy cò súng. Trong lúc nhất thời, trong sảnh vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ chốc lát sau, tất cả tham dự lần yến hội này văn võ quan viên đều trúng tên ngã xuống đất bỏ mình, máu chảy đầy đất. Làm quân cận vệ đem thi thể kéo sau khi đi, trong sảnh chỉ còn lại Hoàng Dung, Linh Viễn cùng Nưu Phú ba người. Nưu Phú cười khổ nói, "Hoàng ban chủ, Linh Ngại Hiệp, bây giờ ta đã giết những này còn lại, hoàn toàn cùng các ngươi đứng ở cùng một trận tuyến bên trên. Các ngươi có thể yên tâm a." Linh Viễn cười ha ha nói, "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Nưu tướng quân quả thật khí phách phi phàm. Ngươi lại an tâm, ban chủ đã cùng thân tín chỉ rõ, về sau triều đình phái tới này tối cao trường quan, đều sẽ ngoại ý muốn chết bởi Mông Cổ thiết kỵ phía dưới. Từ hôm nay trở đi, Tương Dương đã là châu tướng quân Tương Dương." Nói xong, hắn lấy ra 3 hạt viên đan dược, đưa cho Nưu Phú, "Đây là Tam Thi Nào Thần Đan giải dược, hàng năm tiết đoan ngọ trước giờ ăn vào một quả, có thể bảo vệ 1 năm không ngại. Ta cùng Hoàng Bang chủ muốn rời khỏi Tương Dương một đoạn thời gian, việc nơi này vụ liền toàn quyền ủy thác cho ngươi cùng cái bang." Nưu Phú cung kính chắp tay xác nhận, mặt tướng nguyện duy ngải như thiên lôi sai đầu đánh đó, ổn thỏa đem hết khả năng, không phụ nhờ bà. Linh Viễn khẽ gật đầu, lập tức mang theo Hoàng Dung tay, quay người rời đi. Lớn như vậy yến trong sảnh, chỉ còn lại Nưu Phú một người lặng lặng đứng lặng, biểu lộ âm trầm không chừng. Chương 71, Viên Viên hôn sự chương 71, Viên Viên hôn sự mấy ngày kế tiếp bên trong, Quách phủ bên trong tất cả mọi người bắt đầu bận rộn xử lý Linh Viễn cùng Trần Viên Viên hôn sự, duy chỉ có Linh Viễn chính mình ngược lại thanh nhàn. Hắn nhiều lần đi tìm Trần Viên Viên vuốt ve an ủi, lại đều bị Thanh Thanh kiên định ngăn lại, thần thần bí bí nói cái gì cũng không cho hắn cùng Trần Viên Viên gặp nhau, nói là trước hôn nhân muốn giữ một khoảng cách. Hoàng Dung càng là bận rộn không thấy tăm hơi, ngoại trừ ban đêm còn có thể trông thấy nàng, ban ngày cũng không biết ra đi làm cái gì. Quách Phù nguyên bản định nhân cơ hội này tiếp cận nàng Ninh đại ca, lại bị đã sớm chuẩn bị Hoàng Dung buộc đi luyện kiếm. Cái này khiến Quách Phù trong lòng không khỏi có chút u hoán, nàng cảm thấy từ khi chính mình thoát khỏi mất cha đau thương sau, Ninh đại ca thái độ đối với nàng liền biến như gần như xa lên, không còn giống như kiểu trước đây dịu dàng quan tâm. Biến hóa như thế làm cho Quách Phù cảm thấy một hồi tâm phiền ý loạn, viên kia thiếu nữ tâm đều muốn đã nứt ra. Không có cách nào, Ninh Viễn cũng là muốn mua lớn tặng kèm tiểu nhân, đáng tiếc Hoàng Bang chủ lại kiên quyết không cho, hắn cũng không làm gì được, chỉ có thể chậm rãi mưu toan. Hôn lễ một ngày trước, Hoàng Dung đặc biệt tìm người đến là Ninh Viễn cùng Trần Viên Viên trải phòng. Bọn hắn phủ lên mới tinh chứng mạng, mua thêm giường mới. Mà Trần Viên Viên thì ký túc tại Ngưu Phú an bài một đại hộ nhân gia bên trong. Tới ngày kế tiếp, Huệ Phong ấm áp dễ chịu, chính là nghi kết hôn ngày tốt lành. Ninh Viễn theo Hoàng Dung trên giường bị nàng thúc giục lên lúc, trời mới tờ mờ sáng. Lên rồi, thân lang quan. Ta vì ngươi thay đổi trang bị mới. Hoàng Dung cười nhẹ, trong tay cầm một bộ mới tinh cưới phục, bắt đầu bài bố lấy Ninh Viễn đeo lên tân lang quan la hoa khăn vấn đầu, mặc vào chu bảo cùng giày hốt. Nguyên bản người trong võ lâm kết hôn tập tục so sánh lẫn nhau đơn giản một mạc, nhưng cân nhắc tới tân nương Trần Viên Viên cũng không phải là người trong võ lâm, Hoàng Dung cố ý dựa theo thế tục truyền thống vì bọn họ cử hành hôn lễ. Là Ninh Viễn sau khi mặc chỉnh tề, Hoàng Dung lui ra phía sau mấy bước, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt tràn đầy thưởng thức, cười doanh doanh nói: Ta tân lang quan thật sự là anh tuấn tiêu sái, mặc vào cái này một thân, cũng là có một phen đặc biệt hương vị. Ta quyết định, chờ ta gả cho ngươi thời điểm, ngươi cũng muốn mặc như vậy. Hoàng Dung nguyên bản một mực muốn đem Quách Phù giao cho Ninh Viễn, nhưng trải qua mấy ngày nay thương thảo cũng không có kết quả mà kết thúc sau, nàng đã dần dần nhận rõ hiện thực. Nàng biết mình trung quy là không thể thoát khỏi cùng Ninh Viễn vận mệnh của mắc, bắt đầu yên tâm thoải mái tiếp nhận trở thành hắn nữ nhân sự thật. Mà Ninh Viễn thì đứng ở một bên cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cũng không quen loại này phức tạp cách ăn mặc cùng rườm rà nghi thức, lần thứ nhất kết hôn cũng làm cho hắn cảm thấy có chút chân tay luống cuống. Nhưng mà nhìn xem Hoàng Dung cười tươi như hoa cùng ánh mắt mong đợi, hắn chỉ có thể kiên trì lên. Hắn nghĩ thầm, trước lạ sau quen, liền xem như là sớm diễn tập, đằng sau còn không biết muốn tới mấy lần trước đâu, tối thiểu nhất Hoàng Dung một lần kia khẳng định là muốn. "Tốt, nên đi nên đón tân nương của ngươi. Thứ nay về sau, nơi này chính là nhà của ngươi." Hoàng Dung khẽ môi nhếch lên ý cười, nhẹ giọng đối Ninh Viễn nói rằng. Ninh Viễn ôm lấy nàng, tại môi nàng nhẹ nhàng mổ một chút, cũng cười nói, "Cũng là nhà của chúng ta." Hoàng Dung cùng hắn vuốt ve an ủi một lát, đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, nói, "Đi thôi." Sau đó cả ngày bên trong, Ninh Viễn tựa như để tuyến như tựa gỗ, tùy ý Hoàng Dung an bài lễ quan môn bài bố. Kia rườm rà hôn lễ quá trình quả thực so giết xuyên Mông Cổ đại quân còn mệt mỏi hơn người ba phần. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ nhẫn lại tính tình, cẩn thận hoàn thành mỗi một bước. Ngay tại Ninh Viễn cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi lúc, tiến hội rốt cục bắt đầu tăng cuộc. Như Phú cầm đầu thân Quách Tĩnh phái người sĩ rối rít nói biệt ly đi, đồng thời còn có thật nhiều võ lâm hào kiệt cùng cái bang trưởng lão cũng theo đó rời đi. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Hoa Sơn bốn người. Lệnh Hồ Sung có thể nói là trong đó thảm nhất một cái, Hoàng Dung lần này tiệc cưới thật là bỏ hết cả tiền vốn, lấy ra tốt nhất ủ lâu năm nữa như hồng. Lệnh Hồ Sung thèm ăn chảy nước miếng, thật là vừa uống rượu liền toàn thân ngứa, thật sự là khổ không thể tả. Nhạc Linh San trong ánh mắt lại khác biệt không ý cười. Nàng không khỏi hồi tưởng lại chính mình cùng Lâm Bình Chi đại hôn vào cái ngày đó, cũng là như thế vô cùng náo nhiệt. Thật là tới động phòng đêm, Lâm Bình Chi lại uống đến say mềm. Nàng ngồi một mình ở cưới trong phòng chờ đợi hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể chảy nước mắt chính mình mở ra đỏ khăn cô dâu. Mà thời gian dài như vậy đi qua, Lâm Bình Chi vẫn không có chạm qua nàng một lần, dù là một lần đều không có. Màn đêm buông xuống, ánh đến đem phòng cưới chiếu rọi đến ấm áp mà sáng tỏ. Trần Viên Viên mặc xinh đẹp tinh xảo cưới váy, ngồi ngay ngắn ở trên mép giường, trên đầu che kín đỏ khăn cô dâu. Nàng nghe bên cạnh phu quân nhỏ xíu tiếng hít thở, trong lòng đã khẩn trương lại thấp thỏm, đồng thời còn kèm theo mấy phần mong đợi. Đối với tức sắp đến thân phận mới, nàng tràn đầy ước ao và hy vọng. Đỏ khăn cô dâu như cánh bướm khẽ dương, chậm rãi nhấc lên, Trần Viên Viên tâm cũng theo đó nhẹ nhàng nhảy vọt. Nàng ngước mắt nhìn lại, đập vào mi mắt là Ninh Viễn kia mang theo dịu dàng ý cười khuôn mặt. Hắn nói, "Nương tử, ngươi hôm nay thật là dễ nhìn." Trần Viên Viên nghe vậy, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Nàng ngượng ngùng rủ xuống tầm mắt, thanh âm khẽ run, "Phu quân hôm nay cũng phá lệ để mắt." Ninh Viễn đưa tay hếm ái vì nàng lau đi nước mắt, sau đó mang trên đầu kia hơi có vẻ nặng nề la hoa khăn vấn đầu gỡ xuống, cười nói, "Cái mũ này mang theo luôn cảm giác có chút khó chịu, hiện đang thoải mái nhiều." Trần Viên Viên dịu dàng nhìn chăm chú lên hắn, ôn nhu nói, "Thiếp thân đến vi phu quân cởi áo." Ninh Viễn tùy ý nàng cẩn thận hầu hạ, ánh mắt nhưng thủy chung chưa từng rời đi khuôn mặt của nàng. Nhìn xem nàng kia đỏ chói trên hai gò má tràn đầy hạnh phúc chi ý, trong lòng của hắn nóng lên, kìm lòng không được đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, bị cười nói, "Nương tử, nên chúng ta thời điểm động phòng hoa chúc." Trần Viên Viên đẩy hắn ra một chút, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, "Phu quân chớ có sốt ruột. Ngài quên rồi sao? Thiếp thân trong khoảng thời gian này một mực tại luyện tập một đoạn vũ đạo, đêm nay nhảy cho ngài thấy được hay không?" Linh Viễn nghe vậy sững sờ, tựa như là có chuyện như thế, thanh thanh từng thần thần bí bí hướng hắn tiết lộ qua một chút, nhưng thủy chung không chịu nói tỉ mỉ. Lúc ấy hắn liền đối với cái này tràn ngập tò mò cùng chờ mong, không nghĩ tới đêm nay rốt cục có cơ hội thấy là nhanh hơn. Hắn đầy cõi lòng mong đợi ngồi cái ghế bên cạnh bên trên, con mắt chăm chú đi theo mặc cưới phục Trần Viên Viên. Nàng lúc này có một phen đặc biệt vật bị, dường như tất cả mỹ hảo đều ngưng tụ trên thân nàng. Trần Viên Viên nhẹ nhàng nhấc lên váy, gót sen luyện chuyển tối lui đến trong phòng. Chỉ thấy nàng mày ngài nhạt quét, đôi mắt sáng cười yếu ớt. Vừa liền dường như kia miệng thơm điểm màu son, phấn mũi rửa quần dao, nhẹ nhàng như dương liễu eo. Nàng giãn nhẹ tay áo dài, môi đỏ khẽ mở, tình đã dính phế phủ, ý đã chọc gan ruột, chú một múa quay lại hồng tụ, hát hay múa giỏi, ngoái nhìn nhìn quanh ở giữa thiên tiểu bá mị, oanh oanh thanh âm chuyển vào Ninh Viễn trong tai, thẹn thùng hoa giải ngữ, dịu dàng ngọc có hương. Tiếp lấy dáng người nhẹ nhàng, váy theo nàng chuyển động mà dương nhẹ nhảy múa, lộ ra một đoạn khiết trắng như ngọc bắp chân đến. Lại hát, tiếp này khó được hữu tình người, tiếp trước đốt đi chặt đầu hương. Ninh Viễn yên tĩnh nhìn xem vị này tuyệt mỹ nữ tử, nhìn xem nàng mỗi một cái nhẹ nhàng quay người, mỗi một cái ẩn tình cười yếu ớt, mỗi một lần vũ mị ngoái nhìn, nghi thầm, đây là tân nương của mình. Nàng mỗi một lần dịu dàng hầu hạ, mỗi một lần yên lặng nỗ lực, ẩn vào kia giả dích tình ý phía dưới, chỉ có đơn giản nhất tố cầu. Mà chính mình chỉ cần nhiều nỗ lực một chút xíu chân tâm cùng yêu mến, liền có thể đạt được nàng gấp 10 hồi báo cùng hạnh phúc. Dạng này nữ tử đáng giá bản thân dùng một đời đi chân quý cùng bảo hộ. Trước mắt Trần Viên Viên, thân mang váy đỏ, xoay tròn ở giữa tựa như một đóa nở rộ hỏa hồng đóa hoa. Kia váy đỏ theo nàng xoay tròn, như là đã từng một màn kia huyết quang, là hỏa diễm của vũ, là như thế hừng hực, muốn đem Linh Viễn tâm thiêu đốt. Hắn đứng dậy, một tay lấy xoay tròn lấy Trần Viên Viên chăm chú ôm vào lòng. Hắn cảm thụ được thân thể nàng mềm mại cùng nhiệt độ, trong lòng tình cảm như là sóng lớn sôi trào mãnh liệt. Trần Viên Viên ngẩng đầu lên, cùng Linh Viễn thâm tình đối mặt. Trong mắt của nàng tràn đầy tan không ra nồng tình mật ý, phản phất muốn đem hắn bao phủ trong đó. Nàng khẽ mở môi đỏ, thanh âm khẽ run, "Ân, nhường thiếp thân thật tốt phục thị phu quân." Một tiếng này, như là nhất động nhân chương nhạc, tại Ninh Viễn tiếng lòng thượng tấu ra vô tận nhu tình cùng yêu thương. Thiên Sơn Đồng Lão hình tượng đồ chương 72, Lâm Bình Trì, sư tỷ, thật xin lỗi chương 72, Lâm Bình Trì, sư tỷ, thật xin lỗi cưới sau mấy ngày, đối Trần Viên Viên mà nói là đời người bên trong hạnh phúc nhất thời điểm, nàng xử xuất tất cả bộ liếng, chỉ đem Linh Viễn hầu hạ vui đến quên cả trời đất, đều không muốn rời đi từng giường, đi bên ngoài buôn ba. Cùng lúc đó, Hoàng Dung đang bận an bài đến tiếp sau sự vụ. Nàng quyết định đem cái bang bang chủ trách nhiệm giao cho Lỗ Hữu Cước, lấy bảo đảm chính mình sau khi rời đi cái bang ở trong thành không đến mức rối loạn tâm lòng. Duy nhất làm cho người tiếc hận là, kia biểu tượng cái bang quyền uy đả cầu đồng tại Bách Trượng Sơn trong lúc kịch chiến bất hạnh bẻ gãy, sau đó lại xem như vật bồi táng cùng Quách Tĩnh Di vật cùng nhau dài chôn dưới mặt đất, trở thành tới ký ức. Một ngày này, Linh Viễn đang hưởng thụ lấy Thanh Thanh vì hắn nhào nặn bả vai chi kỷ phục vụ, một vị khách không mời mà đến bỗng nhiên đến thăm, lại là Lâm Bình Chi. Linh Viễn nhìn thấy Lâm Bình Chi đến, mỉm cười hỏi, "Lâm lão đệ, ngươi tìm ta có việc?" Lâm Bình Chi nhìn thoáng qua Thanh Thanh, có vẻ hơi bức dứt bất an. Linh Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ nha đầu kia tay nhỏ, ôn hòa nói, "Thanh Thanh, ngươi đi tìm tiểu thư nhà ngươi a." "Là, công tử." Thanh Thanh giòn tan lên tiếng, rời khỏi đại sảnh, cũng thuận tay đóng cửa lại. Cứ việc Ninh Viễn cùng Trần Viên Viên đã thành hôn, nàng vẫn là quen thuộc hô Ninh Viễn công tử, hô Trần Viên Viên tiểu thư, mà không phải lão gia cùng phu nhân. Ninh Viễn từ trước đến nay không giảng cứu những này xưng hô, cũng cho phép nàng đi. "Hiện tại có thể nói a?" Ninh Viễn mỉm cười nói. Lâm Bình Chi dường như hạ quyết tâm thật lớn, rốt cục mở miệng, "Ta nghe nói ngài thành lập ảnh vệ, ta muốn đi theo ngài, trở thành ngài dưới trướng một viên." Ninh Viễn nghe vậy, trong lòng đã mơ hồ đoán được Lâm Bình Chi ý nghĩ. Lâm Bình Chi vì giết dư Thương Hải, trên đường đi sử dụng đều là tịch tà kiếm pháp, việc này không bao lâu tất nhiên sẽ truyền đến Nhạc Bất Quần trong tai, từ đó lọt vào hắn truy sát cùng hãm hại. Nguyên nhân chính là như thế, làm Nhạc Bất Quần quyết định điều động đệ tử tiếp viện Tương Dương lúc, Lâm Bình Chi không chút do dự đứng dậy. Hắn hy vọng thông qua loại phương thức này rời xa Nhạc Bất Quần ánh mắt, tạm thời tránh đi truy sát. Nhưng mà Lâm Bình Chi cũng tin tưởng, nội lực của hắn còn thấp, vô luận như thế nào đều không phải là giống nhau học tập tịch tà kiếm pháp Nhạc Bất Quần đối thủ. Cho dù có thể tạm thời tránh thoát một kiếp, cũng cuối cùng khó mà đào thoát cuối cùng số chết. Bởi vậy, Lâm Bình Chi nhu cầu cấp bách tìm một cái núi dựa cường đại. Hắn từng cân nhắc qua hướng Tả Lãnh Thiền xin giúp đỡ, nhưng rất nhanh liền ý thức được đó cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Tả Lãnh Thiền cùng Nhạc Bất Quần thực lực tương đương, chưa hẳn có thể bảo hộ hắn chu toàn. Huống chi, Tả Lãnh Thiền như thật bằng lòng tiếp nhận hắn, chỉ sợ cũng là đồ hắn ra truyền kiếm phổ. Không phải tới vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Lâm Bình Chi cũng không muốn đi lên đầu này tuyệt lộ. Tại kiến thức đến Linh Viễn kia kinh thế hai tục võ công về sau, Lâm Bình Chi tâm tư liền sinh động hẳn lên. Linh Viễn chỗ hiện ra thực lực, quả thực nghe chỗ chưa, cho dù là 10 cái Nhạc Bất Quần đều không nhất định sẽ là Ninh Viễn đối thủ. Duy nhất nhường Lâm Bình Chi cảm thấy lo lắng bất an chính là, hắn dường như cũng không đủ thẻ đánh bạc mà nói phục Ninh Viễn che chở chính mình. Lâm Bình Chi ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, cuối cùng đem chủ ý đánh tới sư tỷ trên thân. Vị kia hắn từng yêu qua sư tỷ, một mực bị hắn xem sư phụ phái tới giám thị ánh mắt của mình. Ít ra, trong lòng hắn thì cho là như vậy. Bởi vậy, tại ngày đại hôn ngày đó, hắn kinh nghiệm thời gian dài dãy rủa cùng do dự, cuối cùng vung đao tự cùng, để tỏ rõ quyết tâm của mình. Tại phụ mẫu mối thù chấp niệm cùng tự vệ chi tâm điều khiển, hắn dứt khoát dứt bỏ tình yêu. Những ngày này, Lâm Bình Chi một mực tại tìm kiếm tiếp cận Ninh Viễn cơ hội, thậm chí không tiếp đặt mình vào nguy hiểm. Hắn đi theo Ninh Viễn tiến đánh Mông Quân đầu thạch khí, kém chút tại Bách Trượng Sơn bên trên mất mạng. Thằng đến tham gia Ninh Viễn hôn lễ, biết được hắn tức sắp rời đi Tương Dương tin tức lúc, vị này đã từng phú gia công tử cũng không còn cách nào kiềm chế nội tâm xúc động. Hắn lấy hết dũng khí, cuối cùng tìm tới cửa hướng Ninh Viễn biểu đạt ý nguyện của mình. Cũng bởi vì này, hắn nói ra trước đó kia đoạn quyết tâm đầu nhập vào lời nói. Ninh Viễn dường như cũng không bị Lâm Bình Chi mà thay đổi, hắn lạnh nhạt nói, "Ngươi thân là Hoa Sơn phái đệ tử, lại nói ra muốn đầu nhập vào hắn người, đây chính là phản bội sư môn tiến hành. Ngươi chẳng lẽ không sợ bị người trong giang hồ chế nhạo, không sợ Nhạc Bất Quần thanh lý môn hộ sao?" Lâm Bình Chi nắm chặt song quyền, cảm xúc kích động, thanh âm đều biến lanh lảnh, Nhạc Bất Quần trăm phương ngàn kế mưu cầu nhà ta tịch tà kiếm phổ, thậm chí hận không thể làm cho ta vào chỗ chết. "Ta không có dạng này sư phụ." Linh Viễn nhẹ a một tiếng, tiếp tục nói, "Ta nghe nói qua tịch tà kiếm phổ. Năm đó Lâm Viễn Đổ lấy một tay khoái kiếm danh xưng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đúng là một vị tài ba anh hùng nhân vật. Nhưng ngươi liền không sợ ta cũng ngấp nghé nhà ngươi kiếm phổ, ra tay cướp đoạt sao? Lâm Bình Chi kiên định lắc đầu, ta không sợ. Linh Đại Hiệp võ công cái thế, như thế nào lại để ý nhà ta kiếm phổ? Hiển nhiên, hắn đang nói ra chính mình có tịch tà kiếm phổ trước đó, đã cân nhắc qua tầng này nhân tố, nếu không cũng không dám đem chính mình có kiếm phổ một chuyện nói ra. Linh Viễn có chút trầm ngâm một lát. Đối với Nhạc Bất Quần, hắn ngược lại cũng không thế nào để ở trong lòng. Nếu nói tới Hoa Sơn phái, hắn duy nhất chân chính chú ý chỉ có Ninh Trung Tắc. Vị kia tư thế hiên ngang nữ hiệp, hắn vẫn luôn rất muốn mở mang kiến thức một chút nàng phong thái. Nhưng mà, thu lưu Lâm Bình Chi đi trở mặt Ninh Trung Tắc, dường như cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Thấy Ninh Viễn chậm chạp không có trả lời, Lâm Bình Chi vừa ngẩn tâm, cắn răng nói rằng, "Ninh đại hiệp, nếu như ngài bằng lòng là ta cung cấp che chở lời nói, ta bằng lòng đem sư tỷ dâng lên." Ninh Viễn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, ngược đã tới chút hứng thú. Hắn cười như không cười hỏi, "A, thế nào hiến pháp?" Lâm Bình Chi cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước mấy bước, thanh âm ép tới cực thấp, là như vậy Ninh Viễn lặng lặng nghe xong, nhìn xem Lâm Bình Chi, ánh mắt cổ quái. Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, Lâm Bình Chi chỉ cảm thấy như ngồi bàn trông, trong lòng lo sợ bất an, chỉ sợ Ninh Viễn sẽ cự tuyệt đề nghị của mình. Ninh Viễn lại từ chối cho ý kiến, chỉ là từ tôi nói, Nhạc Linh San chưa chắc sẽ chịu ngươi bài bố. Sư tỷ từ trước đến nay đối ta nói gì nghe nấy. Lâm Bình Chi nghe vậy đại hỉ, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, không kịp chờ đợi nói, xin ngài đi theo ta. Linh Viễn nhớ tới Nhạc Linh San thanh thuần động nhân bộ dáng, lại gặp Lâm Bình Chi một thân áo bông áo, biến càng ngày càng quyến rũ động lòng người gương mặt, trong lòng cũng là đối Hoa Sơn vị tiểu sư muội kia có chút đồng tình. Dạng này một vị thanh thuần khả nhân nhi, gả cho Lâm Bình Chi, cũng là vận mệnh trêu người, thật đáng buồn lại đáng tiếc. Hắn Linh Viễn có kiêm tể thiên hạ chi tâm, tự nhiên muốn theo bên người làm lên, hắn không đành lòng nhường Nhạc Linh San lâm vào bể khổ, thế là quyết định cứu nàng một thanh, gật đầu nói, tốt à, ta mà theo ngươi đi xem một chút. Lâm Bình Chi dẫn Linh Viễn xuyên qua rắc rối phức tạp đường phố, cuối cùng dừng ở một tràng cô tịch không người nhà gỗ nhỏ trước. Trên mặt hắn hiện lên một vẻ vẻ xấu hổ, giải thích nói, phiến khu vực này cư dân đã rời đi, hiện nay từ cái bang cung cấp cho võ lâm nhân sĩ tạm cư. Ta cùng sư tỷ liền ở tại sát vách, còn mời ngài ở đây chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Lâm Bình Chi quay người bước nhanh đi hướng sát vách nhà gỗ, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Lúc này đã là màn đêm buông xuống, Nhạc Linh San đang trong phòng ăn giấc. Nghe được Lâm Bình Chi trở về tiếng vang, nàng đốt sáng lên một ngọn đèn dầu, ôn nhu nói, Bình đệ, ngươi vừa mới đi nơi nào? Cũng không lên tiếng kêu gọi. Cơm tối dùng qua sao? Ta cái này đi cho ngươi nóng chút đồ ăn. Lâm Bình Chi vội vàng khoát tay, sư tỷ không cần làm phiền, ta đã ở bên ngoài đến qua. Nhạc Linh San tại dưới ánh đèn lờ mờ ngắm nhìn Lâm Bình Chi, kia yếu ớt ánh sáng chiếu rọi tại trên khuôn mặt của hắn, đã từng mới gặp lúc tuấn lãng đã lặng yên chuyển biến, thay vào đó là một loại càng phát ra dịu dàng khí chất. Trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên một tia chua xót, nhẹ nói, vậy ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi à, ta cũng là vừa nằm xuống. Lâm Bình Chi nhìn xem Nhạc Linh San, nàng chỉ mặc một bộ mỏng như cánh ve áo ngủ, bên trong áo lót tại ánh đèn chiếu rọi như ẩn như hiện, tản mát ra một loại khó nói lên lời dụ hoặc. Đối mặt tình cảnh như thế, Lâm Bình Chi đối sư tỷ lại không nửa phần động tâm. Nhưng giờ phút này, hắn không thể không giả trang ra một bộ thưởng thức bộ dáng, đi ra phía trước nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Thanh âm của hắn nhu hòa, "Sư tỷ, từ khi chúng ta thành hôn đến nay, ta xác thực đối ngươi có chút vấn vẻ, đây là ta không đúng." Chương 73, tức làm mất đi, cùng tức sẽ đạt được chương 73, tức làm mất đi, cùng tức sẽ đạt được những ngày qua, Nhạc Linh San lần đầu thấy hắn như thế thân cận, cũng là lần đầu nghe được hắn ôn ngôn nhuyễn ngữ, trong lòng một hồi hoảng hốt, trong lúc nhất thời cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Qua một hồi lâu, nàng mới thanh âm mang theo chút nghẹn ngào, run giọng nói, "Bình đệ, không, ngươi tuyệt đối đừng tự trách. Ta biết tâm tư ngươi hệ phụ mẫu mối thù, là sư tỷ vô dụng, không cách nào thay ngươi phân ưu." Lâm Bình Chi nhìn qua trong mắt hiện ra mông lung lệ quang sư tỷ, suy nghĩ giống như thủy triều vào tới. Hắn hồi tưởng lại chính mình mới vào Hoa Sơn phái khi đó, đại sư minh ngay tại Tư Quá Nhai bị phạt, mà những sư minh khác bởi vì hắn mang theo âm nhu khí chất mà lòng sinh ra coi thường, nhao nhao đối với hắn lặng lẽ đối đãi. Chỉ có sư tỷ, từ đầu đến cuối như một chỗ làm bạn ở bên cạnh hắn, tay nắm tay dạy hắn luyện kiếm, cho hắn vô vi bất trí quan tâm. Tại toàn bộ Hoa Sơn phái bên trong, ngoại trừ sư nương ngẫu nhiên chiếu cố bên ngoài, chân tâm đợi hắn cũng chỉ có vị sư tỷ này. Thật là, chuyện vì sao lại đi cho tới bây giờ tình trạng đâu? Lâm Bình Chi trong lòng nổi lên một tia đắng chát. Hắn nhớ lại cùng sư tỷ cộng đồng luyện kiếm những cái kia vui thích thời gian, trong lòng không khỏi sinh ra một sát na lung lay. Có lẽ, chính mình thật không nên phản bội nàng. Nhưng mà, làm hắn nghĩ tới thân phụ huyết hải huyết cừu, nghĩ đến Nhạc Bất Quần kia khiêm tốn bề ngoài hạ ẩn giấu ngoan độc tâm địa lúc, trái tim của hắn lần nữa biến kiên cố. Hắn nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu mà quyết tuyệt ý cười, nhẹ nói, "Sư tỷ, ta tin tưởng chỉ cần ta khắc khổ luyện kiếm, không ngừng cố gắng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể chính tay đâm một cao phong là cha mẹ báo thù rửa hận." Nhạc Linh San khẽ gật đầu, dịu dàng nói, "Bình đệ ngươi như thế chăm chỉ không ngừng, ta tin tưởng không lâu sau đó, ngươi nhất định có thể đã được như nguyện." Chỉ là, Bình đệ nàng cứ việc đã gả cho Lâm Bình Chi, kỳ thực vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ một cái, giờ phút này, phát giác được tay của mình vẫn bị Lâm Bình Chi cầm, một cố khó nói lên lời e lệ xông lên đầu, thanh âm không tự chủ được thấp xuống. Lâm Bình Chi lôi kéo nàng đi vào trước giường ngồi xuống, ánh mắt nhìn chăm chú nàng kia thanh thuần bên trong để lộ ra một vẻ thẹn thùng khuôn mặt, trong lòng than nhẹ, thanh âm cũng theo đó biến nhu hòa, "Sư tỷ, phụ mẫu thâm cửu ta thời điểm ghi nhớ trong lòng, chưa hề dám có một lát lãng quên. Có thể báo thù sự tình mặc dù gấp, nhưng cũng không nhất thời vội vã. cũng là trải qua mấy ngày nay, ta bị cừu hận che đôi mắt, không để ý đến sư tỷ đối ta tốt, thật sự là ta không đúng. Nhạc Linh San ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, có chút cảm động, lại có chút ủy khuất, nàng mím chặt môi, cực lực nhịn xuống không cho nước mắt trượt xuống. Nhưng nhìn lấy Lâm Bình Chi chân thành ánh mắt, trong nội tâm nàng ủy khuất như là tan thành mây khói đồng dạng tiêu tán vô tung, chỉ cảm thấy Bình đệ giờ phút này có thể đối với mình rất nhiều, kia trước đó chịu tất cả ủy khuất đều là đáng giá. Đúng lúc này, Lâm Bình Chi bỗng nhiên mở miệng, "Sư tỷ, chúng ta tới chơi một cái trò chơi vừa vặn rất tốt." Nhạc Linh San sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, nháy nháy mắt hỏi, "Là dạng gì trò chơi?" Lâm Bình Chi thấp giọng, "Ta muốn dùng một đoạn thanh sắc khăn lụa che kín con mắt của ngươi, trong lúc đó không muốn nói với ngươi bất kỳ lời nói, ngươi đến mức hoàn toàn nghe theo ta bài bố, thẳng đến ta để ngươi kéo ra khăn lụa mới thôi. Có được hay không?" Nhạc Linh San nghe vậy, nao nao, lập tức nhẹ nhàng a một tiếng, một vệt ánh nắng chiều đỏ lặng yên bỏ lên trên nàng xinh đẹp gương mặt. Nàng ngượng ngùng gục đầu xuống, trong lòng như là mai con đi loạn giống như bối rối không thôi. Nàng tại trong lòng thầm nghĩ, sư đệ sao biến hư hỏng như vậy nha, cái này đề nghị cũng không tránh khỏi quá cảm thấy khó xử. Lâm Bình Chi nhìn chăm chú lên nàng thẹn thùng bộ dáng, nhưng lại chưa thúc giục nàng trả lời, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, hắn lần nữa nhẹ giọng hỏi, "Sư tỷ, ngươi bằng lòng chơi với ta cái trò chơi này sao?" Nhạc Linh San trên mặt đỏ ửng càng lớn, nàng cảm thấy có chút không biết làm sao. Thật là, nghĩ đến đây là Lâm Bình Chi khó được thân cận tiến hành, nàng lại không muốn tùy tiện tự tuyệt. Mặc dù đề nghị này nhường nàng cảm thấy có chút câu nệ cũng không thả ra, nhưng cuối cùng vẫn lấy nhỏ như mỗi kêu mình thanh âm đáp ứng nói, "Tốt, tất cả, theo ngươi chính là." Lâm Bình Chi nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn buông ra cầm Nhạc Linh San tay, đứng dậy đi đến tủ gỗ bên cạnh. Trải qua một phen tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một khối mềm mại phương vải. Hắn tỉ mỉ đem phương vải gấp gọn lại, phảng phất tại tiến hành một loại nào đó trang trọng nghi thức. Tiếp lấy, Lâm Bình Chi nhẹ nhàng gỡ xuống Nhạc Linh San trên đầu một trầm, nhường nàng một đầu đen nhánh như mây mái tóc tự nhiên rủ xuống. Hắn nhìn chăm chú Nhạc Linh San giờ phút này rối tung mái tóc bộ dáng, vậy mà lần thứ nhất phát hiện sư tỷ là như thế động nhân, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, lại thu thập xong tâm tình, tán thán nói, "Sư tỷ, ngươi thật là dễ nhìn." "Ân." Nhạc Linh San đếm ái lên tiếng, buông xuống trán, tâm hoảng ý loạn, có chút chân tay luống cuống. "Vậy ta muốn bắt đầu." Lâm Bình Chi thanh âm dịu dàng mà lộ ra quyết tuyệt, hắn nhẹ nhàng khuấy động lấy Nhạc Linh San tóc xanh, đưa chúng nó phụ thuận, sau đó vì nàng buộc lên mềm mại vải, đem con mắt của nàng che chắn chặt chẽ. Theo mắt bị kín, Nhạc Linh San lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Tại cái này hắc ám bên trong, truyền đến Lâm Bình Chi thanh âm, "Sư tỷ, ta ra ngoài một lát, ngươi tuyệt đối không nên tự tiện rỡ xuống vải, biết sao?" "Biết." Nhạc Linh San hờn dỗi trả lời, nàng rất muốn mở to mắt xem hắn, lại nghĩ đến lúc này ánh mắt còn bị được đâu, trong lòng không khỏi dâng lên một câu ngượng ngùng cùng vui vẻ xen lẫn cảm giác. Nàng kéo leo cam đoan, "Ta sẽ nghe lời, ngươi nhanh lên một chút trở về." Lâm Bình Chi lại nhẹ nhàng cầm một chút ngón tay của nàng, cảm thụ kia trên đầu ngón tay chuyển tới dịu dàng, cùng một chút ý lạnh. Hắn nhẹ nói, "Ta đi một chút sẽ trở lại." Tiếp lấy đứng dậy rời đi. Nhạc Linh San nghe thấy hắn đứng dậy, chân đạp tại trên sàn nhà bằng gỗ, phát ra rất nhỏ két âm thanh, thanh âm này tại nàng đáy lòng quanh quẩn. Sau đó là đóng cửa thanh âm, cuối cùng thanh âm dần dần không thể nghe thấy, trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong lâm vào yên tĩnh. Nàng liên lặng lặng mà ngồi tại trước giường, suy nghĩ giống như nước thủy triều chập trùng không ngừng. Ngượng ngùng, khiết đảm, vui vẻ, chờ mong. Các loại cảm xúc tại Nhạc Linh San trong nội tâm đan vào một chỗ, tạo thành một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Nàng đắm chìm trong một loại hoang đường trong chờ mong, thời gian dường như biến chậm chạp mà dài dằng dặc. Mỗi một giây đều giống như bị kéo dài, nhường suy nghĩ của nàng tại hốt hoảng ở giữa có chút bay xa, dần dần bay xa. Nàng nhớ lại cùng thiếu niên kia lang lần thứ nhất gặp nhau tình cảnh. Khi đó, nàng ngụy trang thành Phúc Châu một quán rượu nhỏ bên trong không đáng chú ý thôn cô, cùng sư huynh Lao Đức Nặc cùng nhau giám thị lấy Thanh Thành phái động tĩnh. Mà thiếu niên kia, tiên y nộ mã, hang hái, đằng sau đi theo một đám tiêu sư, ngay ở một khắc đó xâm nhập tầm mắt của nàng. Ở đằng kia tiểu quán bên trong, Dư Thương Hải nhi tử đùa giỡn nàng, chính là thiếu niên kia không chút do dự đứng ra mở miệng tương hộ. Có thể khi đó nàng giả trang thôn cô bại thô sái váy, khắp khuôn mặt là ưu cục, hiển nhiên, cử động của hắn cũng không phải là từ đối với nàng mỹ mạo hâm mộ, mà là thuần túy tinh thần trọng nghĩa cho phép. Cái kia chính là một cái gặp chuyện bất bình, ghét ác như cửu tuấn tú thiếu niên a, có lẽ chính là vào lúc đó, cái bóng của hắn liền đã lặng yên ánh vào chính mình đáy lòng a. Về sau, nàng cùng sư huynh một đường truy tung, chính mắt thấy Thanh Thành phái đem Tiêu Cục cả nhà sát hại. Nhìn xem cái kia đã từng không buồn không lo thiếu niên trong một đêm cửa nát nhà tan, trong lòng liền gieo đồng tình cùng thương tiếc hạt giống. Lại về sau, vận mệnh khiến cho bọn hắn gặp nhau lần nữa. Hắn trở thành Hoa Sơn phái nhỏ nhất sư đệ, mà chính mình trở thành sư tỷ, cũng có một cái có thể khi dễ đối tượng. Trùng hợp đại sư huynh phạm vào sai lầm, bị cha phạt đi tư quá nhai diện biết đi, có chơi vui như vậy một sư đệ, tự nhiên là phải thật tốt khi dễ. Nàng bắt đầu dạy hắn võ công, hắn đần quá, luôn luôn học không được, nhưng lại phá lệ quật cường, một mực vùi đầu luyện kiếm, không chịu bồi chính mình chơi đùa. Nhạc Linh San không khỏi lâm vào trầm tư, chính mình đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu dần dần xa lánh đại sư huynh, ngược lại cùng vị sư đệ này thân cận lên đâu? Là đại sư huynh đưa nàng Âu Yếm trường kiếm đánh xuống vách núi một phút này sao? Vẫn là tại sớm hơn trước đó, một ít liền chính nàng cũng không từng phát giác biến hóa rất nhỏ bên trong. Hồi ức lúc xa lúc gần, quá khứ chi chủng loại dường như biến có chút mơ hồ không rõ. Có lẽ viên kia sớm đã gieo xuống hạt giống, tại lần lượt luyện kiếm cùng ước hiếp hắn lúc, liền đã trong lúc vô tình mọc rễ nảy mầm. Ai lại có thể nói rõ được đâu? Những cái kia thời gian tươi đẹp, tổng là vui vẻ mà ngắn ngủi, dường như thoáng qua liền mất. Thẳng đến cái kia vận mệnh chuyển hướng ngày đại hôn đến, mọi thứ đều đã xảy ra cải biến. Theo một khắc kia trở đi, Bình Đệ dường như biến thành người khác dường như, hắn biến lạ lẫm mà phức tạp, có khi lộ ra đến đáng thương, có khi lại làm cho người trong lòng sinh oán trách. Cũng may kinh nghiệm đủ loại khó khăn chắc trở sau, bây giờ cái kia đã từng yêu nàng Bình Đệ dường như lại về tới bên cạnh nàng. Nhạc Linh San nhớ tới vừa rồi Lâm Bình Chi êm ái vì nàng gỡ xuống châm gài tóc, tỉ mỉ vì nàng bịt kín khăn vải tình cảnh, trong lòng không khỏi lần nữa dâng lên một cỗ không hiểu rung động. Giờ phút này trước mắt nàng mặc dù bị bóng tối bao trùm, ở sâu trong nội tâm lại phảng phất có một chùm sáng. Nàng lặng lặng chờ đợi lấy, mong mỏi, thời gian tại vô thanh vô tức lặng yên trôi qua. Rốt cục, tại Nhạc Linh San suy nghĩ lung tung cùng lo lắng bất an trong khi chờ đợi, nàng nghe được cửa phòng nhẹ nhàng một tiếng cọt kẹt mở ra động tĩnh. Tiếp theo là bước chân giẫm đạp tại trên sàn nhà bằng gỗ thanh âm, phát ra kéo kẹt vang. Tiếng bước chân kia dần dần tới gần, dường như mỗi một bước đều đạp ở Nhạc Linh San trong lòng. Tim đập của nàng theo thanh âm kia tiết tấu mà gia tốc, bắt đầu phanh 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 loạn hưởng. Chương 74, ngươi theo ta uống rượu được không? Chương 74, ngươi theo ta uống rượu được không? Nhưng mà, theo tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, Nhạc Linh San kích động tâm nhưng dần dần lặng lạnh. Kia, không phải Bình Đệ tiếng bước chân. Nàng cùng Lâm Bình Chi đã ở cái này trong nhà gỗ nhỏ cộng đồng sinh sống một thời gian. Mỗi khi trời tối người yên lúc, Lâm Bình Chi kiểu gì cũng sẽ xuyên qua nhà gỗ nhỏ một sàn nhà, đi qua kia đoạn quen thuộc khoảng cách, đi vào trước giường. Mỗi một lần, Nhạc Linh San đầy cõi lòng lấy chờ mong hắn đi kia vợ chồng chi thực. Có thể lần lượt chờ mong, đổi lấy lại là lần lượt thất vọng. Có thể dù là như thế, Nhạc Linh San đối Lâm Bình Chi tiếng bước chân vẫn là vô cùng quen thuộc. Nàng thậm chí có thể chuẩn xác đếm ra, theo hắn bước vào cửa phòng tới bên giường cần thiết đi bước số. Thật là, người đến này bước chân lại khác trước kia, hắn càng thêm ổn trọng, càng thêm kiên định, bộ pháp cũng so Bình Đệ phải lớn chút, thiếu đi hai bước liền đi tới trước giường. Hắn ngừng lại, Nhạc Linh San tâm cũng hoàn toàn lạnh xuống. Nàng tinh tường ý thức được, người vừa tới không phải là Bình Đệ, hắn đến tuột cùng là ai? Nhạc Linh San trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, muốn phải lập tức xốc lên che tại trên ánh mắt khán vải. Nhưng mà, nàng trong nháy mắt lại nghĩ tới Lâm Bình Chi đột nhiên thái độ chuyển biến, cùng cái này không hiểu thấu trò chơi. Bây giờ nghĩ lại, cái này rõ ràng không bình thường. Lâm Bình Chi vì sao muốn trước bịt kín con mắt của nàng, sau đó vội vàng rời đi, thẳng đến một người xa lạ đến. Bình Đệ, hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì? Nhạc Linh San trong đầu tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng không có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Kia người đã tới gần nàng, vươn tay ra sờ sờ mặt nàng bàng. Tay kia chỉ xúc cảm nhường Nhạc Linh San trong nháy mắt toàn thân run lên, trong nội tâm nàng dây cung căng cứng tới cực điểm, không tự giác kêu lên, Bình Đệ. Nhưng mà, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nhạc Linh San trong lòng dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi. Nàng vươn tay ra nắm chặt tay của đối phương. Tay của người kia so Lâm Bình Chi càng rộng lớn, cũng càng thêm hữu lực. Cái này tuyệt đối không phải là Bình Đệ tay. Nhạc Linh San cắn chặt môi, trong lòng do dự bất định. Nàng không thể nào hiểu được, vì cái gì Bình Đệ muốn như vậy làm, vậy mà nhường một người xa lạ để thay thế chính hắn. Người kia lại tựa hồ như cũng không nội tại có hành động, chỉ là lặng lặng mà ngồi tại nàng bên cạnh, tùy ý Nhạc Linh San cầm tay của hắn. Loại trầm mặc này cùng thong dong ngược lại nhường Nhạc Linh San cảm thấy càng thêm bất an. Đột nhiên, Nhạc Linh San trong đầu hiện lên Linh Viễn danh tự. Nàng biết Lâm Bình Chi một mực tâm hệ phụ mẫu nợ máu, khát vọng có thể tự tay chém giết Dư Thương Hải cùng một Cao Phong. Nhưng mà hắn võ công thường thường, muốn thực hiện cái mục tiêu này nói nghe thì dễ. Trải qua mấy ngày nay, nàng từng nhiều lần nghe được Lâm Bình Chi nhắc lên Linh Viễn cái tên này, trong lời nói tràn đầy đối Linh Viễn võ công hướng tới. Ngay hôm nay, hắn còn hướng mình hỏi thăm phải chăng có khả năng gia nhập Linh Viễn ảnh vệ đội. Nếu như nói còn có một người là Lâm Bình Chi khát vọng tới gần lời nói, như vậy người này tất nhiên là Linh Viễn không nghi ngờ gì. Thật là coi như hắn mong muốn đầu nhập vào Linh Viễn, tại sao phải dùng loại phương thức này đến được lừa gạt mình? Tại sao phải để người khác đến đụng vào nàng, khinh nhờn nàng? Nghĩ tới những thứ này, Nhạc Linh San không khỏi buồn từ đó đến. Nàng muốn cho rằng trải qua thời gian dài như vậy chờ đợi, có thể chờ tới một cái kết quả tốt. Nhưng mà hiện thực lại cho nàng đả kích nặng nề, nhường nàng cảm giác sâu sắc thất vọng. Nàng ở trong lòng khóc thảm, Bình Đệ, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy lúc này? Người kia bắt đầu có tiến một bước cử động. Hắn chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng ôm lấy Nhạc Linh San, hôn lên má của nàng. Nhạc Linh San thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nội tâm lâm vào cực độ bàng hoàng cùng dãy rủa. Nàng do dự phải chăng muốn xốc lên trước mắt khán bài. Nàng xưa nay đều không ghét Linh Viễn, thậm chí có thể nói ở sâu trong nội tâm đối với hắn có một tia ưa thích, cũng có chút sùng bái. Trước khi đến Tương Dương trên đường, bốn người bọn họ tao ngộ Mông Cổ kỵ binh truy sát. Đại sư Minh trọng thương sắp chết, còn lại ba người cũng chật vật không chịu nổi, chỉ có thể trốn một cái hoang vu trong thôn trang. Tiếp lấy kỵ binh truy đến, ngay tại nàng sinh lòng tuyệt vọng, coi là khó thoát một kiếp lúc, nàng nhìn thấy tại đường phía trước bốn thân ảnh. Kia là một cái ôm kiếm nha hoàn, hai cái tuyệt mỹ mỹ nhân, còn có quay lại sau lưng, thần tình lạnh nhạt nam tử. Trên trăm tên Mông Cổ tinh nhuệ thiết kỵ ở trước mặt hắn nơm nớp lo sợ, không dám có chút động tác. Một phút này, Linh Viễn cho thấy cường đại rung động thật sâu Nhạc Linh San tâm linh, cho nàng lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Ở phía sau tới Hổ Vĩ Châu một trận chiến bên trong, Nhạc Linh San cùng các sư huynh cộng đồng giết tiến Mông Cổ binh sĩ bên trong. Ở đằng kia chiến trường kịch liệt bên trên, tầm mắt của nàng từ đầu đến cuối chăm chú đi theo Linh Viễn thân ảnh. Nàng thấy tận mắt nam nhân kia như thế nào như vào chỗ không người, Mông Cổ tinh nhuệ binh sĩ ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, liên miên ngã xuống. Trông thấy nam nhân kia đối mặt vô số cung nỏ, từng loạt trọng thuật binh. Trông thấy hắn trường thương vượt qua cực khoảng cách xa, đem Mông Cổ chủ tướng chiến mã bắn giết. Trông thấy hắn một kiếm đem đối phương đầu lâu chặt xuống, sau đó đảo ngược công kích, đơn thương độc mã giết vào địch nhân quân trận bên trong. Hắn là như thế anh hùng cái thế, khí khái anh hùng hùng hực. Nếu như không phải đã gả làm vợ người khác, Nhạc Linh San tin tưởng mình sẽ nghĩa vô phản cố yêu vị này anh hùng giống như nhân vật. Dù cho bây giờ đã lấy chồng, nàng đối Ninh Viễn thích cùng sùng bái như cũ không giảm phân nửa điểm. Tại sâu trong nội tâm một góc nào đó, Nhạc Linh San không khỏi nghĩ, chính mình là có nên hay không giả không biết, liền mặc cho ánh mắt được, đưa nàng lần thứ nhất cho Ninh Viễn. Nhưng lập tức nàng lại kiên định phủ định ý nghĩ này. Nàng là Nhạc Linh San, có sự kiêu ngạo của mình cùng tự tôn. Nàng không nguyện ý cứ như vậy mơ hồ đem thân thể của mình giao ra. Cái này là không đúng. Nàng không thể cho phép chính mình dạng này. Ngay tại Ninh Viễn hôn qua Nhạc Linh San gương mặt, đụng tới bờ môi nàng lúc, Nhạc Linh San bỗng nhiên dùng sức đem hắn đẩy ra, tháo xuống che tại trên ánh mắt hắn vải. Quả nhiên là Ninh Viễn. Nhạc Linh San gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng, trong mắt mang theo hơi nước, mím chặt môi, cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Ninh Viễn nhìn trước mắt vị này thanh thuần mà xinh đẹp hoa sơn tiểu sư muội, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Tình huống này hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn. Cái này, kịch bản không đúng. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau một lát, cuối cùng vẫn Ninh Viễn trước phá vỡ trầm mặc. Hắn có chút lúng túng mở miệng nói ra, "Nếu không, ta đem Lâm Bình Chi gọi trở về." Hắn ý đồ làm dịu cái này không khí ngột ngạt, trong giọng nói lại để lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nhạc Linh San vẫn không có nói chuyện, chỉ là nước mắt lại không tự chủ chảy xuống. Nàng cố gắng mong muốn khống chế lại tâm tình của mình, nhưng trong lòng ủy khuất cùng thất lạc lại làm cho nàng không cách nào tự kiềm chế. Nhìn thấy Nhạc Linh San rơi lệ, Linh Viễn trong lòng không khỏi mắng to Lâm Bình Chi cái này ngố hàng. Hắn hít sâu một hơi, tận lực nhường ngự khí của mình lộ ra nhu hòa một chút. Linh San Nhạc Linh San dùng mu bàn tay lau sạch nhẹ nhẹ khỏe mắt nước mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn Linh Viễn, nhẹ giọng hỏi, "Vì cái gì? Hắn tại sao phải làm như vậy?" Linh Viễn thở dài, nói rằng, "Ngươi thật muốn biết? Ta có quyền biết." Nhạc Linh San nhìn xem hắn, ánh mắt quả cường. Linh Viễn trầm mặc một lát, nói rằng, "Lâm Bình Chi vì tu luyện Tịch Tà kiếm phổ, lựa chọn tự cùng, ngươi biết chuyện này à?" Nhạc Linh San nghe được tin tức này, thân thể rung động, nghẹn ngào kêu lên, "Không, có khả năng." Nhưng mà, nhìn xem Linh Viễn cũng không có mở miệng phản bác, lòng của nàng dần dần chìm xuống dưới. Cẩn thận như nàng, kỳ thật đã sớm đã nhận ra một chút không thích hợp, chỉ là nàng một mực không nguyện ý nghĩ tới phương diện này mà thôi. Linh Viễn liền đem Nhạc Bất Quần như thế nào thiết kế lừa gạt Tịch Tà kiếm phổ, Lâm Bình Chi như thế nào tại vách núi ngoài cửa sổ nghe lén Nhạc Bất Quần âm mưu sau ngoài ý muốn thu hoạch được kiếm phổ, cùng hắn vì tránh né Nhạc Bất Quần hãm hại mà không thể không ném dựa vào chính mình tiền căn hậu quả một năm một mười nói ra. Nhạc Linh San yên lặng nghe, yên lặng rơi lệ. Chờ Ninh Viễn sau khi nói xong, gian phòng bên trong yên tĩnh trở lại. Trôi qua một hồi lâu nhi, Nhạc Linh San mới sâu kín thở dài một tiếng, kỳ thật rất không cần phải. Ta không biết rõ cha sẽ như thế nào đối Bình đệ, thật là ta là nữ nhi của hắn a, nếu như ta đi cầu tình lời nói, hắn hẳn là sẽ buông tha hắn. Ninh Viễn không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hắn biết Nhạc Linh San ý nghĩ quá ngây thơ rồi, nhưng cũng không đành lòng đi đánh vỡ nàng huyễn tưởng. Tại cái này hiện thực tàn khốc trước mặt, bất kỳ an ủi đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Nhạc Linh San nói tiếp, hơn nữa, dù là hắn tự cùng, ta cũng là bằng lòng làm bạn ở bên cạnh hắn. Ta không rõ, hắn tại sao phải đem ta đẩy đi ra. Trong thanh âm của nàng tràn đầy bất lực cùng mê mang, dường như toàn bộ thế giới đều sụp đổ đồng dạng. Ngươi theo ta uống rượu được không? Nàng nói. Tốt, ngươi muốn uống, ta liền bồi ngươi uống. Linh Viễn thanh âm mang theo chút thương tiếc. Chương 75, mỹ nhân như rượu. Chương 75, mỹ nhân như rượu. Ngọn đèn hào quang nhỏ yếu tại chật hẹp trong phòng chập chờn, cho một tấc vuông này nhiễm lên một tầng tĩnh mịch cùng ấm áp. Nhạc Linh San đứng dậy, bưng lên kia chén đèn dầu rời đi phòng ngủ. Chỉ chốc lát, Nhạc Linh San lần nữa trở lại trong phòng, lần này trong tay nàng nhiều một bầu rượu, hai cái chén. Cái này vốn là vì đại sư Minh chuẩn bị chân ngưỡng, khỏe miệng nàng kéo ra một cái ý cười, nói rằng chỉ là hắn gần đây vừa uống rượu liền ngứa, ta liền cấm chỉ hắn uống quá nhiều, giấu đi một chút. Nụ cười của nàng tinh khiết mà dịu dàng. Linh Viễn tiếp nhận Nhạc Linh San đưa tới chén rượu, ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến nàng kia như xanh thẳm giống như mảnh khảnh ngón tay. Nhạc Linh San ngón tay như giật điện, ung dung thản nhiên lùi về, trái tim phanh phanh nảy loạn, ánh mắt có chút bối rối. Linh đại ca, hắn là cố ý à? Nhạc Linh San từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Linh Viễn lúc, liền bị sự cường đại của hắn rung động, trong lòng sớm đã chôn xuống ái mộ hẳn giống, có thể là bởi vì gả cho Lâm Bình Chi, phần này ái mộ cũng liền giấu ở đáy lòng, không có biểu hiện ra ngoài. Bây giờ Lâm Bình Chi sáng tạo ra một cái cơ hội như vậy, nàng trải qua vừa rồi bịt mắt bối rối sau, bây giờ lại cùng trong lòng anh hùng ở chung, liền nhiều chút thấp thỏm tâm tư, đã sợ hại hắn gây bất lợi cho chính mình, lại có chút muốn thân cận. Linh Viễn làm sao biết Nhạc Linh San trong lòng một nháy mắt suy nghĩ nhiều như vậy, hắn ngửa đầu uống một hớp hạ nửa chén, cười nói, "Đại sư Minh của ngươi thích rượu như mạng, không cho hắn uống rượu, chỉ sợ thật so giết hắn còn nhường hắn khó chịu." Nhạc Linh San cũng giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, đôi mắt mỉm cười, "Ai nói không phải đâu. Trước kia hắn tại Tư Quá Nhai bị phạt thời điểm, ta luôn luôn giấu giếm cha vụng trộm cho hắn đưa rượu đi lên. Chỉ là về sau ta đi số lần thiếu đi, Lục Hầu Nhi mặc dù đối đại sư Minh tốt, cũng không có như vậy cẩn thận, cũng không biết là có hay không còn nhớ rõ cho hắn đưa rượu. Có lẽ là uống đến quá mau nguyên nhân." Nàng trắng non trên gương mặt nổi lên một vệt từng đỏ, ho khan vài tiếng. Linh Viện thấy thế vội vàng nắm chặt chén rượu của nàng, thuận thế cũng cầm bàn tay nhỏ của nàng. "Ngươi chậm một chút," hắn ôn hòa nói, "đêm nay ta giúp ngươi." Nhạc Linh San rủ xuống đôi mắt, nhìn chăm chú lên Linh Viễn kia bàn tay dày rộng nhẹ nhàng nắm chặt tay của mình, nàng cũng không có tránh thoát, chỉ là nhẹ giọng hỏi, "Linh đại ca, ngươi là theo ta, vẫn là theo ta uống rượu?" Linh Viễn nháy nháy mắt, cười nhẹ nói, "Khác nhau ở chỗ nào?" Nhạc Linh San không dám cùng hắn đối mặt, ánh mắt du ly bất định, nói, "Ngươi nếu là theo ta uống rượu, San Nhi liền liệu mình bồi cô tử, ngươi nếu là muốn theo ta, ngươi, ngươi cũng nhanh chút rời đi à, ta muốn nghỉ ngơi. Linh Viễn cười khẽ một tiếng. Ngươi cười cái gì? Nhạc Linh San thẹn thùng nhìn hắn một cái, ánh mắt lại nhanh chóng nhìn về phía bên cạnh. Linh Viễn biết nàng thẹn thùng, không thể nóng nổi, sợ hù chạy vị này Hoa Sơn tiểu sư muội, vội nói, không có cười cái gì, ngươi theo ta uống rượu. Nhạc Linh San nhẹ nhàng rút tay mình về, là Linh Viễn rót đầy chén rượu, lại vì chính mình nối liền một chén, cười duyên nói, mẫu thân bình thường không cho ta uống rượu, ta tiểu lượng cạn, ngươi sẽ không thừa dịp ta uống say ức hiếp ta đi. Linh Viễn nói, San Nhi, ta không phải người như vậy. Nhạc Linh San nói, Linh đại ca là đại anh hùng, tự nhiên không phải người như vậy, ta nói đùa. Nàng bưng chén rượu lên, uống đến chậm chút, nhỏ nhấp mấy ngụm, chỉ cảm thấy vừa khổ lại cay, rượu này chẳng uống ngon chút nào, thật không biết đàn ông các ngươi vì sao lại ưa thích loại vật này. Linh Viễn mỉm cười, ta kỳ thật cũng không thế nào thích uống rượu, chỉ là có đôi khi cảm thấy uống rượu có thể rút ngắn người và người khoảng cách cùng tình cảm, cho nên cũng liền bồi bằng hữu uống một chút. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, một chén rượu đục nửa ngọn trà xanh, đều là đời người trăm vị, chỉ có trải qua mới có thể chân chính nhấm nháp ra trong đó hương vị. Nhạc Linh San lườm hắn một cái, nói, ngươi còn trẻ như vậy, lấy ở đâu nhiều như vậy cảm khái? Ánh mắt kia không nói ra được quyến rũ động lòng người, thấy Linh Viễn có chút ý động, không khỏi nhìn chằm chằm nàng kiểu diễm gương mặt nhìn, sau đó thở dài, San Nhi, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Nhạc Linh San nói, nhưng không có nhà ngươi Viên Viên phu nhân đẹp như thế. Không giống, nàng là mẫu đơn, ngươi là ưu lan, cũng đẹp. Linh Viễn chân thành nói. Nhạc Linh San nghe vậy, hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn chăm chú vị này nam tử trẻ tuổi. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát tỉ mỉ Linh Viễn, chỉ cảm thấy hắn mày kiếm nhập tấn, hai đầu lông mày để lộ ra mấy phần không bị trói buộc, lại có một cố kỳ diệu dáng vẻ thư sinh, rất là mâu thuẫn, trong mâu thuẫn lại có một loại khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Nhạc Linh San cảm thấy một hồi không hiểu tâm hoảng, bận điệu mượn uống rượu che giấu trong mắt bối rối, nói khẽ, Linh đại ca, ta mời ngươi một chén. Linh Viễn giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Nhạc Linh San thiện thiện cười một tiếng, giống nhau nâng chén uống một hơi cạn sạch, tiểu kinh cấp tốc dâng lên, cặp kia gò má liền nổi lên một vệt đỏ ửng, càng lộ ra xinh đẹp động nhân. Nàng tiểu lượng cực mỏng, vẹn vẹn uống hai chén cũng có chút mấy phần say. Trong lòng muôn vàn ủy khuất tại cồn trôi hóa hạ dần dần nổi lên trong lòng, những này tình cảm vốn là muốn chôn sâu đáy lòng không cùng người kể ra, nhưng khi chén choáng đánh tới lúc, lại ức chế không nổi thổ lộ hết xúc động. Nàng nói, cha ta một lòng muốn đem Hoa Sơn phái phát dương quang đại, vốn là cứ tốt, có thể ta nghĩ mãi mà không rõ, vì môn phái chi tranh, đi học kia tịch tà kiếm bộ, thật giá trị được sao? Linh Viễn mặc dù đối Nhạc Bất Quần tác phong làm việc xem thường, nhưng ở đối Hoa Sơn phái chấp niệm bên trên, cũng không khỏi không bội phục hắn quyết tuyệt cùng kiên định, cười khổ nói, mỗi người đều có lý tưởng của mình cùng khát vọng, ta tuy vô pháp hoàn toàn hiểu người cha lựa chọn, nhưng đã hắn quyết định đi con đường kia, chắc hẳn có hắn nan ngôn chi ẩn. Nhạc Linh San nghĩ đến mẹ ruột của mình cùng Lâm Bình Chi, không khỏi lại uống một chén, thở dài, vì cái gì bọn hắn đều đi luyện kia tịch tà kiếm phổ. Cha giấu giếm mẫu thân, Bình đệ cũng là. Linh Viễn đoạt lấy chén rượu trong tay của nàng, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, ngươi uống hơi nhiều, hôm nay tới đây thôi á, về sau ta lại bồi ngươi uống rượu, được không? Nhạc Linh San ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi về sau sẽ thường xuyên theo ta uống rượu, đúng không? Linh Viễn đáp, chỉ cần ngươi bằng lòng, tùy thời đều có thể tới tìm ta uống rượu. Ân. Nhạc Linh San nhẹ giọng ứng tiếng, thanh âm êm dịu. Cảm tạ khốn tốt tốt khen thưởng chương 76, không chạy khỏi vận mệnh chương 76, không chạy khỏi vận mệnh. Làm ngày kế tiếp kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ dài đầy gian phòng lúc, Nhạc Linh San chậm rãi tỉnh lại. Nàng thân mang một bộ trắng loáng váy nhẹ nhàng phất động, trên gương mặt như cũ có một tia đỏ ửng, diễm như xuân đào, ánh mắt tựa như một dòng sóng biết nộn nhạo thanh tuyển giống như thanh tịnh sáng tỏ, ngây thơ bên trong lại dẫn một tia hoạt bát cùng tú lệ. Linh Viễn theo căn phòng cách bước lên, nhìn xem nàng, mỉm cười nói, chào buổi sáng a, Linh San. Nhạc Linh San thanh âm bên trong mang theo một tia thẹn thùng, Linh đại ca, cũng sớm. Linh Viễn nói rằng, hôm nay liền không làm điểm tâm, ta dẫn ngươi đi bên ngoài ăn. Nói liền vươn tay ra dắt nàng, hướng trên đường cái đi đến. Nhạc Linh San thuận theo bị hắn nắm, có chút mâu thuẫn, có chút vui vẻ, lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ngọt ngào ở trong lòng quanh quẩn không đi. Cùng lúc đó, tại phòng cách vách bên trong, Lâm Bình Chi đang đứng trong phòng. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn thấy đi ngang qua hai người, trông thấy Linh Viễn cùng Nhạc Linh San tay trong tay, đi tới từ từ đi xa. Ánh mắt của hắn không tự chủ được đi theo kia hai đạo dần dần từng bước đi đến thân ảnh, trầm mặc không nói. Nếu như ngày đó, hắn không vung đao tự cùng, không đi học kia tịch tà kiếm pháp, quên phụ mẫu huyết hải thâm cửu, an tâm cùng sư tỷ thành thân, làm Hoa Sơn nhỏ nhất sư đệ, vận mệnh lại sẽ như thế nào đâu? Có lẽ hắn sẽ nắm giữ một cái bình thường mà hạnh phúc sinh hoạt, cùng người yêu cùng qua một đời ai, nhưng mà, hiện tại hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Lâm Bình Chi ánh mắt dần dần biến kiên định mà quyết tuyệt. Hắn ở trong lòng yên lặng muốn, không, ta không hối hận. Con đường này, là ta nhất định phải đi xuống. Một cao phong, ta tất sát ngươi. Mà Nhạc Bất Quần. Từ khi số lớn lương thực viện binh sau khi đi vào, trong tòa thành này đã không còn lúc trước bằng cũ vẽ, bắt đầu dần dần khôi phục sinh cơ. Người đi trên đường còn không tính nhiều, nhưng tiểu phiến tiếng giao hàng, quán trà nói chuyện phiếm âm thanh, diện than náo nhiệt tình, đều để tòa thành thị này nhìn nhiều chút sức sống. Linh Viễn nắm Nhạc Linh San tay, tại đầu đường tìm tới một cái thường ngày tới qua quầy hàng. Tìm một cái bàn sau khi ngồi xuống, Linh Viễn đối chủ quán hô, chủ quán, đến hai bát thịt dê mặt. Được rồi, khách quan chờ một chút, lập tức liền tốt. Chủ quán là một cái trung niên hán tử, hắn lên tiếng, trong ánh mắt lại để lộ ra một tia dị dạng. Hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Linh Viễn. Tương phản, hắn đối cái này vị trẻ tuổi khắc sâu ấn tượng. Trước đó, hắn từng mắt thấy Ninh Viễn cùng một vị đẹp như cùng thiên tiên nữ tử cùng đi ăn điểm tâm, khi đó, hắn liền nhớ kỹ đối phương. Về sau, lại trông thấy hắn mang theo một cái giống nhau xinh đẹp làm cho người kinh ngạc nữ hài tới đây, kia là Quách phủ. Vị này trong lòng chủ sạp không khỏi cảm thán và phần, đối Ninh Viễn diễm phúc không ngừng hâm mộ. Lại về sau, làm Ninh Viễn mang theo Hoàng Dung xuất hiện tại trước gian hàng lúc, chủ quán hoàn toàn sợ ngây người. Hắn tự nhiên nhận biết Hoàng ban chủ, vị kia tại Tương Dương thành bên trong thanh danh hiển hách đại nhân vật. Bất luận là thân phận thực lực, vẫn là kia khuynh thành mỹ mạo, nàng đều là trong thành không ai bằng tồn tại, là trà dư tiểu hậu một ít nhàm chán thực khách nói chuyện say xưa đối tượng. Có thể Tinh Minh chủ quán lại ngay cả một mắt cũng không dám nhìn nhiều hướng Ninh Viễn cùng Hoàng Dung, dường như sợ mình nhìn trộm tới cái gì không nên nhìn bí mật, sẽ vô thanh vô tức đưa tới họa sát thân. Bây giờ, làm Ninh Viễn lần nữa mang theo một vị khác giống nhau như hoa như ngọc nữ tử xuất hiện lúc, chủ quán đã có chút không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là, trông thấy tiểu tử này diễm phúc hắn liền sẽ nhớ tới trong nhà mình vị kia hoàng kiểm bà, trong lòng ước ao ghen tị, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nếu không phải còn sót lại mấy phần phẩm đức nghề nghiệp, hắn thật muốn hướng Ninh Viễn trong chén nói một miếng nước bọt lấy tiết tư phẫn. Ninh Viễn tự nhiên không biết do chủ quán đối với hắn nghi ngờ có như thế sâu nặng quán nghiệm. Khi nhìn thấy hai bát nóng hôi hổi mì sợi bưng lên bàn lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện, Nhạc Linh San trước mặt kia bát mì bên trên chất đầy thật dày thịt, mà trong bát của hắn lại chỉ có lẻ loi trơ trọi một mảnh nhỏ. Hắn không vui hỏi, chủ quán, vì sao ta tô mì này bên trong thịt ít như vậy? Chủ quán miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, khách quan thứ lỗi, vừa bận thịt không đủ. Nhạc Linh San thấy thế, nói rằng, ta không thế nào thích ăn thịt, chén này nhiều cho người a. Linh Viễn cũng không muốn cùng chủ quán quá nhiều so đo, liền theo Nhạc Linh San lời nói rằng, xem ra chủ quán hôm nay là đặc biệt chiếu cố ngươi. Nhạc Linh San hé miệng cười một tiếng, đem trong chén hơn phân nửa thịt kẹp tới Linh Viễn trong chén, lại kẹp một chút mì sợi đi qua, ta ăn không có bao nhiêu, Linh đại ca ngươi giúp ta ăn một chút. Ngươi bình thường đều là tự mình làm cơm sao? Linh Viễn thuận miệng hỏi. Nhạc Linh San nhẹ gật đầu, đúng vậy a, đều là tự mình làm. Cái bang mặc dù sẽ làm thủ thành người võ lâm phân phối một chút thuế ruộng, nhưng so với Hoa Sơn bên trên nhưng vẫn là muốn ít đi rất nhiều. Tương Dương dù sao ở vào vây khốn bên trong, vật tư quản khống là chuyện tất nhiên. Linh Viễn để đũa xuống, suy tư một lát sau đề nghị, nếu không ngươi cùng Lâm Bình Chi liền chuyển vào Quách phủ đến ở A, ta nhường đầu bếp nữ làm nhiều hai người đồ ăn, dạng này các ngươi cũng không cần lại vì ăn quan tâm. Nhạc Linh San nghe xong đội vàng khoát tay cự tuyệt, không nên không nên, kia làm sao có ý tứ làm phiền ngươi cùng hoàng ban chủ đâu. Chính ta nấu cơm liền rất tốt, thật không cần làm phiền. Linh Viễn mỉm cười nói, ở đến đây đi, cách tới gần, bình thường khai thông cũng thuận tiện một chút. Nhạc Linh San nghe xong, yên lặng túi đầu xuống tiếp tục ăn lấy mì sợi, không nói gì thêm. Thấy Nhạc Linh San trầm mặc không nói, Linh Viễn trực tiếp tự làm ra quyết định, vậy thì quyết định như vậy, ta sẽ để cho Thiện Thiện cho các ngươi chuẩn bị hai gian phòng. Nhạc Linh San nghe vậy ngạc nhiên, không hiểu hỏi, tại sao là hai gian phòng, mà không phải một gian. Linh Viễn cười doanh doanh nhìn xem nàng, hồi đáp, chẳng lẽ lại ngươi muốn theo ta ở một cái phòng. Nhạc Linh San lườm hắn một cái, nhỏ giọng nói rằng, vậy ta vẫn không đi a. Linh Viễn nhìn xem nàng kia bộ dáng khả ái, nhịn không được cười lên ha ha. Cảm tạ xanh xám lạnh lùng trạch lãng tinh nhân khen thưởng.